Chương 273, thế giới quyền hành 5000 chữ cầu đặt mua 2, chương 273, thế giới quyền hành 5000 chữ cầu đặt mua 2, Lung Lạc. Tề Bính hỏi. Nhất đại gật đầu, thời đại này, đạo môn tán loạn, thiền tông không hiện, vu tộc không thể, nhân yêu hỗn hợp, các đại tông môn tu hành đều là chủ trương tị thế không ra, phái đệ tử xuống núi lịch lãm, cũng không phải vì thiên hạ này thương sinh, mà là vì ma luyện tu hành thuật pháp. Nhưng luôn có một chút tu sĩ, là ham vinh hoa phú quý, đại càn vương triều Lung Lạc bọn hắn, bái là quốc sư, quay đến thiên hạ sinh linh đồ thán, bách tính chính là phản kháng, thì như thế nào địch nổi tu sĩ? Đang khi nói chuyện, Vân Chu bay qua vương đô, tốc độ cực nhanh lướt qua từng đạo thành trấn. Băng thiên tuyết địa, trên đường không ít người đông lạnh đói mà chết, ngược lại là cái kia từng tòa môn thiệt, màu son rượu thối. Tuy là huyễn cảnh, có thể cái này không phải là không năm đó chân thực phát sinh qua. Sau đó thì sao? Tề Bính hỏi. Về sau nhất đại hơi nhếch khóe môi lên, về sau, chúng ta xuất hiện. Trấn võ, ta, còn có về sau thủ tọa, còn có rất nhiều những người khác, cảm thấy thế giới này không nên là như thế này. Vừa lúc, đại càn vương triều khí số lấy hết, trong hoàng thất loạn, thiên hạ rung chuyển, thế là tiện tay xây cái lương quốc, ngự khí của hắn rất nhẹ tô lại nhạt biết, nhưng nết lên khỏe miệng bán rẻ hắn. Tề Bính hai tay nắm lấy dương sách móc treo, quay đầu chăm chú nhìn lấy thư sinh, phản phất thấy được một cái cao chót vót tuyến nguyệt. Liên quan tới thay đổi triều đại đoạn lịch sử này, Tề Bính tại bên ngoài cũng biết qua, nhưng phía quan phương sách sử tóm tắt rất nhiều chi tiết, tự nhiên không bằng người tự mình trải qua giảng thuật. Tại nhất đại tự thuật bên trong, năm đó cũng không có thống nhất đạo môn, mỗi người bọn họ còn thuộc về khác biệt môn phái. Về sau, nhân duyên tế hội lẫn nhau kết bạn, đúng lúc gặp loạn thế, một đám kinh tài tuyệt diễm người trẻ tuổi liền cùng nhau sáng tạo ra một cái đại thế. Trần Võ là cái vô cùng có mị lực người, cho nên có một đám người ngược dòng tìm hiểu hắn, lý tưởng của hắn cũng nhất hùng vĩ, am hiểu hơn thỏa hiệp. Năm đó vì lôi kéo một chút môn phiệt đại tộc, thậm chí cưới Việt Châu đại tộc nữ nhân, cho nên cuối cùng ngồi hoàng đế. À, bất quá hắn chết sớm nhất, phú quý thời gian cũng không có hưởng thụ mấy ngày, vì không dẫm vào đại càn vết xe đổ, động thiên hạ linh mạch, tạo thiên quý, ngược lại là đem hắn hoàng thất nhất mạch làm cho huyết mạch tàn lụi, thủ tọa liền muốn ích kỷ nhiều hơn, cho nên hắn tu vi tại trong chúng ta cao nhất, nhưng hắn tốt liền tốt tại một lòng cầu đạo, đối với quyền lực không có nửa điểm hứng thú, cho nên Trần Võ mới yên tâm đem thiên quỹ giao cho hắn. Nhưng thật yên tâm sao? Ta cảm thấy cũng chưa chắc, nếu không cũng sẽ không cổ động ta tự lập môn hộ. Ta đây tính tình tàn mạn, chí hướng không bằng Trần Võ, kiên nhẫn không bằng thủ tọa, cả đời này cũng không có gì công tích vĩ đại, trước khi chết cũng chỉ viết quyển sách. Đúng rồi, ngươi xem qua ta quyển sách kia đi. Nhất đại nói liên miên lại nhảy nói, đột nhiên hỏi. Tề Bính chính nghe nhập thần, có loại nhìn trộm đại lao bắt quái khoái cảm, nghe vậy nghĩ lắc đầu nói, chưa có xem nguyên bản, nhưng nhìn qua bản dở. Hắn biết, nhất đại viết quyển sách kia chính là thư viện phụ điển. Có cơ hội có thể nhìn xem, bên trong cất giấu đồ tốt, năm đó ta vẽ lên một bức họa đi bảo, cũng không biết có người hay không phát hiện. Nhất đại cười ha hả nói. Tề Bính khẽ giật mình, ngửa đầu nhìn qua hắn, luôn cảm giác đối phương tại mịt mở để điểm cái gì. Phần ngoại lệ sinh tựa hồ cố ý nhử, ném ra câu nói này, liền không nhìn hắn nữa, trên khuôn mặt nhã nhặn, viết đầy liền không nói cho ngươi. Một chút cũng không có đại lao dáng vẻ. Tề Bính trong lòng đầu đen rau muống, nhịn không được về đối, không phải là vẽ lên một con rùa đen đi. Nhất đại dáng tươi cười biến mất, lặng lặng nhìn xem hắn. Tề Bính đờ đẫn nhìn lại. Hai người nhất thời đều không có nói chuyện. Đúng vào lúc này, dưới tầng mây, từng đạo kiếm khí quang diệu trời cao, phản phất muốn đâm thủng thiên cung, lại tại một giây sau, lại đống nhiên mai danh nhận tích. Chuyện gì xảy ra? Tề Bính giật ra chủ đề. Nhất đại viện trưởng hướng phía dưới lướt qua, không có gì, mấy tiểu gia hỏa kia thôi. Phía dưới, một mảnh núi non ở giữa, tán lạc từng tòa cổ điện lộ cát. Chính là Trung Châu đệ nhất đại môn phái chỗ. Giờ phút này, đại trận hộ sơn khởi động, giống như một cái móc ngược lưu ly bát, ngăn cách trong ngoài. Trưởng lão, chuyện gì xảy ra? Mạc Đạo Bảo, đã 12 tuổi Đông Phương Lưu Vân chạy đến, kinh ngạc nhìn thấy cả môn phái thần hồn nát thần tính. Liền ngay cả tông chủ đều xuất hiện ở trên quảng trường, tính sợ cúi đầu, phản phất tại hướng cái nào đó tồn tại hành lễ. Vệ Vô Kỵ cùng Hồng Đậu cũng chạy đến, ngựa đầu, chính trông thấy một mảnh tráng quan Vân Chu bay qua đỉnh đầu, ánh mắt rung động, tỏa ra hâm mộ. Cúi đầu. Chớ có thất lễ, 2 năm trước, từng xuất hiện tại Thanh Hoa trấn lao đạo quát lớn bọn hắn, ánh mắt kính sợ, đó là thế gian tồn tại cường đại nhất. Nam Thiết Kiếm Vệ Vô Kỵ ước mơ nói ta cũng muốn trở thành cường đại như vậy người. Hồng Đậu một mặt sùng bái. Lao đạo lắc đầu, không đành lòng đả kích hắn, các loại tầng mây bay xa, mới ngẩng đầu, thật sâu nhíu mày. Hắn vừa rồi hiếu kỳ nhìn thấy, vị kia bên cạnh đứng đấy người thiếu niên, chỉ là không dám nhìn trộm. Nghĩ thầm hẳn là vị kia thu đệ tử. Đến cùng là như thế nào kinh tài tuyệt diễm, mới có thể bị nó nhận lấy. Giờ khắc này, lao đạo nhìn xem Vệ Vô Kỵ bọn người, đột nhiên cảm giác không có như vậy thích. Không bao lâu, một tòa huyền không tự trong miếu, Vân Du Tăng đống nhiên bừng tỉnh, nhìn chỗ không bên trong thổi qua đám mây, túi đầu xuống, A Di Đà Phật. Vị này làm sao xuất hiện? Bên cạnh, hất lên nạp áo thiền tử tò mò nhìn lên bầu trời. Chẳng biết tại sao, tâm đột nhiên có chút loạn. Trong một tòa thành, khôi phục một đầu tóc bạc bạch Lý Lý kinh ngạc nhìn qua thành trì trên không, một đám mây thổi qua, trên mặt đất bỏ ra bao trùm toàn bộ hành trình bóng ma. Túi đầu, hất lên áo khoác chi cơ tính nhắc nhở, có chút không lời, sợ làm tức giận người kia. Bạch Lý Lý cắn môi, con ngươi màu bạc bên trong, quang mang một chút xíu tàn đi, trầm tĩnh trên khuôn mặt nhỏ nhắn có chút hồ nghi. Vì cái gì? Đạo thân ảnh kia, như vậy giống lao đại. Vân Chu vượt qua thiên sơn, rất nhanh bay ra đại cản vương triều cương vực, tiến vào cực tây, bởi vì tốc độ quá nhanh, Tề Bính cơ hồ thấy không rõ phía dưới cảnh tượng. Chúng ta đến cùng đi đâu? Hắn rốt cục nhịn không được hỏi. Nhất đại viện trưởng chắp hai tay sau lưng, một mặt lạnh nhạt, chỉ hướng phía trước, đến. Tề Bình hướng phía trước nhìn lại, chỉ gặp một vòng tranh hồng trời chiều, một chút xíu rơi vào mặt biển. Trên đại dương bao la, ánh nắng phá toé mở, đẩy ra mảnh vàng vụn giống như ba quang. Thái dương phảng phất gần ngay trước mắt. Tề Bình sửng sốt một chút, đột nhiên mở to hai mắt nhìn, chỉ gặp, vậy nơi nào là cái gì thái dương, rõ ràng là một mặt phong cách cổ xưa kinh tròn. Đây chính là Cựu Châu Giám, tiến vào thế giới này chìa khóa, cũng là giới này quyền hành nhất đại viện trưởng đi đến bên cạnh hắn, đưa tay đặt ở trên vai của hắn, mỉm cười nói, ta đích xác không tiện xuất thủ, nhưng ngươi có thể. Tề Bình ngẩng đầu lên, trời chiều hồng quang đem hắn mặt chiếu rọi đỏ bừng, dạng này, được không? Đối với Thanh Hóa trấn Bách Tính mà nói, mùa đông năm nay cách ngoại hàn lãnh. Lúc chiều, lại bắt đầu rơi tuyết đến, bay là tả tuyết lớn, cơ hồ che khuất bầu trời, cũng che khuất hết thảy theo dõi khả năng. Sáng sớm hôm sau, tuyết lớn ngừng, ánh nắng đem tiểu trấn chiếu rọi vàng óng ánh. Khi từng người hài đồng, mặc vào thật dày áo đông, thành quần kết đội, đẩy ra tư thục cửa biết lúc, thấy được đổ vào trong đống tuyết, hất lên áo khoác, đã không có sinh tức lao tiên sinh. Tuổi thất tuần tư thục tiên sinh, rốt cuộc không thể chống nổi mùa đông này. Thanh Hóa trấn một mảnh bị thương, các dân trấn đem nó phong quang đại táng. Sau đó, không thể không đối mặt, đi nơi nào xin mời một vị mới tiên sinh nghiêm trọng vấn đề. Vì thế, trong trấn túc có danh vọng các lao nhân bạo phát một trận cãi lộn, nhưng có khả năng nghĩ tới người, hoặc là không trở lại, hoặc là mời không nổi. Cuối cùng, có người nhớ tới cái gì, có thể xin mời người thư sinh kia. Mọi người hai mặt nhìn nhau, cũng không cảm thấy đó là cái ý kiến hay, đến một lần đối phương tự xưng muốn qua cử, thứ hai, người kia cũng không nhiều bình thường. Nhưng cuối cùng, nghĩ đến đối phương tối thiểu có thể dạy thay một đoạn thời gian, hoặc là có nhận biết người đọc sách đề cử, một đám người hay là kết bạn đi đến thư sinh thuê lại tiểu viện. Thư sinh có đây không? Mọi người lao nhau hô. Tiếng huyên náo bên trong, cửa phòng bị đẩy ra, mặc màu xanh đậm nhỏ trưởng bảo Tề Bình đi ra, ánh mắt tiên tính nói hắn đã đi. Đi, mọi người một mảnh xôn xao. Không chờ bọn họ kịp phản ứng, Tề Bình nói ra câu nói thứ hai, trong cả viện đều yên lặng xuống tới. Tư thủ khóa, ta đến dạy. DS, chương này viết đặc biệt thẻ, ngồi trước máy vi tính đầu 9 giờ. Liên chỉnh ra đến 5000 chữ, ngày mai viết quyết chiến. Ta lăn đi ăn cơm tối. Cảm tạ thư hiếu, Nguyệt Chi Long Tường Bay, 2017. 2964, 2020. 1158, 2021. 1200, 2018. 2697 khen thưởng duy trì. Vì sao nhiều như vậy số lượng tài khoản A, đấu chương xong, chương 274, tỉnh lại, 1, chương 274, tỉnh lại, 1, chương 274, tỉnh lại Tề Bình khỏi bệnh rồi. Mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng Thanh Hóa trấn đám người kinh ngạc phát hiện, cái kia đã từng thần đồng tựa hồ trở về. Tại cái kia phong tuyết sau ngày nắng chói chang, năm gần 12 tuổi Tề Bình đi vào tư thục, cầm lên cái kia cây trúc thức dạy học, bắt đầu tiết một. Mọi người mới đầu đáp lại hoài nghi, canh giữ ở bên ngoài dự tính. Chợt kinh ngạc phát hiện, Tề Bình khóa giảng so nguyên bản tiên sinh, đều muốn càng tốt hơn một chút hơn. Hắn một lần nữa đẩy thời khóa biểu, phát minh tiểu hồng hoa, sáng tạo tính dẫn vào thi tháng cùng bảng danh sách, dùng các loại tươi mới phương pháp, để nguyên bản khô khan kinh văn trở nên thú vị. Về phần học sinh không nghe lời vấn đề, đã từng lão đại dư uy đủ để giải quyết. Khi ngày đông đi qua, mùa xuân ấm áp tiến đến, từng người hài đồng tiêu ngạo mà đem trên bài thi giao, các cha mẹ vui đến phát khóc. Thế là, lại chiêu tiên sinh kế hoạch bị vô kỳ hạn gắt lại. Trên trấn thiếu đi cái sẽ nói ăn nói cùng điên thiếu niên, có thêm một cái uy nghiêm trí tuệ tiểu tiên sinh. Tề Mộc Tượng trên đầu tóc trắng biến thiếu đi, thê tử trên mặt một lần nữa có dáng tươi cười. Xuân đi thu đến, Tề Bình lại tăng một tuổi, lại phảng phất quên đi đó là cái hư giả thế giới, bắt đầu vì học sinh vụng về bận rộn, vì thành tích dâng lên vui sướng. Thư sinh cùng mèo cam phảng phất cho tới bây giờ không có xuất hiện qua, hắn bắt đầu dần dần dung nhập thế giới này. Giống một cái thổ dân một dạng sinh hoạt, không còn lấy ánh mắt lạnh như băng xem kỹ người khác, mà là khi bọn hắn xem như người sống sờ sờ. Đảo mắt, 10 năm trôi qua. Trong lúc đó, rời đi năm người chưa từng trở về, phảng phất biến mất. Mở tiệm gạo Trần gia lão bà thọ hết chết giả, chết đi thời điểm ném đi Phật bài, là ngậm lấy nước mắt đi, câu nói sau cùng nhớ tới Trần Lưu Nhi danh tự. Làm vải vóc buôn bán Đông Phương gia sinh thai thứ hai. Vệ Thiết Tượng thân thể không tốt, thu mấy cái học đồ, nói giả trông cậy vào học đồ tổng trung. Hồng đậu nhà quán trà không có thay đổi gì, hồng đậu bánh ngọt hay là cái mùi kia, Tề Bình thỉnh thoảng sẽ mua một phần giữa trưa cơm. Bạch Viên ngoại một nhà dọn đi rồi, có người chú ý tới, người nhà này tựa hồ sẽ không giả đi. Các dân trấn không còn lấy đi ra người tu hành mà kiêu ngạo. Tề Bình đến 23 tuổi, hắn dạy ra học sinh lần lượt đi ra thôn trấn, lấy thân phận tú tài, lại đi phụ thành tham gia khoa khảo. Ngày nào, khi Tề Bình tại tư thục bên trong phê chữa làm việc đống nhiên nghe được bên ngoài chiêng trống vang trời, cả trấn phảng phất bị kinh động, hắn nghi ngờ buông xuống bút lông, đứng người lên, hướng ra ngoài dò xét. Chỉ gặp một đám người khua chiêng gõ trống tại ngoài viện dừng lại, phía sau đi theo vô số cao hứng bừng bừng dân trấn. Có nha dịch đẩy ra cửa viện, muốn hô cái gì, lại cho ngồi trên lưng ngựa người trẻ tuổi quá lớn. Tiếp theo, cái kia hất lên hoa hồng lớn thanh niên xuống ngựa, từng bước một đi vào trong viện, quỳ xuống dập đầu, học sinh gặp qua tiên sinh. Tề Bình sửng sốt một chút, lộ ra dáng tươi cười, thế mới biết, nguyên lai người học sinh này thi đậu cử nhân. Trong vòng một đêm, Tề Bình thanh danh lan truyền lớn, bốn bề thành trấn, thậm chí cả trong phủ thành, bắt đầu lưu truyền có quan hệ hắn truyền thuyết. Phương xa mọi người bắt đầu biết, Thanh Hóa trấn bên trong có cái tuổi trẻ tư thục tiên sinh, dạy học bản lĩnh nhất lưu. Dưới tay đi ra châu phủ đệ nhất cử nhân lão gia, cùng một nhóm lớn tú tài. Mà kỳ quái nhất chính là, vị tiên sinh này nhưng lại chưa bao giờ tham gia qua khoa khảo, cũng không từng đi ra Thanh Hóa trấn một bước. nhưng hắn dạy ra tất cả học sinh lại đều nói chắc như đinh đóng cột, xương chỉ cần tiền sinh đi thi, Trạng Nguyên dễ như trở bàn tay. Tại mọi người xem ra, đây đương nhiên là khuyết đại lời nói, nhưng khi một cái tin tức mới truyền đến, mọi người dao động. Nghe nói, phủ quân nghe nói việc này, hết sức hiếu kỳ, tự mình đi đến Thanh Hoa trấn, bái phỏng vị tiên sinh kia, khi trở về chỉ nói một câu, tiên sinh đại tài, ta không kịp cũng. Tin tức truyền ra, tứ phương vang động, vô số phong bái thiếp tuyết rơi giống như bay vào nguyên bản cũng không thu hút tiểu trấn, lại đều bị Tề Bình quét vào lò hố, hắn cự tuyệt những cái kia mời, đóng cửa từ chối tiếp khách, an tâm làm hắn kẻ dạy học. Còn có 7 năm. Một ngày, hắn mặc màu xanh đậm áo choàng, đứng ở dưới mái hiên nhìn trên bầu trời Thái Dương, phảng phất thấy được một thế giới khác. Kinh đô. Khi đêm tối tán đi, thời gian đi tới đạo chiến ngày thứ 3, cũng là quyết chiến đến thời điểm. Sáng sớm, Nam Thành trong tiểu viện, Tề Thu mặc vào y phục, tại trong hộp cơm thả mấy món ăn, đẩy cửa phòng ra. Kẹt. Sắt vách hàng rào cửa mở ra, mặc màu xanh lá áo, tiểu gia Bích Ngọc Vân Thanh Nhi đi tới, biểu lộ có chút lo lắng. Đi. Ân. Hai cái nha đầu không có lại nói cái gì, tất cả đều trong im lặng, giắt tay đi đến ngoài cửa lớn, kéo cửa ra cái chốt, một chiếc xe ngựa đã đứng tại bên ngoài. Màu nâu ngựa chạy chậm cái đuôi màu đen vung lấy, nhàm chán đập mạnh lấy móng, màu nâu lằn ra, đổi thân quần áo mới hướng tiểu viên mượt mà cái mông ngồi tại trên bàn xe, một tay nắm dây cương, một tay cờ, lên xe. Hai cái nha đầu lên xe toa. Vân lão tiên sinh không đi sao? Hướng tiểu viên hỏi. Thanh Nhi lắc đầu, ra ra nói không đi. Hướng tiểu viên không có lên tiếng, mí môi, giá. Hoàng thành, Hoa Thanh cung. Vĩnh Ninh sau khi tỉnh lại, đơn giản uống vào mấy ngụm canh, liền vất tay mệnh cung nữ triệt hạ đồ ăn sáng, trên mặt viết đầy thèm ăn không tốt. Bước liên tục nhẹ nhàng, Lệ cũng đi thư phòng, thiếp thân nữ quan bên cạnh lập một bên, chờ đợi phân phó. Vĩnh Ninh công chúa tại hoa lê trên ghế dựa lớn ngồi, nhìn qua trên bàn viết tay sổ con, không hề động, đột nhiên hỏi, "Hôm nay đạo chiến có kết quả đi?" Thiếp thân nữ quan nói ra, nghe hạ nhân báo cáo, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, buổi sáng liền sẽ kết thúc. Tề đại nhân hắn còn tại dạy học. Dừng một chút, nàng cẩn thận từng ly từng tí mắt nhìn trưởng công chúa, nô tỳ đi chuẩn bị xe. Vĩnh Ninh trầm mặc bên dưới, khoát tay nói, không cần. Nhất định kết cục, làm gì đi xem. Vương phủ, mê cung giống như đại trạch bên trong, sáng sớm liền náo nhiệt. Hôm nay đạo chiến kết thúc, trong cung truyền đến tin tức, hoàng đế sẽ không ra ghế, cảnh vương, cái này vương ra, liền cần đại biểu Vân Quý đi một lần. Không chỉ là hắn, triều đình cũng sẽ có rất nhiều quan viên trình diện, đã là xác định thắng bại, cũng là đối với vấn đạo đại hội kết thúc công việc. Một tòa tràn đầy tính trẻ con trong sân, nha hoàn bước nhỏ đi vào ngoài cửa, gõ cửa một cái, quân chúa, vương gia muốn đi lục đại, ngài còn muốn hay không đi? Trong phòng, trầm mặc bên dưới, một lát sau, truyền đến giọng buồn buồn, hôm nay mệt mỏi, không đi. Nha hoàn đành phải lui ra, nghĩ thầm, hôm qua quận chúa còn căn dặn nàng, đạo chiến hồi cuối lúc, phải nhắc nhở nàng, hôm nay nhưng lại đổi chủ ý trong phòng. An bình quận chúa con vịt ngồi ở trên giường, bọc lấy một giường mền tơ, chỉ lộ ra kích cỡ ở bên ngoài. Tóc hai rối bời mà rối tung lấy, vậy mà có vẻ hơi vũ mị, chỉ là đẹp đẽ giữa lông mày lại tràn đầy vẻ bại. Nàng đông dạng một mực tại chú ý lộc đài biến hóa, nghĩ đến sau khi kết thúc, những cái kia người phương Nam diếu võ dương oai, liền không muốn đi. Lộc đài trên quảng trường, bởi vì là quyết chiến mở ra, cho nên từ trên trời tảng sáng, đám người liền bắt đầu hướng nơi đây hội tụ. Tố ương ương, lại so ngày đó cờ chiến đều rất giống càng nhiều hơn một chút. Dù sao người trước còn có tiếp sóng đạo chiến nhưng không có, chớ đừng nói chi là như thế thần tiên thủ đoạn, đại tu sĩ thuật pháp, vốn là khó gặp. Trong đám người, vang lên ông ông nghị luận. Thư viện phương hướng, Mặc Nho Sam đám học sinh lần lượt trở về, bọn hắn tu vi có hạn, như cũng cần giấc ngủ, cho nên cũng sẽ nửa đường rời đi. Chương 274, tỉnh lại, 2, chương 274, tỉnh lại, 2, Nguyên Chu đi trở về ngồi vào, nhìn về phía màn sáng, chỉ gặp trong đó giao thế lóe ra khác biệt chẳng cảnh. Hình ảnh chủ thể, khi thì là thiên tử, khi thì là phương đông. Tấm gương này tựa hồ cũng có nhất định trí năng sẽ bắt đặc sắc trong nháy mắt đại bộ phận đều là 5 người hình ảnh, chỉ là ngẫu nhiên mới có thể cho Tề Bình một cái màn ảnh. Không ai nhìn qua đến, Tề Bình cùng nhất đại trung đụng những hình ảnh kia. Mọi người đối với hắn chú ý cũng càng ngày càng ít. Có thể lý giải, dù sao trong mắt đại đa số người, Tề Bình đã mất đi tư cách. Chỉ có một số người còn trong lòng còn có kỳ dự. Tề sư đệ bên kia, có thay đổi gì sao? Nguyên Chu nhịn không được hỏi. Tối hôm qua lưu lại cô gái tàn nhang lắc đầu, không nói gì. Cũng không cần nói cái gì, so với tại Cửu Châu các nơi tu hành 5 người, Tề Bình hình ảnh đơn điệu mà không thú vị. Thời gian nhanh đến đi. Ôn Tiểu Hồng bỗng nhiên mở miệng. Hoa Xanh cùng Miêu Chấn Thủ ngẩng đầu. Nghiêm Túc Phương Chính đại tiên sinh nguyên bản đang nhắm mắt dưỡng thần, nghe vậy tràn ra hai mắt, trong tầm mắt, thiên cung cuối cùng một đạo lưu quang như sao trời rơi xuống. Ngư Toàn Cơ lần thứ 2 đến lục đài, trên thân cũng không men say. Nàng hướng trên màn sáng lướt qua, cất bước đi đến đạo viện khu vực, nhìn về phía đám người, ném đi hỏi thăm ánh mắt. Điện Tang trưởng lão lắc đầu, Ngư Toàn Cơ muốn nói lại thôi, lại cuối cùng không nói gì, chỉ là nhẹ nhàng thở dài, ngồi ở một bên. Thân là đạo môn trưởng lão, cho dù phần thắng xa vời, nàng cũng nhất định phải đến đây. Ước định kỳ hạn đã đến. Đông nhiên, Thiền Tông phương hướng, lão tăng Không Tịch đống nhiên từ lúc ngồi bên trong tỉnh lại, tiếng như hùng trùng, che lại toàn trường. Nguyên bản ồn ào quảng trường dần dần an tĩnh. Tới. Huyễn cảnh này bày xuống 3 ngày, rốt cục đến hồi cuối. Từng người kinh đô dân chúng đình chỉ nói chuyện với nhau. Từng vị nhân sĩ giang hồ dương mắt nhìn lại, siết chặt nắm đấm. Chấn phủ ti đám người cũng đình chỉ nói chuyện với nhau, hướng bên kia ném đi ánh mắt, bờ môi không hẹn mà cùng, mím thành một đường. Điện Tang trưởng lão trong mắt thanh quang lấp lóe, đạo chiến kỳ hạn đã đến. Dừng một chút. Một giây sau, Điện tàng trưởng lão trong tay phất trần vung lên, vô số tinh quang hóa thành trường hạ, hướng lộc đài trên không, cái kia to lớn cổ pháp viên kính bay đi. Cùng lúc đó, Không Tịch thiền sư chắp tay trước ngực, mặc niệm Phật hiệu. Một cái màu vàng vật chữ xoay tròn xuất hiện, cũng hướng Cửu Châu giám bay đi. Hai cỗ lực lượng tụ hợp vào pháp khí, mặt kính đột nhiên bộc phát ra hào quang óng ánh, quang diệu tứ phương, chiếu rọi phía dưới bàn tất đả tọa 6 người sắc mặt tuyết trắng. Tiếp theo, hai vị tứ cảnh cường giả đồng thời mở miệng hét lớn, "Tỉnh lại! Tỉnh lại!" Giờ khắc này, Cửu Châu giám điên cuồng run run, thái hư viễn cảnh bên trong, xanh thẳm bầu trời phảng phất mặt nước, tạo nên vận sóng. Cái kia một vòng ngọc thạch kính tròn hóa thành thái dương, quang diệu đại địa. Thế giới trong kính, một đạo hùng vĩ mà mênh mông thanh âm truyền khắp tứ phương, vượt qua sơn hải, châu phủ, truyền vào 6 người trong hai. Đại lục phương nam, một tòa trên tuyệt bích, xây lấy một tòa treo trên bầu trời chùa miếu. Trong miếu thờ, một tên người khoác màu đỏ tăng y liễu, màu xanh da đầu tăng nhân chính khai đàn giảng pháp, phía dưới, lót gạch xanh liền trên quảng trường, từng người tăng nhân tuổi trẻ sùng kính nghe huấn luyện. Đồng nhiên, thiên phong đánh tới, trong viện lá của Bồ Đề thụ lắc lư. Thiên tử đồng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía thiên cung, chỉ gặp mảng lớn mây trắng nổ tung, một đạo thanh âm hùng vĩ vang lên, tỉnh lại. Thiên tử hoảng hốt bên dưới, mi tâm một viên vạn chữ lấp lóe. Giang giác. Trong đầu, một đầu xiềng xích vỡ vụn, vô số ký ức trào lên mà đến. Sư minh ngài thế nào? Phía dưới, từng người tăng nhân nghi hoặc không hiểu, bọn hắn cũng không nghe được bất kỳ thanh âm gì. Thiên tử trong mắt mê mang tán đi, đột nhiên đứng dậy, chắp tay trước ngực, a di đà phật. Chợt, trong vòng trời, một đạo thần quang bảy màu rơi xuống, đem hắn bao phủ, thiên tử một ánh sáng bay lên, phảng phất lên trời. Đại Càn Vương đô, trong một ngôi tử lâu. Đông Phương Lưu Vân cầm bốc lên chén rượu, khép mắt say lờ đờ, nhìn qua ngoài cửa sổ thành trì. Y tám, trên bàn, để đó một viên hai to mặt lớn yêu đạo đầu lâu, huyết dịch tí tách chảy xuôi xuống tới, trong tiểu lâu nhã tức ý mắng. Trên đường phố, đô thành quan binh phóng ngựa mà đến, người cầm đầu phóng ngựa phi nhanh, đuổi bắt tập nhân, người rảnh rỗi tránh lui. Dân chúng hoảng sợ tứ tán. Rất nhanh, quan binh bao vây trà lâu này, cầm đầu sĩ quan nhìn qua Đông Phương Lưu Vân, quốc sư đại nhân lập tức liền đến, ngươi trốn không thoát. Phi. Đông Phương Lưu Vân cười nhạo một tiếng, trong lòng tự nhủ ngươi cho rằng ta sẽ phạm ngu xuẩn, để cho mình đặt mình vào hiểm địa. Nói, hắn phong tao vỗ tay phát ra tiếng, chuẩn bị thần hồn khiêu đốt rời đi, bằng vào trước đó an bài tốt 108 đạo người giấy phân thân, không ai có thể khóa chặt hắn. Nhưng mà, vào thời khắc này, đột nhiên, hắn có chút thống khổ ôm lấy đầu, trong đầu chỉ có một tiếng tỉnh lại. Vâng. Đông Phương Lưu Vân đánh vỡ tử lâu, tại bọn quan binh ánh mắt kinh sợ bên trong bay lên, nhìn về phía bầu trời. Chỉ gặp trong đám mây phá vỡ một cái tròn trịa lỗ lớn, thất thải quang mang rơi xuống, như cầu đồng chi tiểu, một đầu rơi vào hắn thân, một đầu vượt qua đại lục, rơi xuống đất chân trời cuối cùng. Ta nghĩ tới Đông Phương Lưu Vân thì thảo, chợt nghĩ đến người nào đó, hỏng bé, nơi nào đó đầm, tòa nào đó sơn gốc. Giờ khắc này, giữa thiên địa, vượt ngang ra vài tòa thải hồng tiểu lương, đem phân tán ở đại lục các nơi năm người, tiếp dẫn hướng Thanh Hoa trấn. Trên thị trấn, dân chúng đẩy ra cửa chính, tụ tập tại trên đường phố, ngửa đầu nhìn lên trời, chỉ gặp năm cái cầu đồng, lấy Thanh Hoa trấn làm điểm xuất phát, nhìn về phía phương hướng khác nhau. Đây là cái gì? Phát sinh chuyện gì? Hoảng sợ trong tiếng nghị luận, một đám hài đồng chân phát phi nước đại, hướng tư tục chạy. Tiên sinh, tiên sinh. Cầm đầu hài tử vương đẩy ra làm bằng gỗ cửa viện, miệng lớn thở dốc, khuôn mặt hưng phấn đỏ lên, muốn hỏi thăm đến cùng là thế nào một chuyện. Tại đám hài tử này, thậm chí toàn bộ Thanh Hoa trấn trong mắt mọi người, trên thế giới này không có vấn đề có thể làm khó vị kia tể tiên sinh. Nhưng mà, một giây sau, bọn nhỏ kinh ngạc trợn tròn trong mắt. Chỉ gặp tư thục trong đình viện, một bộ màu xanh đậm trường bào đứng lặng, tề bình chắp hai tay sau lưng, trong tay tùy ý nắm chặt một đầu thanh trúc thước dạy học. Hắn ngửa đầu nhìn về phía bầu trời, nho nhã gương mặt vô hỉ vô bi, tựa hồ trước mắt một màn này chỉ là bình thường việc nhỏ. Nhưng mà, một đạo thô to của sáng lại rõ ràng bao phủ hắn. Tiên sinh, ngài cầm đầu hài tử há to miệng. Tề Bình thu hồi ánh mắt, bình tĩnh nhìn các học sinh một chút, cười cười, trong mắt có một chút lưu luyến, là thời điểm rời đi. Tiên sinh, ngài muốn rời khỏi thôn chân sao? Một tên hải đồng khẩn trương nói. Tề Bình lắc đầu, không có giải thích, chỉ nói là đi thôi. Dứt lời, trước mặt đám trẻ con phảng phất bị một khối cục tẩy lao đi, hư không tiêu thất không thấy, tới cùng nhau biến mất, còn có trên chấn tất cả mọi người. Tề Bình đi vào phòng, dùng đốt lên nước, ngâm một bình trà, thả mấy mảnh chân tàng lá trà, sau đó tại trong đình viện bày xuống một tấm bàn bông, 6 cái ghế ngồi tròn, ngồi tại bên cạnh bàn, an tĩnh chờ đợi. Không bao lâu, nam đạo quen thuộc vừa xa lạ thân ảnh, đạp trên cầu vồng, hướng tiểu viện bay tới. Cảm tạ thư hiếu, thí nghiệm thiếu niên 16.500 điểm khen thưởng. Đấu chương xong, chương 275, một đầu thước, một trận thắng bại 5.000 chữ cầu đặt mua người phiếu, 1, chương 275, một đầu thước, một trận thắng bại 5.000 chữ cầu đặt mua người phiếu, 1, chương 275, một đầu thước, một trận thắng bại 5.000 chữ cầu đặt mua người phiếu. Ánh sáng cầu vồng nói tiếp bạn, đúng như cố nhân đến. Giờ khắc này, khi Thanh Hóa trấn bên trên chỉ còn lại Tề Bình một người, vượt ngang Cửu Châu ánh sáng cầu vồng biến mất, năm tên người luận đạo, thời gian qua đi 20 năm, lần nữa về tới xuất phát địa phương. Tư thục trong đình viện, năm người rơi xuống đất, lẫn nhau quan sát, thần sắc phức tạp. Tề Bình nhìn về phía mấy người, thiên tử người khoác màu đỏ tăng y liễu, 30 tuổi dung nhan nhìn không ra nửa điểm vẻ gian mua, con ngươi thanh tịnh thấy đáy, làm người ta nhìn tới sinh lòng hảo cảm. Chỉ là cái kia như có như không uy áp, làm cho người không cách nào coi nhẹ sự cường đại của hắn. Vệ Vô Kỵ một bộ áo trắng, bên hông treo lấy một thanh kiếm, thần sắc lạnh lùng, một sợi tóc đen rũ xuống trên trán, Tên là Hồng Đậu thiếu nữ như cũ trải lấy ngang thai tóc ngắn, lưng đeo song đao, mặc nền đỏ vằn đen quần áo, hai mắt xinh có chút mở, liền lộ ra người rất ngốc. Nhìn về phía Tề Bình ánh mắt có chút nổi nóng cùng phức tạp. Đông Phương Lưu Vân sắc mặt nghiêm túc, trong tay nắm chặt một cái cẩm nang, không có ngày xưa ngạo lớn, như lâm đại địch. Về phần Bạch Lý Lý, nàng lại khôi phục bản mạo, mái tóc dài màu trắng bạc rủ xuống đến bên hông, phản phất không có lớn lên, như cũng dừng lại tại 10 tuổi niên kỷ. Có bằng hữu từ phương xa tới, tòa hạ uống chén trà đi căng cứng bầu không khí bên trong, Tề Bình mở miệng cười. Thế là, năm người đồng thời đem ánh mắt rơi vào trên người hắn. Có chút kinh ngạc, có chút hiểu rõ. A Di Đà Phật Thiền Tử bình tĩnh nói ra, những năm này, ngươi cũng ở chỗ này. Đúng vậy, A Tề Bình cười cười, cầm lên ấm trà, là năm người trong trà, trong giọng nói mang theo hồi ức, còn nhớ rõ tòa viện này sao? Năm đó chúng ta cùng nhau đi học địa phương, lão tiên sinh chết sau, ta liền tiếp y bát của hắn, những năm này cũng là dạy dỗ một chút lương đống. A, đương nhiên cùng các ngươi không cách nào so, nhưng coi như phong phú. Năm người thần sắc phức tạp, bọn hắn cũng còn nhớ kỹ chuyện ban đầu, nghĩ đến tuổi thơ thời điểm, vây quanh Tề Bình hô hào lão đại xấu hổ hình ảnh, biểu lộ khác nhau. Đông Phương Lưu Vân cùng Bạch Lý Lý còn tốt, còn lại ba người thì khó tránh khỏi tức giận. Nhất là nghĩ đến đây hết thảy đều cho người bên ngoài nhìn xem, càng sinh khí. Chỉ là nhìn thấy Tề Bình trạng thái bây giờ, lửa giận trong lòng đột nhiên liền phai nhạt. Ở đây mấy người có thể tinh tường cảm giác được, trước mắt Tề Bình chỉ là cái phàm nhân. Trong 20 năm này, bọn hắn tại Cửu Châu các nơi trưởng thành tu hành thời điểm, cái này tại đạo chiến bắt đầu giai đoạn xa xa dẫn trước bọn hắn ra hỏa, lại tại dậm chân tại chỗ. Ngươi đến cùng là thế nào một chuyện? Đông Phương Lưu Vân thăm dò hỏi. Trong ánh mắt của hắn có chút lo lắng, cũng có chút cái gì khác, tỉ như kỳ dự. Bạch Lý Lý trầm tĩnh khuôn mặt nhỏ đồng dạng văng tới ánh mắt tò mò, nàng đối với đạo chiến thắng bại cũng không có quá lớn quan tâm, ngược lại là đối với người này tình huống càng chú ý chút. Tề Bình bất đắc dĩ cười cười, nói ra, ta mới đầu cũng không biết, nhưng ngay lúc vừa mới, ta nghĩ rõ ràng, còn nhớ rõ lúc trước ta tại trên lớp học trả lời tiên sinh câu nói kia sao, lúc còn rất nhỏ, ta liền làm qua một chút ngộng, nhớ lại một chút giải giác hình ảnh, hoài nghi nơi này không phải chân thực thế giới. Mấy người lâm vào trầm tư. Trên thực tế, tương tự mộng cảnh bọn hắn đồng dạng từng có. Tựa như Ngư Toàn Cơ lúc trước nói qua như thế, tiến vào huyễn cảnh tu sĩ sẽ lưu lại một chút ký ức, lấy mộng hình thức hiện ra. Chỉ là đối bọn hắn mà nói, vậy cũng chỉ là ảo mộng thôi. Nhưng nhìn qua, Tề Bình tình huống nghiêm trọng hơn một chút. Thiên tử có chút hiểu được, cho nên ngươi không cách nào tu hành, cùng trước thời gian phát giác giới này dị thường có quan hệ. Tề Bình nói ra, không xác định, nhưng ta muốn đại khái là, nếu như nói ngươi từ trên căn bản liền hoài nghi hết thảy đều là hư giả, thì như thế nào có thể tu hành đâu? Vệ Vô Kỵ lạnh giọng nói ra, chiếu ngươi thuyết pháp, chúng ta bây giờ cũng đã rất ngộ, chẳng lẽ không phải tu vi liền tản? Hắn là cái xấu tính, nghĩ đến khi còn bé sự tình, liền rất tức giận. Tề Bình đặt chén trà xuống, nghiêm túc nhìn xem hắn, không tăng trưởng, không có nghĩa là thoái hóa, ngươi có thể nếm thử bên dưới, dưới mắt còn có thể không tu hành. Đám người khẽ giật mình, nhao nhao nhắm mắt cảm ứng, Vệ Vô Kỵ thậm chí lấy ra một hạt đan dược ăn, kết quả phát hiện, ngày xưa có hiệu quả viên đan dược, không hề có tác dụng. Tề Bình thở dài nói, đây chính là đạo chiến quy củ, khi 30 năm kỳ hạn hết hạn, hết thảy đều đã định nghiên cứu. Như vậy phải không? Thiên tử giật mình, chậm nhặt lên một chén trà, uống một hơi cạn sạch, cười nói, ngươi cuối cùng vẫn là trong chúng ta nhìn nhất đấu, lợi hại. Vệ Vô Kỵ bĩu môi, nghĩ đến trước thời gian giác nộ có ý nghĩa gì. Lúc này, hắn rốt cuộc hiểu rõ vì sao Tề Bình sớm như vậy liền có thể trổ hết tài năng, có thể đây không phải là ưu thế, mà là nguyên rủa. Bạch Lý Lý ngửa đầu, trước mắt hiện lên năm đó hình ảnh, nghĩ thầm trách không được ngươi nói, tu hành là sứ mạng của chúng ta. Nguyên lai ngươi hết thể đều biết. Tề Bình cảm nhận được ánh mắt của nàng, bình tĩnh nhìn qua, cười cười, ngươi quả nhiên biến trở về bộ dáng lúc trước, Bạch Viên ngoại một nhà, nhưng thật ra là yêu tộc đi. Những năm này trải qua có được hay không? Nói, đẩy ra một chén trà. Bạch Lý Lý gật đầu, sau đó lại nghĩ tới đối phương khi còn bé luôn yêu thích nắm chặt chính mình ngốc mau, liền lại bỏ qua một bên đầu đi. Đông Phương Sư Minh trên người có sát khí, rất tốt, đấu võ thời điểm thật đáng tiếc không có đi quan sát, hôm nay ngược lại là bổ sung. Tề Bình lại đẩy một chén. Đông Phương Lưu Vân nhìn hắn một cái, dẫn đầu ngồi xuống, uống vào trà xanh. Vệ Minh hay là mặt lạnh lấy, cái này không tốt, những năm này cũng không muốn lấy trở lại tham một chút. Đúng rồi, Vệ Thiết Tượng năm ngoái vung mạnh truy, không cẩn thận té ngã, tê liệt, bây giờ cho học đồ hầu hạ. Ta hôm qua còn đi thăm hắn, lão đầu tử tính tình rất kém cỏi, ta nhắc lên ngươi, hắn nói chỉ coi không có sinh qua. Tề Bình đưa ra chén thứ ba. Vệ Vô Kỵ nheo lại mắt. Hồng Đậu Tề Bình mắt nhìn vị này đao thánh đệ tử, nghĩ đến đối phương khi còn bé khóc chít chít dáng vẻ, không khỏi mỉm cười, từ dưới bàn lấy ra một hộp hồng đậu bánh ngọt, nếm thử. Mặt mày có chút ngốc nữ tử tóc ngắn sửng sốt một chút, muốn có cốt khí cự tuyệt, nhưng do dự một chút, hay là cầm bốc lên một viên cắn một ngụm nhỏ. Rất ngọt. Về phần tiền tử Tề Bình không tiếp tục dâng trà, bởi vì đối phương một chén đã uống cạn. Trần Gian mãi mãi qua đời thời điểm, còn tại nhớ tới tên của ngươi, lao thái bà kia một mực nhìn ta không vừa mắt, nhưng người cũng không hỏng. Thiên tử trầm mặc bên dưới. Vệ Vô Kỵ nhìn xem một màn này, trong lòng lửa vô danh lên. Đột nhiên đưa tay đem chén trà quét xuống, màu sáng trà thang làm ướt mặt đất, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi nói những này cảm thấy rất thú vị. Huyễn cảnh tôi, nơi này hết thảy đều là hư giả, ngươi đã nói mình rất sớm liền thấy rõ ràng, bây giờ ngược lại tốt giống như đem đây hết thảy xem như chân thật. Hắn có chút tức giận, nhưng không biết tức giận nơi phát ra. Chương 275, một đầu thước, một trận thắng bại 5000 chữ cầu đặt mua người phiếu, 2, chương 275, một đầu thước, một trận thắng bại 5000 chữ cầu đặt mua người phiếu, 2, Vệ Vô Kỵ cười lạnh, cầm trong tay trường kiếm gỡ xuống, cắm trên mặt đất, ngươi cho rằng bây giờ hay là khi còn bé? Ngươi hay là đứa bé kia vương? Hay là dạy học dạy ngây người, đem chúng ta khi học sinh? Ở bên ngoài, ta là thần thông, ngươi chỉ là tẩy tủy, ở chỗ này, ngươi càng chỉ là cái tay trói gà không chặt phàm nhân, dùng loại khẩu khí này nói chuyện, ngươi hẳn là cảm thấy, hôm nay đạo chiến, ngươi còn có nhúng tay năng lực. Trong giọng nói của hắn mang theo hỏa khí, không rõ một cái phạm nhân vì sao tựa như nơi đây chủ nhân bình thường. Hồng Đậu cùng Thiền Tử cảm thấy kinh ngạc nhìn về phía hắn, đều biết, vị này kiếm thánh đệ tử, Nam Châu tu sĩ thiên tài xưa nay là cái cực kỳ người tỉnh táo, như hành động như vậy, là cực kỳ hiếm thấy. Tề Bình câu kia nhìn như bình thường ôn chuyện, cuối cùng vẫn là đau nhói hắn. Vô Kỵ, tĩnh tâm. Thiền Tử bỗng nhiên nói ra. Một trận luồng gió mát thổi qua đình viện, trong viện vài cọng nhánh liễu đầu chập chờn. Vệ Vô Kỵ bừng tỉnh, đè xuống lửa vô danh, nhưng vẫn là lanh khóc sàn nhà nghiêm mặt, tốt, muốn ôn chuyện, cũng tự. Bên ngoài nhiều người nhìn như vậy đâu, bắt đầu đi. Thiên Tử bình tĩnh gật đầu, bắt đầu đi. Hồng Đậu buông xuống bánh ngọt. Đông Phương Lưu Vân đứng người lên. Bạch Lý Lý trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng, đối với Tề Bình nói, ngươi đi trước đi, chờ chút nơi này nguy hiểm. Tề Bình cười cười, huyễn cảnh, có quan hệ gì? Đám người tiếp nạp lý do này, không nhìn hắn nữa. Đông Phương Lưu Vân mắt nhìn Thiên Tử, ta cho là ngươi sẽ rất mạnh, nhưng nhìn qua, cũng chỉ là thần thông. Thiên Tử không nói. Hắn chỉ là Thiên Tử còn không có nhớ lại trí nhớ kiếp trước, nơi này dù sao không phải chân chính thế giới. Cũng không phải chân chính qua 30 năm. Vệ Vô Kỵ trường kiếm nơi tay, thân kiếm vụ vụ rung động, một cỗ quần quần khí tức giống như khí trụ, quán thông thiên địa, đỉnh đầu ánh nắng đột nhiên giảm đi, mây đen tụ lại, đánh bại các ngươi, dư xài. Năm người đều là thần thông, tuy nhỏ trên cảnh giới, Đông Phương Lưu Vân cùng Bạch Lý Lý toàn diện áp chế hắn cùng hồng đầu, nhưng bọn hắn còn có thiên tử, đỉnh cấp thần thông thiên tử. 3-2, còn sẽ có cái gì lo lắng? Tề Bình uống vào trong chén trà xanh, chỉ gặp năm người lên không, lơ lửng tại tiểu trấn phía trên. Mây đen bên dưới, thôn trấn trên kiến trúc liên miên, màu xanh đậm nóc nhà, phảng phất rót thành một mảnh biển. Đông Phương Lưu Vân thật sâu thở hát ra, bờ môi mấp máy, tựa hồ đang cùng Bạch Lý Lý truyền âm. Trong tay cẩm nang mở ra, bay ra từng cái người giấy, bao phủ bầu trời, mỗi một cái đều là một cái phương đông. Bạch Lý Lý tóc dài màu bạc phất phới, trầm tĩnh trên khuôn mặt nhỏ nhắn vô hỉ vô bi, con người hóa thành thuần túy màu bạc. Vệ Vô Kỵ trường kiếm dọc tại trước người, hai mắt nhắm lại, phảng phất cùng thiên địa dung tại một chỗ. Hồng Đậu có chút tiếc rẻ vứt xuống bánh ngọt, hướng phía trước đạp đi, thân ảnh biến mất tại một mảnh bóng râm bên trong, bốn phía có vô hình đao ý tràn ngập. A Di Đà Phật. Thiên tử nhìn qua vẫn là như vậy tầm tầm thường thường, chỉ là khi hắn niệm tụng Phật hiệu, mi tâm một viên vạn chữ sáng lên, chân nguyên hội tụ. Phía sau hắn phun ra ra Phật quang, ánh sáng bên trong một tôn mặt lộ từ bi Phật Đà pháp tướng ngưng tụ. Thật là lợi hại đâu. Tề Bình ngồi tại trong đình viện, ngửa đầu nhìn về phía năm người. Lộc Đài bốn phía, giờ phút này đồng dạng có vô số đạo ánh mắt nhìn về phía cái kia không trung năm người. Khi quyết chiến mở ra, trên quảng trường liền không có thanh âm. Sau đó, Tề Bình châm trà, cùng sáu người gặp mặt hình ảnh liền hiện ra đi ra. Màn sáng vốn là che giấu thanh âm, dù sao quá nhiều quá hỗn tạp. Nhưng khi quyết chiến mở ra, liền có thanh âm. Tự nhiên cũng nghe đến Vệ Vô Kỵ trước đây lời nói, kinh đô dân chúng có chút tức giận, nhưng lại vô lực phản bác. Ngược lại là liên quan tới Tề Bình vì sao không cách nào tu hành, tựa hồ có giải thích. Ngư Toàn Cơ giật mình, có chút ngoài ý muốn, chẳng lẽ là lưu lại ký ức quá nhiều, phong ấn không đủ nghiêm. Đại nhân, cái này Dư Khánh nhìn về phía Đỗ Nguyên Xuân, đã thấy người sau đưa tay, làm cái ép xuống động tác, biểu lộ ngưng trọng nhìn về phía màn sáng, hiển nhiên là phải nghiêm túc quan sát trận chiến này, cẩn thận nhìn, tuy là huyễn cảnh, cũng có thu hoạch. Nam tên thần thông cảnh quân chiến, cái này tại trong hiện thực là cực ít sẽ phát sinh sự tình, mặc dù có, cũng rất ít có thể khoảng cách gần như vậy, lại an toàn quan sát. Nghe vậy, Dư Khánh bọn người tinh thần chấn động, không hỏi thêm nữa, nhao nhao ngửa đầu. Về phần Tề Bình, đã biến mất tại trong tấm hình, không còn là mọi người chú ý trọng điểm. Cảnh Vương phủ, Dương Cột chạm chỗ dinh thự bên trong, An Bình nằm ở trên giường, lật qua lật lại, như là một đầu côn trùng xoay a xoay. Đông nhiên, chán nản ngồi xuống, xốc xếp lọn tóc bên dưới, là tâm phiền ý loạn mặt mày, không hiểu được bội. Nâng cầm lên, nhìn qua song cửa sổ, con mắt chạy không, trong đầu một cái ý niệm trong đầu đè xuống lại nổi lên, xoắn xuýt một hồi, quỷ thần xui khiến hô câu, Điệp Nhi. Bên ngoài, gọi là Điệp Nhi nha hoàn xuất hiện tại cửa ra vào, quận chúa. An Bình nói ra, chuẩn bị xe. Bản quận chúa muốn ra cửa một chuyến. Điệp Nhi sửng sốt một chút, không do nội tình, gật đầu nói phải, quay đầu gọi còn lại thị nữ, đẩy cửa là An Bình trang điểm mặc quần áo. Không bao lâu, An Bình ngồi ở trên xe ngựa, hướng xa phu nói ra, đi lục đài. Tùy hành nha hoàn có chút ủy khuất, trong lòng tự nhủ quận chúa tâm tư làm sao một hồi một cái dạng. Hôm trước nói không đi, lại đi, hôm qua bảo hôm nay muốn đi, chính mình đi gọi, nói không đi, dưới mắt không bao lâu, lại sửa lại. Là, Sa Phu bung roi, xe ngựa dọc theo rộng lớn con đường đá xanh rời đi vương phủ, đi đến đại lộ. Đồng nhiên, đối diện đã thấy một khung gỗ kim ti nam xe kéo từ hoàng cung phương hướng chạy đến, hai chiếc xe giảm tốc độ song hành. An Bình nghe được động tĩnh, rèm xe vén lên, đang nhìn đối diện trong đồn xe, trưởng công chúa đồng dạng nhấc lên rèm. Người người cũng hai vị hoàng nữ há to miệng. Trong lòng tự nhủ, ngươi không phải nói không đi sao? Trong trầm mặc, hai người ăn ý buông xuống rèm. Theo xe kéo tiến lên, dần dần nghe được phía trước ồn ào tiếng gầm. Hai người nghi hoặc, nghĩ thầm chẳng lẽ là đánh nhau, cho nên mới như vậy nhau nhau. Cảm thấy lo lắng, không khỏi mệnh lệnh Sa Phu tăng thêm tốc độ. Đánh nhau, trên bầu trời 5 người vừa mới giao thủ, chính là Phong Vân biến sắc. Thần thông cảnh giới là đã biết tu hành ngũ cảnh giai đoạn thứ 3. Phóng nhãn Cửu Châu, tổng số mắt mặc dù cũng không ít, nhưng gánh vác mở, liền lộ ra không thấy nhiều. Tùy tiện một cái, đều là một phương hào cường. Nếu là lại hạn định 30 tuổi phía dưới, còn muốn càng ít rất nhiều. Huống chi, 5 người đều là chư quốc thiên tiêu, nhất thời, chính là thuật pháp đều xuất hiện, vũ hành luân chuyển, đao binh va chạm. Lộc đài bốn bề, không những đạo Phật hai tông chú ý, trong đám người kia người giang hồ, càng là nhìn con mắt đăm đăm, ăn no thỏa mãn. Ầm ầm âm thanh giống như mưa to, liên miên bất tuyệt. Đỗ Nguyên Xuân đặt tại trên bàn thủ hạ ý thức dùng sức, thần sắc nghiêm nghị, âm thầm tương đối, nếu là mình ở đây, sẽ là như thế nào, có thể địch qua bọn hắn mấy chiêu. Chương 275, một đầu thước, một trận thắng bại 5000 chữ cầu đặt mua người phiếu, 3, chương 275, một đầu thước, một trận thắng bại 5000 chữ cầu đặt mua người phiếu, 3, đây chính là yêu tộc Thiên Phú thần thông. Thật mạnh thần thức thư viện trên chỗ ngồi, từng người học sinh sắc mặt trắng bệch. Đông Vương Lưu Vân so hôm qua đấu võ mạnh hơn một người nói. Nói nhảm, bên trong bọn hắn đều 30 tuổi có người phản bác. Không phải ý tứ kia. Ngươi nhìn, hắn cơ hồ là để ép Vệ Vô Kỵ, có thể hôm qua vì sao như vậy trên trận thế cục, đúng là ngoài ý muốn thế lực ngang nhau. Đông Vương Lưu Vân cho thấy so với hôm qua càng cường đại hơn, lực lượng bị dị. Mà cảm giác tồn tại rất thấp Bạch Lý Lý, trong hiện thực mặc dù vẫn còn nhân loại tẩy tủy giai đoạn, nhưng khi tấn cấp thần thông, yêu tộc Thiên Phú liền thể hiện ra đặc biệt lực lượng cường đại đến. Một chút nguyên bản đối với tuyển người rất có phê bình kín đáo người tu hành, ngậm miệng lại. Nguyên bản không ôm kỳ vọng tâm, dần dần sinh ra chờ mong đến. Tựa như không phải trong tưởng tượng như vậy bị nghiền ép cục diện, đạo viện hai người vững vàng để lại Vệ Vô Kỵ cùng hướng đầu, chỉ là bởi vì thiền tử tồn tại, chiến đấu mới giằng co. Mà tại bách tính trong mắt, cái kia nguyên bản bị nói vô cùng kỳ diệu thiền tử, mặc dù hoàn toàn chính xác cường đại, nhưng tựa hồ không như trong tưởng tượng như vậy đáng sợ. Á cô gái tàn nhang nhỏ giọng nói, đúng vậy, thiền tử so rất nhiều người trong dự đoán yếu nhược một chút, chẳng lẽ là bởi vì không có thức tỉnh? Nguyên Chu đông nhiên nhãn tỉnh sáng lên, thiền tử tuy là chuyển thế thân, nhưng cảm giác tỉnh trước sau khẳng định vẫn là có chênh lệch. Suy đoán này cấp tốc đạt được rất nhiều học sinh tán đồng, trong lòng phân chấn, nghĩ thầm nếu là như vậy, chưa hẳn không thể đánh. Có người không khỏi nhìn về phía mấy vị tiên sinh, muốn tìm kiếm khẳng định, lại là khẽ giật mình. Chỉ gặp, không giống với đám học sinh kích động, thư viện các tiên sinh biểu lộ lại càng nghiêm trọng. Thiên tử không có toàn lực xuất thủ. Đại tiên sinh bỗng nhiên nói, đúng vậy, so với những người còn lại, hắn đối với Thiền Tông hiểu rõ hơn, biết Thiền tử từ đầu đến cuối cũng không xuất toàn lực, phía sau hắn tôn kia pháp tướng, thủy chung là một mặt từ bi. Đại sư, cái này Tịnh Giác Tợi là ổ trụ chỉ nhìn qua trong màn sáng chiến cuộc, không khỏi nhìn về phía Không Tịch, cái này cùng hắn trong dự đoán khác biệt. Không cần lo lắng, Không Tịch thần tình lạnh nhạt, trong tay chàng hạt chậm chậm chuyển động, không thấy mảy may bối rối, gặp chúng tăng trông lại, cười nói, thiền tử pháp tướng nhất sinh nhị mặt, bây giờ chỉ lấy từ bi pháp tướng đối địch, chính là lưu lại tay, bất quá cái kia Đông Phương Lưu Vân cùng yêu tộc linh hồn hoàn toàn chính xác có chút bản sự, nhưng không cách nào khôi phục phía dưới, như vậy toàn lực chém giết, có thể chống bao lâu? Phản phất tại xác minh lời của hắn. Thời gian dần trôi qua, trong màn sáng Đông Phương Lưu Vân cùng Bạch Lý Lý hiện ra vẻ mệt mỏi. Chân nguyên luôn luôn có hạn, hai người hiển nhiên minh bạch, ít người tình huống dưới, kéo dài thêm đối bọn hắn cực kỳ bất lợi, cho nên toàn lực bộc phát, ý đồ chém địch. Đây cũng là ngay sau đó thích hợp nhất sách lược. Có thể thiền tử tồn tại, lại nhiều lần đem Vệ Vô Kỵ cùng Hồng Đậu cứu. Theo thời gian tiêu hao, đạo môn một phương nhất cổ tác khí, lại mà suy, ba mà kiệt, khí thế rơi xuống. Thế nào? Sao tựa như đột nhiên liền không được trong đám người, có người không hiểu. Tuyết Sơn kiếm tu lắc đầu, nói ra, kiệt lực, dạng này mang xuống, đạo môn thất bại. Ở đây rất nhiều người, mặc dù thực lực không cao, nhưng tốt xấu là sở soạn lần mò nhiều năm, cơ bản thế cục năng lực phán đoán là có. Lúc này, có người giải thích, trong đám người, nguyên bản sinh ra một chút sĩ khí cấp tốc trở xuống. Trong tấm hình, Đông Phương Lưu Vân cùng Bạch Lý Lý cuối cùng nâng lên toàn lực, hướng thiền tử đánh tới, người sau lắc đầu, bình tĩnh nói, các ngươi thua. Dứt lời, phía sau hắn, trong Phật quang pháp tướng đông nhiên chuyển thành màu đen, một tôn cao lớn, đen kịt, thần thái hung ác, phản phất ma thần pháp tướng hiện hiện. Bốn cánh tay mang bọc lấy thiên địa chi uy, hướng hai người đập tới, trong góc, Vệ Vô Kỵ ánh mắt sáng lên, kiếm khí trong tay ngưng tụ. Y tám, Đông Phương Lưu Vân cùng Bạch Lý Lý sắc mặt đại biến, liên thủ chống ra một đạo phòng ngự che đậy. Ma thần pháp tướng bốn quyền đồng thời rơi xuống. Giang giác. Màu vàng nhạt phòng mưa che đậy trong nháy mắt phá toái, hai nhân khẩu phun máu tươi, giống như đạn tháo, hướng thanh ngoại trấn bên trong rơi xuống. Ánh mắt ảm đạm. Thua. Cuối cùng, vẫn thua. Lộc đài bốn bề, phương nam sứ đoàn đế, cổ đại bảo phục ăn mặc đường bất khổ đứng dậy, lộ ra dáng tươi cười, hướng đối diện nhìn lại. Cảnh Vương cùng triều đình phái tới nơi đây các quan văn sắc mặt tủ rột, lắc đầu thở dài. Đạo môn, thư viện các đệ tử rủ xuống ánh mắt, không đành lòng lại nhìn. Mặc dù sớm đã có chuẩn bị, nhưng khi chân chính trông thấy một màn này, như cũng khó tránh khỏi lệ bại. Trên quảng trường, Ô Ương Ương đám người an tĩnh lại, vô số dân chúng bọn họ nhìn qua trong màn sáng kia, hướng phía dưới rơi xuống hai người, trong lòng có chút khó chịu. Vẫn thua a tại bọn hắn sân nhà, Lương Quốc kinh đô, Thiền Tông đánh bại Đạo môn, cái này khiến bọn hắn có chút nhục trí. Trong lòng không khỏi nhớ tới ba ngày trước, mở màn lúc, những cái kia từ trên trời giáng xuống tiên nhân, cùng cái kia ngâm thơ hát tụng thân ảnh. Nếu là Tề công tử tại, sao lại để con lửa chọc này khoe mai? Một gã đại hán tức giận nói. Bên cạnh, một người trung niên lắc đầu, nói những này có làm được cái gì? Càng có người nghĩ đến, sớm biết hôm nay, liền không nên để Tề Bình ra sân, đội những người khác, tốt xấu còn có cơ hội. Đi thôi, một lão giả quay người, đi kéo Tôn Nhi, đi về nhà, không có gì để mắt. Nhưng mà, lại không kéo động. Chỉ gặp cái kia bọc lấy áo, mười mấy tuổi nam đồng con mắt lóe sáng sáng, tay trái cho lão giả dắt lấy, hai chân lại như cái đinh giống như đóng ở trên mặt đất, cánh tay phải đống nhiên nâng lên, chỉ vào màn sáng, hô, tổ phụ mau nhìn. Lão giả nghi hoặc quay đầu, hướng màn sáng kia nhìn lại, chợt nao nao. Chỉ gặp theo hai người ngã hướng đình viện, hình ảnh thị giác kéo thấp, một góc áo xanh đống nhiên từ màn sáng nơi hẻo lánh xuất hiện. Đó là một cái người đọc sách trường bào quấn lên tay áo, trong tay áo là một cái thon dài tay. Tay kia hướng không khí nâng lên một chút, nguyên bản sắp rơi vào đại địa hai người liền dừng lại. Phản phất lông vũ, chậm rãi bay xuống. Đông Phương Lưu Vân cùng Bạch Lý Lý khẽ giật mình, đồng thời quay đầu, liền trông thấy một tấm quen thuộc, treo cười nhạt bên mặt. "Nghỉ ngơi một chút đi, sau đó, đổi ta." Tề Bình nhẹ nói lấy. Tiếp theo, tại hai người ngạc nhiên trong ánh mắt, giơ lên một đầu thành trúc chế thành thước. Không thấy khói lửa, hướng bầu trời đánh tới. Tựa như rất nhiều năm trước, Tư Thục bên trong lão tiên sinh làm như thế. Hôm qua trạng thái thực sự kém, nhưng hôm nay khẳng định có chương 2, cảm tạ thư hữu, trùng trùng thích đảo hàng 6500 điểm khen thưởng. 2021-0042-3000 điểm khen thưởng. Đấu chương xong, chương 276, đại thắng cầu đặt mua 10 phiếu, 1, chương 276, đại thắng cầu đặt mua 10 phiếu, 1, chương 276, đại thắng cầu đặt mua 10 phiếu không có người dự liệu được, đạo chiến sẽ phát sinh biến hóa như thế. Khi Đông Phương Lưu Vân cùng Bạch Lý Lý thua trận, cái kia vốn đã bị mọi người coi nhẹ thân ảnh, đống nhiên đứng dậy, trực tiếp đánh ra một đầu thước. Thức cũng không phải là pháp khí, chỉ là bình thường tân trúc, thậm chí còn mang theo vốn có xanh nhạt cùng đậu tạ. Dạng này một đầu thước, đối với thần thông tu sĩ mà nói, vốn nên là không có bất kỳ uy hiếp gì. Nhưng mà khi Tề Bình nhẹ nhàng bung ra lúc, bởi vì năm tên thần thông chiến đấu, mà động đạm thanh ngoại chấn đột nhiên yên tĩnh trở lại. Cái kia cùng manh thiên phong, tích xúc mây đen, nâng lên cho bụi cùng vẩy ra ngoài bỡ, đều biến mất. Giữa thiên địa, phản phất chỉ còn lại có một đầu thước. Không chung, từ lúc khai chiến đến nay, từ đầu đến cuối thần tình lạnh nhạt tiền tử rốt cục lần thứ nhất đổi sắc mặt, lộ ra thần sắc kinh nghi bất định. Mà một bên, bàng bạc kiếm y đã ngưng tụ hoàn thành vệ vô kỵ cũng đã không kịp thu tay lại. Một đạo thô to kiếm khí hướng phía dưới chém xuống, phản phất thác nước rủ xuống đại địa. Một kiếm này, chính là vị này kiếm thánh môn đồ cường đại nhất sát phạt thủ đoạn, vốn nghĩ một kích chém giết hai người, triệt để kết thúc đạo chiến. Lại không muốn, tình huống đột biến. Không còn kịp suy tư nữa, vệ vô kỵ giờ khác này thậm chí không có thời gian đi kinh nghi, hỏi thăm, tên đã trên dây không phát không được, một chém chém xuống, cuồn cuộn như nộ hải. Nhưng mà, một giây sau, một đạo nhàn nhạt thanh quang từ tể bình trong tay thước đẩy ra. Thanh quang kia cũng không hùng hực, cũng không hung mãnh, thanh tịnh tựa như trên trấn ngói xanh, nhu hòa tựa như gió xuân. Nhưng mà, chính là như vậy một đạo thanh quang, lại dễ như trở bàn tay trừ khử tất cả kiếm khí, phảng phất cục tẩy xoa, đem sát cơ cùng nguyên khí lao đi. Cự kiếm vô thành vô tức chôn bụi. Vệ vô kỵ trận tròn trong mắt, muốn nói điều gì, nhưng trong nháy mắt bị thanh quang quét xuống. Oeng! Một cú cự lực đánh bay trường kiếm của hắn, quần áo vỡ tan, da thịt chảy máu, cả người phảng phất như đạn tháo, lôi ra tàn ảnh, trong nháy mắt bị đánh vào cổ trấn. Thân thể va sụp từng bức tường, bắn bay vô số mảnh ngói. Quanh người cương khí phá lại tụ, tụ lại phá, trong chớp mắt bị đánh bay ra vài trăm mét. Thằng đến đụng vào một gian trong tiệm thợ rèn, mới rốt cục dừng lại. Khói bụi tràn ngập, vệ vô kỵ toàn thân máu thịt bé bét, hoa phun ra một ngụm máu, trên thân một điểm cuối cùng chân nguyên tán đi. Tĩnh. Giờ khắc này, không chỉ là thanh ngoại trấn, kinh đô lục đài, cái kia lớn như vậy quảng trường, phản phất bị nhấn xuống nút tạm dừng, vô số đạo ánh mắt khiếp sợ nhìn về phía màn sáng. Rất nhiều người hoài nghi dùng sức chớp mắt, cảm giác mình khả năng hoa mắt. Xảy ra chuyện gì? Vừa rồi, xảy ra chuyện gì? Tại 20 năm trước liền tuyên cáo bị loại, vốn nên lấy phạm nhân thân phận, chờ đợi bại cục Tề Bình, vì sao có thể đánh ra một kích dạng này? Dễ như trở bàn tay, không cần tốn nhiều sức giống như, chỉ dùng một chiêu, liền đem vệ vô kỵ đánh thế. Chẳng. Đỗ Nguyên Xuân nắm bàn dài biên giới tay không ý thức dùng sức, đem khối lớn gỗ thật bẻ nát, cả người bỗng nhiên đứng người lên, động tác biên độ to lớn, lật ngược bắt trà, màu nâu trà thang làm ướt khăn trải bàn, chén cuộn bừa bộn, làm sao có thể? Dư Khánh, Hồng Lư, Lý Đồng các loại cầm ý đi, phản ứng đồng dạng không thể so với Tư Thủ tốt bao nhiêu. Đầu nhi hắn, giọng nói lớn giao ý ngao nhất cũng họng, dưới mông phảng phất gắn lò xo, Bùi Thiếu Khanh cùng Hồng Tiểu Tiểu cũng cả kinh đứng lên. Đạo viện phương hướng, lão học cứu giống như điện tàng trưởng lão lộ ra kinh ngạc thần sắc, bên cạnh Ngư Toàn Cơ, bộ ngực chập trùng, trên khuôn mặt tuyệt mỹ, trong mắt chừng muốn rơi ra đến, tiểu tử này chuyện gì xảy ra? A a a, là Tề Bình. Su Nhi, ngươi thấy không? Ca của ngươi chuyện gì xảy ra a? Hắn không phải là không có tu hành sao? Vân Thanh Nhi ngây người đằng sau, đột nhiên nhảy dựng lên, lớn tiếng kêu la. Đồng thời hai tay liều mạng loạn choạng bên cạnh Tề Thủ. Mà cái sau đồng dạng hoàn toàn không có lấy lại tinh thần, tựa hồ vẫn chưa tiếp nhận sự thật này. Về phần hướng tiểu viên, màu lúa mạch làn da nha đầu sùng bái nhìn qua màn sáng, tích lũy lấy góc áo kết gấp, bởi vì dùng sức, đốt ngón tay trắng bệnh. Là Tề công tử. Tề công tử xuất thủ. Đánh thật hay, chúng ta còn không có thua. Trên quảng trường, tại ngắn ngủi kinh ngạc sau, một mảnh ầm vang, kinh đô dân chúng cùng người giang hồ bọn họ cũng không biết, đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Tề Bình vì cái gì có thể làm được điều ấy? Dù sao đạo chiến đã vượt xa khỏi bọn hắn cấp độ, nhưng mà, cái này có trọng yếu không? Cũng không trọng yếu. Trọng yếu là, Tề Bình chỉ dùng một chiêu, liền đánh bại cái kia không ai bị nổi Nam Quốc kiếm tu, cái kia tại vòng thứ 2 đấu võ bên trên, cùng Đông Phương Lưu Vân đánh thành thế hòa không phân thắng bại thiên tài. Cái này cũng đã đầy đủ, để hệ bại đám người khôi phục hy vọng, giờ khắc này, rất nhiều người nhớ tới vòng thứ nhất cơ chiến, mặc dù cùng dưới mắt khác biệt, có thể tệ bình lực vãn cuồng lan hình tượng, sớm đã xâm nhập lòng người. Làm sao có thể? Làm sao có thể Vệ Vô Kỵ sư minh, Tuyết Sơn tiểu phân đội bên trong trung niên kiếm tu hoàng hốt bên dưới, trực câu câu nhìn qua màn sáng, tự lẩm bẩm. Hắn biết Vệ Vô Kỵ một kiếm kia mạnh bao nhiêu, cho nên càng không cách nào lý giải một màn này. Nguyệt Quốc Đao khách vợ chồng cũng là kinh ngạc. Lao Tăng Chí Thiện đột nhiên có chút bối rối, đối với Thiền Tông có thể hay không chiến thắng có chút hoài nghi, hắn không khỏi nhìn về phía Lộc Đài đầu nam. Cùng kinh đô dân chúng hoàn toàn tương phản, giờ phút này, sứ đoàn mọi người đều không cách nào duy trì lạnh nhạt. Đường Bất Khổ đứng dậy, nhìn về phía không tịch, mà vị này thần ẩn cảnh thiền sư lông mày hoa dâm run rẩy dữ dội lấy, trong tay chuỗi hạt suýt nữa rơi xuống. Chuyện gì xảy ra? Hắn không phải nên phế bỏ sao? Chẳng lẽ là đạo môn từng người võ tăng tâm thần động đãng, không tịch lại lắc đầu, trong mắt lộ ra thần sắc hoang mang. Hắn rất xác định, đạo môn cũng không xuất thủ, nhưng Cửu Châu giám khả năng hoàn toàn chính xác phát sinh một chút biến hóa. Thư viện phương hướng, Nguyên Chu cùng cô gái Tản Nhang bọn họ phân chấn đứng dậy, quét qua xu hướng suy tàn, thương phấn mà nhìn qua màn sáng, mà mấy vị tiên sinh lại là thần sắc khác nhau. Đại tiên sinh cùng nhị tiên sinh liếc nhau, đều là nhìn ra lẫn nhau trong ánh mắt hồi hộp cùng chấn động. Là hắn. Giờ khắc này, hai người nghĩ đến thư viện người khai sáng, 200 năm trước liền qua đời nhất đại viện trưởng. Cũng không chỉ là bởi vì cái kia chỉ ở đạo môn trong cao tầng lưu truyền, ngoại nhân không được biết lạc ấn cố sự. Càng bởi vì thời khắc này tại bình, cùng thư viện cố chỉ lâu chỗ sâu, chân tàng nhất đại chân dung quá mức tương tự. Đồng dạng là nho sinh trường bảo, đồng dạng cầm trong tay thước, đồng dạng giáo thư dục nhân. Mặc dù hình dạng khác biệt, nhưng đủ loại manh mối tụ hợp, làm bọn hắn thực sự khó mà không đi liên tưởng. Chẳng lẽ nhất đại lạc ấn thật tồn tại, truyền thuyết xác thực, mà đối phương âm thầm trợ giúp tại bình? Suy nghĩ dâng lên, hai người phảng phất đồng thời nghĩ tới điều gì, an ý ngậm miệng lại. Trong huyễn cảnh sáu người cũng không rõ ràng biến hóa của ngoại giới. Giờ phút này, thanh hóa trấn bên trên, trắng bệnh tia sáng từ mây đen trong khe hở thẩm thấu ra. Nguyên bản kịch liệt đạo chiến đột nhiên tạm dừng. Trong đình viện, được cứu hai người phương đứng vững, liền mắt thấy Vệ Vô Kỵ bị đánh phế một màn, đều là trong lòng rời sông lấp biển bình thường. Chương 276, đại thắng cầu đặt mua 10 phiếu, 2, chương 276, đại thắng cầu đặt mua 10 phiếu, 2. Bạch Lý Lý trầm tĩnh khuôn mặt nhỏ kinh ngạc nhìn về phía trước người áo xanh, gió nhẹ thổi lên mái tóc dài của nàng, hai con ngươi màu bạc dập tắt, khôi phục thành hắc bạch phân minh bộ dáng. Ngươi làm sao? Làm được bên cạnh, diện mạo thường thường không có gì lạ, khóe môi nhếch lên máu tươi Đông Phương Lưu Vân trong đôi mắt đâm ra tinh quang. Thân thể run rẩy, khuôn mặt bị đỏ lên, tựa như đun sôi tô bự. Trong mồm dụng thanh âm cực thấp, nói thầm lấy cái gì? Bạch Lý Lý đứng gần, dài nhỏ lỗ tai run rẩy bên dưới, chỉ nghe được quả là thế ta liền biết. Loại hình lời nói, yêu tộc công chúa kinh ngạc, đột nhiên ý thức được, đây hết thể khả năng đều tại hai người mưu đồ bên trong, Đông Phương Lưu Vân đã sớm biết cái gì, lại đều giấu giếm chính mình. Trên bầu trời, Hồng Đậu thân ảnh gần như trong suốt, trong tay song đao run một cái, lúc đầu tụ lực đao khí, một chút tản. Người khoác màu đỏ tăng y liễu, ánh mắt thanh tịnh thấy đáy thiền tử lặng không lơ lửng. Lộ ra như lâm đại địch ngưng trọng, hắn không biết Tề Bình đến tuột cùng như thế nào làm đến điều ấy. Trên thực tế, thẳng đến dưới mắt, tại trong cảm nhận của hắn, Tề Bình như cũng chỉ là cái phàm nhân. Không do dự, tại hồi thần một giây sau, thiền tử sau lưng Phật Quang đột nhiên đại thịnh. Chiến đấu còn chưa kết thúc, hắn hoài nghi Tề Bình khả năng mượn thủ đoạn nào đó, mà hắn không có khả năng cho đối phương khôi phục thời gian. Lại nhiều nghi hoặc, cũng muốn chia đều ra thắng bại lại nói. Úm Mani ba mê hồng trong Phật Quang, trầm thấp, thần bí tiếng ngâm sướng vang lên, cái kia nguyên bản tức giận ma vương pháp tướng, đột nhiên lần nữa phát sinh biến hóa. Không tốt. Phía dưới, Đông Phương Lưu Vân lấy lại tinh thần, gấp giọng nói, đây là 6 chữ đại minh chú, hắn tu thành Quan Âm pháp tướng. Thiền tông thuật pháp cùng đạo môn khác biệt, nhưng lại có tương tự, giống như Lương Quốc triều đình có 12 thần tướng hộ pháp, Thiền tông cũng có rất nhiều pháp tướng. Quan Âm pháp tướng tuy không phải trí cường, nhưng ở thần thông cảnh giai đoạn này, cơ hồ là thần ẩn bên dưới vô địch pháp môn. Quan Âm, Tề Bình nhướng mày, tựa hồ rốt cục lộ ra một chút cảm thấy hứng thú thần sắc. Trong mắt hắn, thiền tử sau lưng La Sát rút đi hung ác, lần nữa hiện ra đại từ bi, pháp tướng màu vàng kia, giống như thương xót thế nhân, khóe mắt rủ xuống giọt nước mắt. Phản phất không đành lòng tận mắt chứng kiến thương sinh đau khổ, chỉ là cùng thiền tử lúc mới đầu bày biện ra có bản chất khác nhau, đồng dạng từ bi, người trước là phòng ngự, người sau là công phạt. Quan Âm to lớn liên đài xoay tròn lấy, hướng Tề Bình đập xuống. Phản phất hòa trời, Thái Sơn áp đỉnh, đây cũng là đỉnh cấp thần thông. Ban đầu ở Tây Bắc Lâm Thành, Hạ Hầu Nguyên Khánh một cây trường tướng quét ngang bát phương, nổ tung khí lãng, liền đem Chu Tao Di là đất bằng. Thời khắc này thiền tử so Hạ Hầu Nguyên Khánh càng mạnh. Bên ngoài, lộc đài bốn bề những người tu hành trông thấy một màn này, tâm thần chấn động. Chứ mấy vị thần ẩn còn có thể bảo trì trấn định, còn lại tu sĩ đều phảng phất cách màn sáng, cảm nhận được cái kia cố khổng lồ uy áp. Trong lòng sinh ra một cái ý niệm trong đầu, nếu là mình, thua không nghi ngờ. Tề Bình còn có thể thắng sao? Trong đình viện, Tề Bình ngẩng đầu lên, nhìn qua cái kia to lớn liên đài rơi xuống, gió lạnh phần phần, nhấc lên quần áo của hắn cùng tóc dài. Nhánh liêu đầu của mũ, trên bàn trong chén, nước trà tạo nên trùng điệp gợn sóng, phát ra hào hào tiếng vang, trong ấm nước nóng sôi trào, phảng phất muốn nổ tung. Đông Vương Lưu Vân cùng Bạch Lý Lý cắn răng, cái trán thấm xuất mồ hôi hột. Ý thức được, như thiền tử sớm nhất liền xuất toàn lực, bọn hắn lúc đó liền bại. Hai người không khỏi nhìn về phía Tề Bình, chợt ngơ ngẩn, chỉ gặp thư sinh ăn mặc Tề Bình trên mặt chỉ có lạnh nhạt, cùng vẻ thất vọng cảm xúc. Chỉ là như vậy à? Trong lòng của hắn nghĩ đến, trước đây sở dĩ không có lập tức xuất thủ, mà là tại phía dưới quan chiến, chính là vì có cơ hội khoảng cách gần quan sát một trận thần thông loạn chiến. đôi này chân thực hắn mà nói, đồng dạng là cực kỳ kinh nghiệm bị máu. Cho nên, thẳng đến đạo môn bị thua, vô lực chèo chống, hắn mới đứng dậy, cũng đối với thiền tử ôm lấy tương đối lớn trình độ chăm chú. Nhưng mà, không có thức tỉnh trí nhớ kiếp trước ngươi, cuối cùng không phải năm đó thần thánh. Tề Bính lắc đầu, tùy ý nâng lên tay, tùy ý vung lên thước, tùy ý nhẹ nhàng hướng che khuất bầu trời liên đại bố. Giang giác. Một tiếng vang nhỏ, tiếp theo, tại tất cả mọi người trong tầm mắt, cái kia vàng óng ánh liên đài bên trên, đột nhiên sụp ra một đạo thô to vết dạng. Chợt, khuyết tán là mạng nện. Giang giác. Giang giác chỉ là một cái hô hấp, dây đặc vết dạng kéo dài đến quan âm pháp tướng mỗi một chỗ, chợt, vỡ vụn, nổ tung là vô số điểm sáng, hướng bầu trời bay đi, giống như vô số đom đóm. Thiên tử kêu lên một tiếng đau đớn, mi tâm vạn chữ đột nhiên vỡ ra, ảm đạm, biến mất. Hắn ánh mắt có chút mờ mịt, tựa hồ nhìn một chút hai tay, cảm thụ được cái này chân nguyên trong cơ thể nhanh chóng tiêu hao, cho đến khô cạn. Thân thể duy trì không nổi lăng không, đồng bền lung lay, rơi vào trong đình viện, ngay tại lúc trước hắn, đứng yên địa phương. Còn muốn đánh sao? Tề Bình thu hồi thước, bình tĩnh hỏi. Trên bầu trời, lẻ loi chơi trọi hồng đậu giật mình ngay tại chỗ, trầm mặc im ắng, một lát sau, hai thanh tạo hình đặc biệt đao len ken một tiếng, từ không trung bỏ xuống. Bỏ quyền. Nơi xa, khói bụi dần dần tan đi, vệ vô kỵ ho ra máu đi ra, thấy cảnh này, chán nản ngồi dưới đất, dựa vào băng lãnh lò. Thiên tử chắp tay trước ngực, thật sâu thở dài, chúng ta thua. Giá, giá. Kinh đô, rộng lớn trên đại lộ, hai chiếc hoa lệ xe ngựa song hành. Sa phu có rún roi ngựa, sa luân nhanh như chớp, lan qua đường đá xanh mặt. An Bình rèm xe vén lên, có chút lo lắng hướng phía trước nhìn lại, lại chỉ gặp tinh kỳ như rừng, đầu người như biển, phía trước lộc đài mơ hồ có thể thấy được. Chỉ là bởi vì góc độ cùng khoảng cách duyên cớ, còn không cách nào thấy rõ màn sáng. Chuyện gì xảy ra, đằng trước vì sao ồn ào, nàng nắm lấy xe ngựa lan can, gấp giọng hỏi. Bốn bề bọn hộ vệ lắc đầu, bẩm con chúa, ti trước thấy không rõ. Sát vách bùng xe, trưởng công chúa Thu Thủy giống như con ngươi lộ ra một tia nghi hoặc, cảm giác cái kia tiếng ồn ào có chút không đúng. Quả nhiên, không bao lâu, thanh âm liền biến mất, phía trước lộc đài an tĩnh dọa người. Có ầm ầm tiếng vang, như lôi đỉnh giống như truyền ra. Cách rất xa, đều có thể nghe thấy. Hai nhân mã thất chân kinh, Sa Phu bận bịu kéo dây cương điều khiển, khó khăn lắm đem xe ngựa dừng ở cấm quân cách ly ra trước thông đạo. Hai vị hoàng nữ đồng thời cất bước, đi xuống xe ngựa, tại hạ nhân hộ tống bên dưới, hướng lộc đài đi đến. Các nàng đều đã đoán được, chỉ sợ sắp phân ra thắng bại, đạo chiến cũng sẽ kết thúc. Người kia cũng nên đi ra. Lần này, nghĩ đến đối với hắn là cái đả kích, trong lòng hai người nghĩ đến, giới lúc an ủi ra sao. Lúc này, lại đột nhiên nghe được một tiếng thật lớn tiếng vang, truyền vang mà đến, giống như sấm rền, vượt trên vốn cũng không nhiều nào, chúng ta thua. An Bình thần sắc buồn bã, mặc dù đã sớm chuẩn bị, nhưng khi chính thai nghe nói, thân là hoàng tộc một thành viên, cuối cùng không dễ chịu. Trưởng công chúa Vĩnh Ninh thoạt đầu cũng là trong lòng cảm giác nặng nề, chỉ là, rất nhanh, nàng liền nhíu mày, chần chừ nói, thanh âm này một giây sau, liền nghe toàn trường vang lên nhiệt liệt reo hò. Lương quốc, đại thắng. Thế công tử, đại thắng. Hai người ngơ ngẩn, đối mắt nhìn nhau, đôi mắt đẹp tròn tròn. Lương quốc, thắng. Cảm tạ thư hiếu, chạy phong vô song khen thưởng duy trì. Đấu chương xong, chương 277, ta không đồng ý, 1, chương 277, ta không đồng ý, 1, chương 277, ta không đồng ý. Hai vị hoàng nữ không ngờ tới, trận này khiên động kinh đô lòng người giao đấu sẽ như vậy khúc chiết. Trên thực tế, lộc đài bốn bề tất cả mọi người, cơ hồ đều không có nghĩ đến cái này kết quả. Thậm chí, nghe tới thiền tử chính miệng nói ra nhận thua trước, còn có số lượng không ít người bọn họ tâm hoài tâm thần bất định. Dù sao, theo bọn hắn nghĩ, Tề Bình có thể đánh bại vệ vô kỵ, không có nghĩa là có thể chiến thắng thiền tử. Cho nên, khi Tề Bình hơi hận, một kích vỡ nát quan âm pháp tướng sau, rất nhiều người đều còn không có lấy lại tinh thần. Cái này bại, như cũng chỉ là một kích. Tựa như, tại cái kia thanh trúc thức trước mặt, vô luận là vệ vô kỵ hay là thiền tử, đều cũng không có bất kỳ khác biệt nào. Chuyện này chỉ có thể nói rõ một chút, đó chính là Tề Bình lực lượng viễn siêu cả hai. Thắng. Không biết là ai, bộc phát ra tiếng thứ nhất la lên. Chợt, nguyên bản kiềm chế căng cứng đến cực hạn trên quảng trường, vang lên tiếng hoan hô điếc tai nhức óc. Ba ngày, kinh đô dân chúng bị đè nén ba ngày cảm xúc, một khi nổ tung, tiếng la phảng phất muốn đem bầu trời sốc lên. Thắng Đô Nguyên Xuân ngồi dựa vào đại ủy bên trong, phảng phất bị rút khô khí lực, trên mặt tươi cười. Rõ ràng hắn từ đầu đến cuối cũng không làm cái gì, lại tựa như tiêu hao cực lớn tâm lực. Thiên Tông thua, Tề Bình đánh bại thiên tử. Dư Khánh đầu góc ông vẫn không thể tin được, hắn quay đầu nhìn về phía còn lại cầm ý đi đã thấy từng cái, cũng đều là tương tự biểu lộ. Cái này cùng cờ chiến khác biệt, dù sao Phạm Tiên Tinh danh khí cũng không lớn, mà nói đến đấy, giao đấu cũng là cẩm y liễu bọn họ không hiểu nhiều cờ vây. Mà lần này, khảo nghiệm là chiến lực, thuộc về cẩm y liễu bọn họ nghề cũ, bọn hắn có thể không tá trợ kỳ viện đám người giải thích, liền có thể một chút xem hiểu, cho nên đặc biệt rung động. Nhất là, đây chính là thiền tử a. Thư viện trên chỗ ngồi, có học sinh hoảng hốt nói ra, trong truyền thuyết ngũ cảnh chuyển thế thân, cơ hồ có thể đợi cùng là ngũ cảnh lúc tuổi còn trẻ trạng thái. Một vị đỉnh cấp thần thông, lại đơn giản như vậy thua ở Tề Bình thủ hạ, tuy là huyễn cảnh có thể như cũ quá mức không thể tưởng tượng nổi. Xô xoạt xô xoạt có người chú ý tới, nguyên bản nằm ngoài hòa xanh trên hai chân mèo cam gắt gao trừng mắt màn sáng, thật to mắt mèo bên trong phản chiếu lấy cái kia một bộ áo xanh. Phát ra ý vị khó hiểu tiếng ấy, lông xù cái đuôi nhếch lên, phản phất muốn nhảy đến trong màn sáng kia đi. Cũng may, kịp thời bị Tam Tiên Sinh ngăn lại. Hòa xanh nghi ngờ nhìn xem Y Tám, miêu chân thủ, bộ dáng như vậy mèo cam, nàng còn là lần đầu tiên trông thấy. Đại tiên sinh cùng nhị tiên sinh ăn ý đối mặt, phản phất rốt cục xác định cái gì. A a a, ca của ngươi thắng. Lớn phản thùng lợi hại như vậy. Vân Thanh Nhi trách trách hô hô, một mặt không thể tưởng tượng nổi. Làm thơ đánh cờ lợi hại như vậy còn chưa tính, quyền đương hắn thiên phú dị bẩm, âm thầm từng hạ xuống khổ công phu. Nhưng lần này, tại tất cả mọi người dưới mí mắt, hắn đến cùng làm được bằng cách nào? Tê Thu ngẩng lên khuôn mặt nhỏ, nở nụ cười, trên gương mặt hiện hiện hai lúm đồng tiền, hướng gia nhân cũng kích động phân chấn, bọn hắn nhìn không hiểu lắm, nhưng chính là cảm thấy rất đề khí. Lúc này, trưởng công chúa cùng An Bình quận chúa cũng rốt cục đi vào lộc đài vòng trong, đưa thân vào như núi kêu biển gầm trong tiếng hoan hô. Nhìn qua trên màn sáng kia thân ảnh, đem nguyên bản chuẩn bị xong, giúp cho An ủi lời kịch nuốt trở vào. Hai người hoảng hốt thất thần, vẫn mang theo hoảng hốt mở mịt. Tiểu tử này, chuyện gì xảy ra? Ngư Toàn Cơ hít một hơi thật sâu, rộng lớn lòng dạ chập trùng không chừng, trong mắt đã có hưng phấn tạc quang, lại dẫn mê hoặc cùng tâm thần bất định. Bên cạnh đạo viện trưởng lão cùng các đệ tử cũng giống như thế. Thắng. Thế nhưng là nghi ngờ trong lòng không giảm trái lại còn tăng, theo bọn hắn nghĩ, Tề Bình một kích kia nghiễm nhiên đã không phải là thần thông đẳng cấp thủ đoạn. Chẳng lẽ hắn tại trong huyễn cảnh tu thành thân ẩn? Ngư Toàn Cơ trong lòng sinh ra ý nghĩ này, lại cảm thấy không giống. Đối diện, Phương Nam Chư Quốc cùng Tiền Tông các tăng nhân ngây ra như phỗng, chính là phát ra từng tiếng kháng nghị, hiển nhiên cũng không tiếp nhận kết quả này. Liền ngay cả Không Tịch Thiền Sư cũng vô pháp duy trì chấn định, đứng dậy, trực chỉ đạo môn, chúng ta cần một cái lý do. Đúng vậy, lý do. Thắng bại chính là chuyện thường binh ra, đi qua hơn 300 năm giao đấu bên trong, song phương cũng đều lẫn nhau có thắng bại, nhưng như thế làm cho người mê hoặc thất bại, hay là lần đầu. Tại dưới mí mắt bọn hắn, Tề Bình lấy phàm nhân thân thể, đánh bại thiền tử, cái này quá mức không phù hợp lẽ thường. Theo Không Tịch mở miệng, trên quảng trường tiếng hoan hô cũng dần dần rơi xuống, có người mắng to con lửa chọc thua không nổi, nhưng cũng có rất nhiều người nhìn về phía đạo môn. Cái này đồng dạng là trong lòng bọn họ nghi hoặc, mà không các loại đạo môn trả lời, trong màn sáng liền truyền đến tiền tử câu nói thứ hai, vì cái gì? Vì cái gì? Thanh Hoa Trấn, tư thục trong tiểu viện, người khoác màu đỏ nã áo, mất đi chân nguyên tiền tử chăm chú đặt câu hỏi, người trước đây nói, tại tuổi thơ lúc liền đã phát giác thế giới này hư giả. Sau đó, bởi vì phần này hư giả, người không thể tu hành, lưu tại đây trong tiểu trấn, dạy 20 năm sách. Nếu như chỉ là như vậy, ngươi không nên có được lực lượng như vậy. Thiên tử trên khuôn mặt không có phẫn nộ, cũng hoặc thất lạc, mà là có chút bình tĩnh. Hắn mặc dù còn chưa thức tỉnh, mà dù sao là ngũ cảnh chuyển thế, sao lại thật rất để ý một trận thắng thua? Ánh mắt của hắn như cũ rất thanh tịnh, giống như trong núi dòng suối nhỏ, giờ phút này tràn ngập tò mò. Trên bầu trời, hồng đậu dung nhập bóng ma biến mất. Lúc này, dẫn theo xương cốt đứt gãy vệ vô kỵ trở về tiểu viện. Không rên một tiếng, nhưng hai người trên mặt đồng dạng có nghi hoặc, cùng không phục. Bọn hắn không thể nào tiếp thu được kết quả này. Tề Bình cười cười, nhấc lên áo choàng, ngồi tại bên cạnh bàn. Thiên phong biến mất, dương liễu rủ xuống, vừa rồi chiến đấu phảng phất chưa bao giờ phát sinh qua. Tại các ngươi xem ra, tu hành là cái gì đây? Ân, hoặc là nghĩa hẹp nói, tu sĩ chúng ta thu hoạch được siêu phàm thoát tục lực lượng phương pháp, đường đi. Tề Bình đột nhiên hỏi cái vấn đề kỳ quái. Mấy người khẽ giật mình, vệ vô kỵ nhất là khâm phục, cho nên thân tàn trí kiên mở miệng, lạnh lùng nói, dẫn khí vào bụng, tẩy thủy luyện thể, ma luyện thần hồn, dung hợp làm một, chính là thần thông. Thần thông phía trên thì là sơ quy thiên đạo quy tắc, cũng chính là cái gọi là ngộ đạo. Đám người gật đầu, đây là các phương trung phương pháp. Yêu tộc tuy có khác biệt, nhưng trên đại thể, trăm sông đổ về một biển. Nguyên lai các ngươi đều biết, cho nên liền ta biết ít nhất. Tề Bình duy trì lấy bức cách, trong lòng có chút phiền muộn. Tại gặp được nhất đại trước, hắn chỉ biết là như thế nào tấn cấp thần thông, nhưng cũng không hiểu biết về sau đường như thế nào đi. Nếu đem thần thông làm một cái điểm phân định, trước đó kỳ thật chỉ có thể coi là tu luyện. Vô luận là thổ nạp hay là nuốt tài nguyên, bản chất không có khác nhau. Đằng sau muốn tấn thăng, mới cần ngộ đạo thức, từng bước tìm tòi thiên đạo quy tắc để bản thân sử dụng. Trả lời không sai. Tề Bình cầm lên ấm trà, lần nữa rót cho mình một ly, thói quen dùng tán dương học sinh giọng nói, chật lại là lời nói nhất chuyện, nhưng cũng là mười phần sai. Vệ vô kỵ sững sờ, mấy người còn lại cũng là nghi ngờ nhìn về phía hắn. Tu hành lộ kính, đây là thế gian lịch đại tu sĩ vô số năm từng bước tìm tòi, tổng kết ra là tuyệt đối chính xác sự tình. Ma Tề Bình cho ra đáp án lại là mười phần sai. Thế sư đệ Đông Phương Lưu Vân há to miệng, hắn muốn nói, ngươi bây giờ đại biểu cho đạo môn, bên ngoài nhiều người nhìn như vậy, lời này không tốt nói lung tung. Chương 277, ta không đồng ý. 2. Chương 277, ta không đồng ý. 2. Đã thấy Tề Bình khẽ cười một tiếng, nói sáo lộ này kính, tại ngoại giới, tại trong thế giới chân thật, tự nhiên là chính xác, nhưng nơi này cũng không phải là chân thực a. Thiên tử trong lòng hơi động. Tề Bình tiếp tục nói, nếu thế giới này đều là hư giả, thần thông kia trước đó hết thảy liền cũng đều là hư giả mới là. Với đạo đại hội có cái đạo chữ, đạo chiến cũng có cái đạo chữ, ở bên ngoài tu đạo muốn lấy thần thông cảnh làm cơ sở, mà ở chỗ này thần thông vốn cũng không tồn tại a. Thần thông không còn. Vệ vô kỵ bọn người trong đầu phản phất vang lên một đạo kinh lôi, cứ thế ngay tại chỗ. Là nếu như nói nơi này hết thảy đều là giả, cái kia thu hoạch được lực lượng đường tắt vốn là cùng ngoại giới khác biệt. Đã như vậy, Tề Bình không có cách nào dẫn nguyên khí nhập thể, lại tính là cái gì? Thế nhưng là, nếu là chiếu ngươi thuyết pháp, hết thảy đều là giả, như vậy, chẳng lẽ chúng ta ở chỗ này không cách nào tu hành? Vậy như thế nào so? Vệ vô kỵ lắc đầu, hắn cảm thấy không đối. Tề Bình nhìn hắn một cái, khe khẽ thở dài, ngươi hay là nghe không hiểu, ai nói tại trong huyễn cảnh không cách nào tu hành? Ta chỉ nói là, thần thông trước đó không cần, nhưng không có nghĩa là không cách nào nội đạo. Huyễn cảnh mặc dù hư, nhưng đồng dạng là một phương thế giới, hoặc là nói là một kiện pháp bảo, nó đồng dạng có chính mình một bộ quy tắc, chỉ cần tìm tòi lĩnh ngộ, liền tự nhiên có thể thu hoạch được thế giới này lực lượng. Dứt lời, ở đây năm người đều là thể hồ quán đỉnh, minh bạch tề bình ý tứ. Dương thẳng tề nhĩ tóc ngắn, mặt mày có chút ngốc hồng đầu đột nhiên nói, ngươi nói là chính xác phương pháp tu hành, xác nhận nhảy qua thần thông, đi ngộ đạo, tìm tòi thái hư huyễn cảnh quy tắc, trẻ nhỏ dễ dạy. Tề bình mỉm cười gật đầu, trong đầu vẫn không khỏi hồi tưởng lại một chút một đoạn ký ức, đó là lúc trước hắn bị nhất đại dẫn tiến về tận cùng thế giới, thu hoạch quyền hành thời điểm. Đạo lý này chính là lúc đó nhất đại đánh thức hắn. Viện trưởng, nói cách khác, ta có thể nhảy qua phía trước ba cái cảnh giới, trực tiếp bắt đầu lĩnh ngộ huyễn cảnh này quy tắc, sau đó từ phàm nhân nhảy đến tứ cảnh. 12 tuổi Tề Bình, dưới chân dẫm lên vân hải, khuôn mặt nhỏ bị ánh nắng chiếu rọi đỏ bừng. Nhất đại viện trưởng thản nhiên nói, nếu không muốn như nào? Nếu là còn lại mấy cái không có bị phong tồn ký ức, chỉ sợ sớm nghĩ tới những thứ này. Tề Bình liền rất bị khuất, hắn căn bản không biết thần thông phía sau muốn ngộ đạo đương nhiên không có cách nào nghĩ tới những thứ này. Chỉ cần ngươi có thể đi vào thần ẩn, liền có thể từ phương thế giới này mượn lực, hoặc là nói, hướng ta mượn lực, như vậy có thể thắng nhất đại tràn đầy tự tin. Tề Bình vẻ mặt đau khổ nói, nhưng ta tại bên ngoài chỉ là tẩy tủy, nộ thế nào đạo, ta không biết ta. Đần nhất đại chỉ tiếp rèn sắc không thành thép dùng thước gõ xuống đầu của hắn, ngươi thật đúng là muốn ở chỗ này tấn cấp thần ẩn. Ngươi chỉ cần nghĩ biện pháp, trước khi quyết chiến, thu hoạch được Cửu Châu giám tán thành, liền có thể hoàn thành mượn lực. Tề Bình ngắm nhìn trên biển bầm kia trời chiều, làm sao thu hoạch được nó tán thành? Nhất đại viện trưởng chắp hai tay sau lưng, thản nhiên nói, ngươi cho rằng ta năm đó đem chính mình lạc ấn một cái tiền đến, là đang chơi náo. Ngươi có thể đem ta coi là kiện pháp khí này khí linh, ta đại biểu chính là phương thế giới này quy tắc, nói cách khác, ta tức là thiên đạo, bất quá ta không có cách nào khác trực tiếp giúp ngươi, dù sao, kiện pháp khí này mới là chủ thể nhưng lại có một cái mưu lợi biện pháp. Cái biện pháp gì? Bắt trước ta nhất đại viện trưởng quay đầu nhìn xem hắn, từng chữ nói ra, đem thế giới này xem như chân thực tồn tại đi đối đãi, sau đó, bắt trước ta, lừa qua vật này. Hắn chỉ vào trong mặt trời kia cổ kính, ngữ khí rất nghiêm túc. Mèo ô mèo cam từ dương sách bên trong thò đầu ra, tán đồng nhẹ gật đầu. Từ đây, Thanh Hóa trấn có thêm một cái giáo thư dục nhân tiểu tiên sinh. Ngoại giới, trong màn sáng nói chuyện y nguyên không thay đổi chuyển ra, quanh quẩn tại trên quảng trường, cũng giải khai mọi người nghi hoặc. Ngộ đạo. Ngộ đạo ngư toàn cơ lẩm bẩm cái từ này, vỗ đùi, đống nhiên chống lạnh, ngửa mặt lên trời cười dài, đồ nhi ta quả nhiên là một thiên tài. Đạo viện chúng đệ tử đều là bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là thế, cho nên, Tề Bình cái này 20 năm, tuy là phàm nhân thân thể, lại là từ đầu đến cuối tại ngộ đạo. Từ đó nhảy lên thành tứ cảnh, cái này ở bên ngoài không cách nào làm đến, nhưng ở trong miếng cảnh, có thể. Gây gò đồ trưởng lão bước râu, tán thưởng không thôi, rất lớn tiếng cảm khái. Lộ trưởng lão bọn người cũng là giật mình. Lão học cứu bộ dáng điện tàng trưởng lão tuy có chút hồ nghi, nhưng lúc này, đương nhiên sẽ không phá, lúc này mỉm cười gật đầu, pháp này, xác thực chính là đường tắt. Đối diện, thiền tông tăng nhân nhất thời không phản bắt được. Bọn hắn cũng không hoàn toàn tin tưởng, dù sao. Nộ đạo tuyệt không đơn giản như vậy. Thiên hạ thần thông bao nhiêu? Thần ẩn được bao nhiêu? Tuyệt đại bộ phận thần thông, cho hắn 20 năm, đều khó có khả năng tấn cấp. Nhưng bọn hắn lại không thể không thừa nhận, thuyết pháp này có nhất định có độ tin cậy. Đến một lần, Tề Bình bản thân thiên phú tu hành cực mạnh, nửa năm liền từ phàm nhân nhập tẩy tủy, tương lai có rất lớn khả năng nhập thần ẩn. Người khác làm không được, hắn chưa hẳn không được. Thứ hai, huyễn cảnh trung quy chỉ là huyễn cảnh, Cửu Châu giám nội bộ quy tắc xa xa không cách nào cùng chân thực thiên đạo quy tắc so sánh, chỉ có thể coi là cái phiên bản đơn giản hóa. Ngộ đạo độ khó cũng tương ứng thấp rất nhiều. Cho nên, nếu là không đi lãng phí thời gian hoàn thành trước tam cảnh tu hành, trực tiếp ngộ đạo, hoàn toàn chính xác có thể giải thích trước mắt một màn này. Đại sư, cái này, Tịnh Giác tự trụ trì nhìn về phía Không Tịch. Người sau nhưng cũng là trầm ngâm không nói, hiển nhiên chưa hẳn tin hoàn toàn, nhưng cũng không có chứng cứ phản bác. Mà bốn bề những người còn lại thì không có bọn hắn ý tưởng như vậy, gặp Tề Bình chậm rãi mà nói, năm người khác thể hồ quán đỉnh bộ dáng, liền nhận định Tề Bình lời nói làm thật. Nguyên lai là như vậy, Tề công tử coi là thật trí tuệ siêu tuyệt, ha ha, buồn cười con lửa chọc kia, lãng phí một cách vô ích 20 năm. Chính là, nói như thế, Tề công tử đây mới là nhân họa đắc phúc, chắc không được có thể thủ thắng. Ta xem sớm ra, Tề công tử nhất định là tại dấu tài, quả nhiên, cho ta nói chúng. Trong đám người, Kinh Đô bách tính cùng nhân sĩ giang hồ bừng tỉnh đại ngộ, tán thưởng không dứt, chỉ cảm thấy hết thảy đều hiểu. Mặc dù bọn hắn căn bản không hiểu cái gì gọi là ngộ đạo, không ít người căn bản một câu đều không có nghe hiểu, nhưng không ảnh hưởng bọn hắn làm ra ta hiểu tư thái. Trong màn sáng, còn lại 5 người cũng không nói thêm gì nữa, vẻ mặt hốt hoảng. Đông Phương Lưu Vân bọn người không khỏi cười khổ, nghĩ đến chính mình 20 năm qua khổ tu, kết quả là dậm chân tại chỗ, tâm tình phức tạp. Vệ Vô Kỵ sắc mặt chán nản, phản phất bị rút khô tinh khí thần, triệt để không có lại nói. Không ai cảm thấy Tề Bình là đã chiếm tiện nghi, thứ nhất, giữ lại ký ức vốn cũng là Tề Bình bản sự, thứ hai, mặc dù bọn hắn cũng ý thức được điểm ấy, có thể ngộ đạo lại thật so khổ tu dễ dàng à. Mà đối với Tề Bình tới nói, đóng vai nhất đại, cái này đồng dạng không phải một kiện rất đơn giản sự tình. Phía trước vài chục năm đều không có thành công, thẳng đến ước chừng một năm trước ngày nào, hắn mới rốt cục đạt được Cửu Châu giám tán hành, thu được thế giới quyền hành. Nhưng mà, ngay tại tất cả mọi người coi là đạo chiến đến tận đây lúc kết thúc, đột nhiên, từ đầu đến cuối trầm mặc thiền tử ngẩng đầu lên, từng chữ nói ra, ta không đồng ý. Cảm tạ thư hữu, tháng 11 ơ mãi, chạy phong vô song, tỉnh mộng phồn đường 2021. 5140 khen thưởng duy trì. Tấu chương xong, chương 278, lúc đầu không một vật, nơi nào gây bụi bặm cầu đặt mua người phiếu, 1, chương 278, lúc đầu không một vật, nơi nào gây bụi bặm cầu đặt mua người phiếu, 1, chương 278, lúc đầu không một vật, nơi nào gây bụi bặm cầu đặt mua người phiếu. Ta không đồng ý. Khi câu nói này ngữ từ trong màn sáng truyền ra, trên quảng trường yên tĩnh một cái chớp mắt, thiền tông các tăng nhân tinh thần chấn động, mắt lộ ra chờ mong. Đạo môn, thư viện bọn người nhíu mày, nghĩ thầm, thiền tử muốn thế nào? Hẳn là hòa thượng này muốn chơi xỏ lá, không thừa nhận thua. Trong đám người có người suy đoán, tại rất nhiều người nghĩ đến, thiền tử giờ phút này mở miệng, tất nhiên là cảm thấy Tề Bình phương pháp lưu lợi, cho nên không muốn thừa nhận. Ngư Toàn Cơ vén tay áo lên, một bộ chuẩn bị cãi nhau trạng thái. Chuyện này nghiêm ngặt trên ý nghĩa hoàn toàn chính xác có xé bức không gian. Đầu tiên chờ chút đã, nhìn hắn nói cái gì. Địa Tàng trưởng lao phất trần nhoáng một cái, ngăn lại nữ đạo nhân, nhìn về phía màn sáng, chờ đợi văn. Ngươi muốn nói cái gì? Vừa rồi chính ngươi thừa nhận thua, muốn đổi ý. Trong đình viện, Đông Vương Lưu Vân không làm nữa. Mặc dù đối diện là ngũ cảnh chuyển thế, nhưng Phật đạo bất tương dung, đắc tội cái gì? Cũng không sợ, lúc này mở miệng. Bạch Lý Lý ngốc mao cũng chi lăng đứng lên. Thiên tử lại là nhẹ nhàng lắc đầu, manh mối bình hòa nói ra, thua chính là thua, vô luận dùng loại phương pháp nào, cũng không trọng yếu, ta Thiền Tông cũng không sợ một lần thắng bại. Mấy người nghi hoặc, nghĩ thầm vậy ngươi ý gì? Thiên tử có lời gì, nói thẳng thuận tiện. Tề Bình buông xuống chén trà, nhìn về phía hắn. Thiên tử ngữ khí lạnh nhạt, tiểu tăng cái gọi là không đồng ý cũng không phải là chỉ thắng bại, mà là thí chủ đối với đạo chiến giải độc. Tề Bình lông mày nhướng lên. Thiên tử tiếp tục nói, Tề thí chủ mới vừa nói hỏi về đạo, đạo chiến, dẫn xuất ngộ đạo mà nói, hoàn toàn chính xác hợp ngay sau đó thế giới, nhưng tiểu tăng coi là, nhảy qua trước tăng cảnh, đi ngộ đạo lại không phải đạo chiến chân nghĩa, mặc dù có thể thủ thắng, lại là lãng phí một lần cơ duyên. Tề Bình ánh mắt khẽ nhúc nhích, cười cười, thiên tử lời này như thế nào giảng? Thiên tử manh mối bình tĩnh, đạo chiến thắng bại thứ yếu, trọng yếu nhất là lần này lịch luyện cơ hội, tại chư vị ngày sau tu hành đều có rút ích, trước tăng cảnh chính là nền vững chắc cầu đạo chi cơ, chúng ta mặc dù tại ngoại giới đã là thần thông, nhập viễn cảnh này, lại đi một lần tu hành, lại là càng nền vững chắc đạo cơ, đây cũng là nơi cơ duyên, mà như thí chủ như vậy, tuy là hành động bất đắc dĩ, nhưng cuối cùng lãng phí cơ duyên. Đạo chiến, thắng bại trọng yếu sao? Đương nhiên trọng yếu. Nhưng hiển nhiên, tại thiền tử nhân vật bực này xem ra, chân chính có ý nghĩa là lại đi tu hành lộ lịch trình. Trên thực tế, lúc trước Ngư Toàn Cơ cũng đã nói lời tương tự, tức tham dự đạo chiến, bản thân liền là cơ duyên. Mà Tề Bình trực tiếp ngộ đạo, mặc dù thắng tỷ thí, lại thua chân lý. Thiền tử lời nói này, Tề sư đệ ngộ đạo 20 năm, hẳn là liền không phải thu mà ra. Đông Phương Lưu Vân hỏi lại. Bên ngoài nhiều người như vậy nhìn, nếu là thật sự cho hòa thượng này thuyết phục, cái kia đạo môn thắng lợi liền giảm bớt đi nhiều. Dưới lúc ngoại nhân sẽ chỉ nói đạo môn cố chấp thắng bại, lại ném đi đạo chiến nguồn gốc. Mẹ chứng, đám hòa thượng này không hổ là ưa thích đánh cơ phòng, nói chuyện có một bộ một bộ. Đông Phương Lưu Vân cơ trí phát giác bấy dập, giúp cho phản kích. Thiên tử lắc đầu, ngộ đạo không phải kinh nghiệm tích lũy, huyễn cảnh cuối cùng là huyễn cảnh, nơi này chỗ linh ngộ mang không trở về ngoại giới mảy may. Trước tam cảnh khổ tu, ma luyện ý chí, cầu Phật vấn đạo chi tâm là được mang về, đây cũng là khác nhau. Nghĩ đến năm đó thiết trí đạo chiến cũng là như thế dụng tâm, nếu không vì sao muốn phong ấn chúng ta ký ức mà không phải ném vào đến tương đối ngộ đạo chi năng? Đông Phương Lưu Vân một chút tế trụ, bởi vì hắn phát hiện thiên tử nói hoàn toàn chính xác có đạo lý. Mấu chốt người ta là ngũ cảnh chuyển thế, vấn đạo đại hội vốn là người ta cùng thủ tọa thiết lập, có được cuối cùng quyền giải thích. Ngoại giới nghe được lời nói này, sứ đoàn một đoàn người nhãn tình sáng lên. Tuy nói thiên tử chưa tại thắng thua bên trên cái cọ để bọn hắn có chút thất vọng, nhưng nếu có thể ngồi nhìn đạo môn thắng đạo chiến, thua đạo tâm cũng vẫn có thể xem là một đề thay đổi dư luận lương vương. Lương quốc một đám quan viên thì thu lại dáng tươi cười, nghĩ thầm tốt một cái thiền tông, hai câu ba lời liền muốn điên đảo dư luận. Mà chỗ chết người nhất chính là, lời này thật sự có đạo lý. Liền ngay cả không ít đạo môn, thư viện đệ tử đều vô ý thức gật đầu, là Tề Bình cảm thấy đáng tiếc. Dân chúng không hiểu lắm tu hành, bọn hắn phân biệt đúng sai phương pháp từ một mạng, tức phương nào nếu là á khẩu không trả lời được, nhất định là không chiếm lý. Lúc này gặp Đông Phương Lưu Vân im miệng, không khỏi dao động đứng lên, nghĩ thầm nguyên lai là như vậy à? Suy. Đông nhiên Tề Bình phát ra một tiếng cười khẽ, trên mặt không có chút nào bỏ lỡ cơ duyên để bài. Thiên tử nghi hoặc, thí chủ vì sao bật cười? Ta nhớ tới cao hứng sự tình. Tề Bình nôn cái ránh, trên mặt mây trôi nước chảy, thở dài nói, ta cười thiên tử nhìn không thấu, mở miệng một tiếng khổ tu, cuối cùng vẫn là không tịch thiền sư lo liệu bộ kia. Không tịch im lặng, trong lòng tự nhủ tại sao lại nhắc lên ta. Thiên tử bình tĩnh nói, thí chủ là nói, ngày xưa tịnh giác tự cũng không tịch luật thiền. Không sai. Tề Bình gật đầu, đột nhiên lại nhớ tới, bên ngoài rất nhiều người nói chung cũng đều không biết việc này, liền cười nói, ngày đó sứ đoàn vào kinh thành, ta tiến về tịnh giác tự bái phỏng, lại ăn bế một canh, dưới sự bất đắc dĩ, đành phải cùng không tịch đại sư biện vài câu Phật tuệ, thiền tử ngày đó cũng ở tại chỗ, khi còn nhớ rõ. Thiền tử gật đầu, niệm tụng nói sinh ra ngồi không nằm, sau khi chết nằm không ngồi. Hết thể hữu vi pháp, như mộng huyễn bọt nước. Một đông hoa một thế giới hắn đem Tề Bình lúc đó sở tác Phật kệ từng cái đọc lên, dường như muốn cho đám người nghe giống như. Ngoại giới, lúc trước biết được tịnh giác tự chi tiết, chỉ có một phần nhỏ người, giờ phút này giữa sân người, phần lớn là lần thứ nhất biết được, còn có vấn đề này. Tề công tử lại từng cùng thiền tông luận thiền, lúc này rất là rung động, nhất là một chút hiểu chút thiên cơ, nghe đến mấy cái này Phật kệ, trong lòng chấn động, cái này mỗi một thủ đều là không phải phạm tục. Tiểu tử này còn hiểu thiền. Ngư Toàn Cơ kinh ngạc, đôi mắt đẹp trợn tròn, nàng người sư tôn này cũng không lớn rõ ràng, càng không nói đến những người khác. Vĩnh Ninh Vĩnh Ninh vàng sáng sau bàn, vừa tọa hạ không lâu An Bình vội vàng đi kéo bên cạnh cô, những này là thơ sao, có ý tứ gì? Trưởng công chúa lắc đầu, ánh mắt hoảng hốt, đây là cực kỳ cao thâm Phật pháp. Chẳng trách, hắn có thể tại trong huyễn cảnh ngộ đạo. Chương 278, lúc đầu không một vật, nơi nào gây bụi bặm cầu đặt mua 10 phiếu, 2, chương 278, lúc đầu không một vật, nơi nào gây bụi bặm cầu đặt mua 10 phiếu, 2, người biết nhìn hàng rất nhiều, nghe được những cái kia Phật kệ, ngược lại có chút minh bạch, vì sao Tể Bình có thể ngộ đạo thành công. Bên trong ảo cảnh, Thiên Tử niệm tụng hoàn tất, hơi xúc động nói ngày đó tiểu tăng được nghe thí chủ thuyết pháp, lòng có xúc động, sau tính tư hồi lâu, cuối cùng không lớn tán đồng, như thí chủ lời nói, không nên khổ tu, mà là đạo hồng trần, tại thường ngày sự vật bên trong gặp Phật, nhưng như thế pháp môn, quá mức huyền diệu trống rỗng, theo ý ta, vẫn là khổ tu là nghi, trải qua này những cảnh, ý niệm trong lòng càng hòa hợp, mấy ngày trước đây, tại trong chùa miếu làm một bài Phật tuệ, muốn cùng thí chủ lĩnh. Giáo. Tề Bình kinh ngạc. Không chỉ là hắn, giờ khắc này, lộc đài bốn bể, toàn bộ quảng trường một mảnh xôn xao. Luân Thiền. Lời nói này ý tứ, Thiên Tử làm một bài Phật kệ, đến đánh trả Tề Bình lo liệu chi đạo. Hai người đúng là muốn ở đây luận đạo nói Phật. Thư viện phương hướng, Tịch Liêm quạt xếp bài xuống, kinh ngạc nói, Thiên Tử muốn cùng ta đổ nhi luận đạo. Mấy người còn lại bao hàm thâm ý nhìn hắn một chút, yên lặng rời đi ánh mắt, Hòa Xanh không nói chuyện, chỉ là ôm mèo tay dùng sức chút. Đại tiên sinh cùng nhị tiên sinh dựng lên lỗ tai. Cần biết, Thiên Tử dù chưa thức tỉnh, nhưng tốt xấu là ngũ cảnh chuyển thế, làm ra Phật kệ, tất nhiên không tầm thường. Giờ khắc này, ở đây người tu hành, vô luận Phật đạo, đều là ném lấy chú ý, muốn biết Thiên Tử sẽ như thế nào nói. Có lẽ liền sẽ đối bọn hắn có chỗ gợi mở, càng có người giáng khái vấn đạo đại hội đạo chiến. Nói đến so sánh với việc này trước chiến đấu dưới mắt một màn mới càng giống đạo tương đối. Phật kệ, hòa thượng này muốn làm cái gì? Đừng làm rộn, nhiều người nhìn như vậy đâu. Tề Bình thấp thỏm trong lòng, không nghĩ tới đối phương tới một màn này, đành phải kiên trì bảo trì dáng tươi cười, không biết làm ra Phật kệ vì sao. Thiên Tử chắp tay trước ngực, cao giọng tụng niệm, thân là Bồ Đề thụ, tâm như tấm gương sáng, lúc nào cũng cần đau chớ làm gây bụi bặm. Nói đi, hắn bình tĩnh nói ra, đây là đạo của ta. Và anh, Đông Phương mấy người đều là như có điều suy nghĩ. Ngoại giới, từng người người tu hành, nghe được này kệ, đều là thụ xúc động. Càng có tâm thần người hoảng hốt, nhịn không được gọi tốt đi ra, Thiền Tông phương hướng, Khôi Ngô Kim Cương Phong chắp tay trước ngực, A Di Đà Phật. Từng người võ tăng tinh thần đại chấn, A Di Đà Phật. Chỉ cảm thấy này kệ, chính là Thiền Tông tu hành khắc họa. Khổ tu, không phải là cần lao để tránh thể xác tinh thần rơi vào phạm tụ. Giờ khắc này, liền ngay cả đạo viện đám người, cũng đều có chỗ xúc động. Ngư Toàn Cơ bực bội mài răng, nghĩ thầm xong đời, câu này Phật kệ vừa ra, chính mình kia tiện nghi đồ đệ như thế nào chống đỡ. Nhưng mà một giây sau, nàng liền ngây ngẩn cả người, chỉ thấy màn sáng phía trên, không giống với mấy người còn lại biểu hiện, Tề Bình sắc mặt rất cổ quái. Đúng vậy, cổ quái. Hắn không nghĩ tới, trên đời này lại có như thế lớn trùng hợp. Thiên Tử nói ra, đúng là một thế giới khác, cơ hồ nổi tiếng Phật kệ. Không, cũng không phải là trùng hợp, đến một lần, thế giới này Thiền Tông, hoàn toàn chính xác lo liệu lấy ý tưởng như vậy, cổ vũ khổ tu, mà không phải đốn ngộ. Thứ hai, tựa như thế giới này cũng có một chút cùng kiếp trước giống nhau, hoặc sắp xỉ điện cố bình thường, hai thế giới xuất hiện giống nhau đồ vật, vốn cũng không phải là lần đầu. Thí chủ nghĩ như thế nào? Thiên Tử tựa hồ chú ý tới nét mặt của hắn, chủ động mở miệng. Trung quanh bốn người ngẩng đầu trông lại. Màn sáng bên ngoài, càng có vô số đạo ánh mắt quan tới, đang mong đợi hắn đáp lại ra sao. Tại vạn chúng nhìn chừng chừng bên dưới, Tề Bình nở nụ cười, hắn đầu tiên là mỉm cười, sau đó cười khẽ, cuối cùng cười to lên, phảng phất nghe được một cái chuyện cười lớn giống như. Không tịch đám người sắc mặt khó coi, trong lòng tự nhủ có gì đáng cười. Thiên Tử cũng nhăn đầu lông mày. Chợt, đã thấy Tề Bình đột nhiên ngưng cười âm thanh, khóe miệng vẫn còn treo ý cười, hắn lắc đầu nói, ta coi là Thiên Tử sẽ có cái gì cao kiến, không nghĩ tới, chỉ là cái này. Ta cũng muốn hỏi Thiên Tử mấy vấn đề. Thiên Tử gật đầu, mời nói. Tề Bình thu lại mặt cười, đột nhiên cao giọng hỏi, ta có một vật, không đầu không đuôi, vô danh không có chữ, không có vô diện, ngươi còn biết không? Đám người sững sờ, không hiểu ý nghĩa. Thiên Tử hơi nheo mắt lại, nói ra, là chư Phật chi bản nguyên, thần hội chi Phật tính. Tề Bình cười ha ha, hướng ngươi đạo vô danh không có chữ, ngươi liền gọi là bản nguyên Phật tính. Ngươi hướng đi có đem lưu khăn đoàn, cũng chỉ thành cái biết giải tông đồ. Không tịch các loại tăng nhân giận dữ. Thiên Tử nhăn mày. Tề Bình tiếp tục nói, vô danh có thể tên tại tự tính. Không hai chi tính, là tên tự tính. Ngươi làm này kệ, không thấy bản tính, chỉ tới ngoài cửa, chưa nhập môn bên trong. Phàm từ bản tính, bất sinh bất diệt. Thiên Tử khẽ giật mình, giải thích thế nào? Tề Bình nói ra, phàm từ bản tính, bất sinh bất diệt. Tại hết thể trong thời gian, niệm niệm từ phàm, vạn pháp không trệ, một nó chớ một nó. Vạn cảnh bạch như như chi tâm, ấn là kỳ thật, như là gặp, tức là vô thượng bổ đề chi tử tính cũng. Ngoại giới, nguyên bản bởi vì Tề Bình lời nói, mà thần sắc tức giận không tịch đống nhiên định trụ. Chúng tăng, cũng biểu lộ ngạc nhiên. Mà Thiền Tông bên ngoài người, thì đều là một mặt mờ mịt, không biết hai người đang nói cái gì, căn bản nghe không hiểu. Ngươi nghe hiểu được sao? Vân Thanh Nhi nhìn về phía hai cái nha đầu. Tề Thù cùng hướng tiểu viên lắc đầu, nghe không hiểu, nhưng rất là rung động. Mà một chút lợi hại tu sĩ, đối với Thiền Tông pháp môn có hiểu biết người, thì là sắc mặt biến hóa. Trước đây nghe nói Tề Bình cùng Không Tịch luận tiền, còn tưởng rằng là khuyết đại. Bây giờ, tận mắt nhìn thấy, lại không lo nghĩ. Bên trong ảo cảnh, Thiên Tử bị Tề Bình đổ ập xuống một phen nói lâm vào trầm tư, mà Tề Bình lại không cho hắn thời gian phản ứng, biểu lộ đột nhiên hiện từ bi ý, thở dài một tiếng, phảng phất tự hỏi, gì kỳ tư tính, bản từ thanh tịnh, gì kỳ tư tính, vốn không sinh diệt, gì kỳ tư tính, bản tự cụ đủ, gì kỳ tư tính, vốn không dao động, gì kỳ tư tính, có thể sinh vạn pháp. Nói xong câu này, hắn thu liệm hết thể biểu lộ, nhìn qua Thiên Tử, nói ra, ngươi nói, tại Hồng Trần gặp Phật huyền diệu trống rỗng. Ta muốn nói, ta tại Hồng Trần dạy học 20 năm, lĩnh ngộ giới này quy tắc, chính là tốt nhất bằng chứng. Dứt lời, hắn cười nhạo một tiếng, nói ra, ta có một kệ, các ngươi yên lặng nghe. Thiên Tử ngẩng đầu, Không Tịch các loại tăng nhân chú mục, vô số đạo ánh mắt quan tới, chỉ nghe Tề Bình tiếng như hồng trùng, từng chữ nói ra, bồ đề vốn không cây, gương sáng cũng không phải đài, lúc đầu không một vật. Giữa sân lặng ngắt như tờ, Tề Bình cười hỏi Thiên Tử, nơi nào gây bụi bặm? Toàn trường yên tĩnh. Tấu chương xong, chương 279, giải khai ngày xưa cũ gông xiềng. Hôm nay mới biết ta là ta. Chương 279, giải khai ngày xưa cũ gông xiềng. Hôm nay mới biết ta là ta. Chương 279, giải khai ngày xưa cũ gông xiềng. Hôm nay mới biết ta là ta. Không ai nghĩ đến, đạo chiến một đợt không yên tĩnh, một đợt lại lên. Khi Thiền Tử miệng tụng bốn câu Phật tuệ, mọi người đều là chi thắng phục. Kế tiếp, hai người một phen vấn đáp, thì để rất nhiều người nghe được mơ mơ màng màng, không hiểu ý nghĩa. Thằng đến Tề Bình đồng dạng ném ra Phật tuệ, trong tràng bên ngoài sân, vô số người như gặp phải công án. Lúc đầu không một vật, nơi nào gây bụi bặm lông mày hoa dâm Không Tịch tiền sư như bị sét đánh, cứ thế ngay tại chỗ, trong đầu chỉ có câu nói này không ngừng quanh quẩn. Ngày xưa, hắn cùng Tề Bình luận thiền, mặc dù nửa đường dừng, nhưng trong lòng đồng dạng có chỗ xúc động. Hắn hiểu được, Tề Bình chỉ xác nhận một con đường khác, nhưng lại như trong xương nhìn hoa, từ đầu đến cuối không hiểu nhiều lắm. Cho tới giờ khắc này, Thiên Tử cùng Tề Bình Phật kệ lẫn nhau so sánh, trong lòng sương mù đột nhiên tản. Hắn đương nhiên nghe hiểu được, hai người nói tới đã không chỉ cực hạn tại đạo chiến, mà là giảng nội đạo phương pháp. Lúc nào cũng cần lo, chính là khổ tu, đây là Thiền Tông lo liệu đạo. Thiền Tử nói, tu hành một đường cần khổ tu ngừng. Có thể Tề Bình nói, sai, ngộ đạo xác nhận trở về bản tâm là đốn ngộ quá trình. Chính hắn tại trong huyễn cảnh dạy học chính là ví dụ, khai ngộ, đốn ngộ, thân là bồ đề. Tâm như gương sáng tịnh giác tự lão tăng tự lẩm bẩm, tái diễn. Còn lại chư tăng cũng là chi thất thần. Giờ khắc này, chính là đạo môn đám người cũng là lâm vào trầm tư, ngư toàn cơ cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, ánh mắt tỏa sáng, nghe được bên cạnh đồ trưởng lão bọn người nỉ non, đốn ngộ a, ngư toàn cơ bĩu môi, thấp giọng nói, tiểu tử kia lừa dối đại hòa thượng đâu, các ngươi cũng tin? Hừ, nàng tự giác là đối với Tề Bình hiểu rõ, xem xét tiểu tử này bộ dáng, cũng cảm giác là đang lừa dối người. Điền Tăng trưởng lão lắc đầu, nhẹ nói, chưa hẳn đang nói. Đống nhiên vang lên tiếng kinh hô, mấy người thu liễm suy nghĩ, vội ngẩng đầu nhìn lại, tất cả đều biến sắc. Chỉ gặp khi Tề Bình nói ra lời nói này, trong màn sáng, Thiền Tử như gặp phải công án, hai mắt hoảng hốt. Không những như vậy, hắn quay người, bắt đầu có từng mai màu vàng vạn chữ bay ra, vây quanh Hồng Y tăng nhân, xoay quanh bay múa. Chuyện gì xảy ra? Trong đình viện, Đông Vương Lưu Vân bọn người chính phẩm bị Phật kệ ý bận, đột nhiên nhìn về phía hắn, sửng sốt một chút. Ý thức được, Thiên Tử trạng thái có chút không đúng. Coi chừng. Đột nhiên, khoảng cách nó gần nhất Vệ Vô Kỵ sắc mặt đại biến, kéo lấy bệnh thể, hướng về sau né tránh. Một viên vạn chữ xẹt qua hắn nguyên bản đứng yên vị trí, đem không gian cắt một đạo đen kịt vết rách. Tề Bình khẽ giật mình, trong lòng hô to ngọa tạo, bởi vì thu hoạch bộ phận quyền hành hắn đối với huyễn cảnh có được nhất định trưởng không quyền hạn. Cho nên, cảm thụ càng rõ ràng. Giờ phút này, Thiên Tử quanh người huyễn cảnh tại sụp đổ. Hắn ý đồ khép lại, nhưng mà đã thấy vết nứt càng phát ra dày đặc, Thiền Tử hai mắt mê mang, phảng phất thất thần, nơi nào gây bụi bặm? Nơi nào gây bụi bặm hắn quanh người, biến mất Phật quang đột ngột giấy lên, giống như nghiệp hỏa, bị bỏng không gian. Đám người nhanh lùi lại, kinh nghi bất định. Tề Bình càng là có điểm tâm hoảng, trong lòng tự đủ đây là náo loại nào, ta chính là miệng pháo vài câu. Ta giống như nhớ ra cái gì đó, Thiền Tử ôm đầu, thần sắc thống khổ, mặt lộ dãy rủa. Bên ngoài, Không Tịch bọn người thấy thế, đầu tiên là giật mình, tiếp theo, phảng phất nghĩ tới điều gì, chẳng lẽ nói đạo viện, thư viện đám người cũng kinh hãi đứng dậy. Địa tàng trưởng lao trong phất trần tình quang lấp lóe, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Mặc động, Không Tịch đột nhiên hét lớn, khuôn mặt dán mua trên bàn, tràn đầy kích động, Thiền Tử có lẽ là muốn thức tỉnh. Theo như đồn đại, Thiền Tử chính là lịch đại Thiền Tông ngũ cảnh chuyển thế thân, sẽ ở thỏa đáng thời điểm tìm về ký ức, từng bước khôi phục toàn thịnh lực lượng. Không Tịch tiếng nói vừa dứt, phản phất sát minh hắn. Thái hư viễn cảnh bên trong Thiền Tử hai tay ôm đầu, dường như cực đau nhức, một viên đầu trọc đột nhiên hung hăng hướng trước mặt đập tới. Giang giác, tiếng vỡ vụn bên trong, to như vậy màn sáng hiện hiện với dạng, chợt vỡ vụn là vô số mảnh vỡ. Một đạo lưu quang từ bầu trời rơi xuống, chui vào lộc đài phía trên, bản tất đã tọa thiếu niên tăng nhân mi tâm. Tiếp theo, giữa thiên địa, một cỗ khó mà hình dung huyền diệu tràn ngập ra, sắc trời bên trong, có từng mai hư ảo hòa sen bay xuống, phản phất mưa to. Ở đây tu sĩ, vô luận cao thâm, cũng hoặc nông cạn, đều là phát giác được một cỗ ngạt thở giống như áp lực. Không người mở miệng, giờ khắc này, tất cả mọi người phản phất đã mất đi ngôn ngữ năng lực. Trong mưa ánh sáng, Thiền Tử mở ra hai mắt, trong ánh mắt mê mang toàn bộ tan đi, thiếu niên tăng nhân đứng dậy, chắp tay trước ngực, ta xem Quan Âm xem tự tại, ta gặp chân võ gặp chân ngã, giải khai ngày xưa cũ gông xiềng, hôm nay mới biết ta là ta. Thiên Tử tiếng như tiếng trời, truyền khắp toàn thành. Hôm nay, ta là Thiền Tông tứ lục tổ. Đạo viện. Hôm nay tuy có không ít người tiến về lục đài, khả cổ trấn giống như khu kiến trúc bên trong, như cũ lưu lại rất nhiều đạo nhân, lại phần lớn không quan tâm, thỉnh thoảng nhìn về phía lục đài phương hướng, lo lắng chờ đợi kết quả sau cùng. Đột nhiên, trên bầu trời truyền đến tiếng gầm, đạo viện các nơi, từng người đạo nhân kinh ngạc ra khỏi phòng. Thiền tông thứ lục tổ một tên đạo nhân thì thảo, đột nhiên biến sắc, ý thức được cái gì, quay đầu nhìn về phía kính hồ phương hướng. Trên lầu, người khoác âm dương ngư lạ bảo, đen trắng tóc dài phức tạp đạo môn thủ tọa giống như đang đánh cho mắt, đột nhiên bừng tỉnh, có chút bực bội, tỉnh liền tỉnh, ồn ào cái gì? Dương Như Hồ, đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hoàng thành cửa đông, đứng lặng lấy bộ tộc rộng lớn trang nghiêm kiến trúc, đó là Thái Miếu, tức các đời đế vương bài vị chỗ. Giờ phút này, Thái Miếu màu vàng lưu ly ngói tại dưới ánh mặt trời phản xạ nước quang. Phu cận cấm quân theo thường lệ luân chuyển cương vị, cũng không phát giác bất kỳ khác thường gì, nhưng mà, ngay tại đổi cương vị thời điểm, Thái Miếu bốn bề chợt có gió nổi lên. Đỏ tươi là cây bay múa, mặc áo giáp, cầm binh khí các cấm quân chính kinh ngạc, liền nghe ngoài thành truyền đến mở mịt thanh âm thật lớn. Ta gặp chân võ gặp chân ngã dứt lời, tại cấm quân chưa kịp phản ứng lúc, Thái Miếu lưu ly đỉnh ngói đột nhiên sáng lên, mảnh ngói vụ vụ chấn động. Thái Miếu bên trong trưng bày lịch đại tiên đế bài vị bàn chấn động. Trong đó, chỗ cao nhất một cái trong lệnh bài tràn ra thanh khí, tại Thái Miếu trên không, ngưng tụ làm một đạo khói xanh bình thường, cực kỳ nhạt, lại chân thực tồn tại bóng người hư ảo. Mơ hồ có thể thấy được, nó người khoác long bào, đầu đội đế miện, một tay cầm tỷ, một tay chống kiếm, đứng lặng tại trên bầu trời của hoàng thành, có cao trăm trượng, hư ảo con ngươi, nhìn chăm chú lộc đại phương hướng. Thái Tổ. Thái Tổ linh bài cấm quân thủ lĩnh một cái giật mình, đầu giảm xuống đất, còn lại quân tốt cũng tùy theo quỳ xuống, miệng hô Thái Tổ. Lương Quốc Thái Tổ, Trần Võ Hoàng Đế. Càn Thanh Cung, ngự thư phòng bên ngoài, khi thiền tử tiếng gầm truyền đến, vốn là vô tâm chính vụ hoàng đế lúc này đứng dậy, bước nhanh chạy đến ngoài cửa, sắc mặt biến đổi. Bệ hạ một đám hoa quan, thị vệ, cung nữ chen chúc chạy đến, thần sắc kinh hoàng, không biết phát sinh chuyện gì. Chợt, càng trông thấy hoàng thành phía đông thanh khí ngút trời, một tôn như khói xanh hư ảnh sừng sững, quá sợ hãi, càng chấn sợ. Thái Tổ ra hoàng đế kinh ngạc. Thân là đế vương, hắn biết được Thái Miếu lệnh bài hưởng thụ cung phụng ngưng hỏa, cũng là bảo vệ hoàng thành một đạo bảo hộ, chỉ là Thái Tổ linh bài ứng kích mà ra, hắn tại vị 10 năm, hay là lần đầu trông thấy. Còn muốn lên không trung bay tới lời nói, đột nhiên minh ngộ, thiền tử đã thức tỉnh. Hoàng đế hoàng hốt bên dưới, thần sắc phức tạp, đột nhiên có chút hối hận, nên đi lộc đài một chuyến. Vậy hạ Phùng Công Công đi tới, thăm dò kêu gọi. Hoàng đế hoàn hồn, khoát khoát tay, nhìn qua chỉ tồn tại mấy hơi thở, liền biến mất Thái Tổ hư ảnh, nói ra, nghĩ đến là thiền tử kinh lịch đạo chiến, tìm về ký ức, việc này tự có đạo môn đường đối, truyền lệnh trong cung, không cần kinh hoàng. Phùng Công Công gật đầu, là. Hoàng đế chần chừ một lúc, lại nói phái người đi lộc đài nhìn xem, chẳng phải biết cụ thể. Thiền tử thức tỉnh, xem ra lần này quả nhiên là thiền tông thắng, cũng được. Sớm coi đoán trước, bây giờ chỉ là vô cùng xác thực mà thôi. Cũng may, ba vầng giao đấu, một thắng một tiến đột phụ, miễn cưỡng coi như là qua được. Là. Phùng Công Công nghe lệnh rời đi. Lộc đài. Ánh nắng xuyên thấu tầng mây, tia sáng bên trong, hoa sen màu vàng xoay tròn bay xuống, thiền tử khuôn mặt chưa đổi, chỉ là mi tâm bỗng nhiên phát họa ra một viên ấn ký hoa sen. Đã gặp lục tổ, vì sao không bái, ngắn ngủi yên lặng sau, lao tăng không tịch cao giọng la lên. Sau lưng, dáng người khôi ngô võ tăng kim cương gió chắp tay trước ngực, bái kiến lục tổ. Tịnh giác tự lao tăng toàn thân run rẩy, bái kiến lục tổ. Từng người tăng nhân, thành kính quỳ gối. Đạo viện phương hướng, điện tàng trưởng lão bọn người đứng dậy, cũng là có chút không lời, cũng không phải là tham viếng, mà là đại biểu đạo môn, đối với một vị thần thánh lĩnh vực vốn có tôn kính. Ngư toàn cơ toàn thân không dễ chịu, trong lòng hùng hùng hổ hổ, trong lòng tự đủ làm sao lại đã thức tỉnh. Bởi vì tề bình mấy câu kia, cần thiết hay không? Nàng cảm thấy quá sốc nổi. Chờ chút. Nữ đạo nhân trong đầu, đột nhiên nghĩ lại tới một hình ảnh, đó là thật lâu trước, nàng cùng thủ tọa một lần nói chuyện với nhau, nói lên vương nam sứ đoàn muốn chống đỡ kinh. Nàng hỏi thiền tử tại sao lại đến. Thủ tọa cho ra đáp án là nhập thế lúc đó, nàng lòng tràn đầy coi là, cái gọi là nhập thế là chỉ tham gia vấn đạo đại hội. Nhưng hôm nay, nàng đột nhiên tỉnh ngộ. Nếu như nói, thiền tông dĩ vãng lo liệu khổ tu, là xuất thế. Cái kia tề bình chỗ chủ trương đạo hồng trần tại trong bình thường gặp Phật đốn ngộ. Chẳng lẽ không phải chính đối ứng nhập thế? Cho nên, cái này nhất đại thiền tử, hoặc là nói, chưa thức tỉnh thiền tổ vốn là có nhập thế suy nghĩ, mà tề bình một phen, thì vừa lúc phù hợp chân ý, gia tốc thiền tổ khôi phục, cho nên, thiền tử mới có thể thức tỉnh. Tuyệt đối là dạng này. Ngư toàn cơ cảm giác mình đã hiểu. Cho nên, thủ tọa lao đầu tử kia đã sớm biết. Không, hắn sẽ không biết tề bình cử động, nhưng hẳn là đoán được thiền tử khả năng thức tỉnh. Trong lúc nhất thời, nữ đạo nhân nghĩ đến rất nhiều. Mà lúc này, tại toàn bộ quảng trường, quan viên các nước, khẩn trương thấp phòng thời điểm, một đạo thanh âm mở mịt, từ đạo viện phương hướng chuyển đến, đã thức tỉnh, liền về ngươi Nam Châu đi, nhớ kỹ, Cựu Châu giám vật quy nguyên chủ. Ngữ khí rất không khách khí. Đồng dạng âm thanh truyền toàn thành. Cùng lúc đó, dị tượng biến mất, phản phất bị xóa đi. Thiên tử, hoặc là nói là lục tổ bình tĩnh nói, vốn nên như vậy. Dứt lời, trên bầu trời cổ kính cấp tốc thu nhỏ, lần nữa khôi phục một phương lớn chừng bàn tay pháp khí, trực tiếp bay vào điện tàng trưởng lão trong tay. Cho đến lúc này, rất nhiều nhân tài tỉnh ngộ, nguyên lai, lần này đạo chiến, Thiền Tông là lấy một nửa khác Cựu Châu dám làm đại giá. Gương vỡ lại lành. Tại đạo môn mà nói, cũng là nhiều năm kỳ vọng. Điện tàng trưởng lão nắm hoàn chỉnh tấm gương, có chút thất thần. Chợt, thiếu niên tăng nhân nhìn về phía trước, khoanh chân ngồi tại lộc đài bên trên, trở lại hiện thực tề bình, ánh mắt vẫn như cũ trong vắt, chỉ là trong đó, nhiều chút tang thương ý vị, nhẹ nhàng cười nói, truyền ta pháp chỉ, đợi về Nam Châu, khai đàn giảng pháp. Phía dưới, Không Tịch Thiền sư kinh ngạc hỏi, xin hỏi lục tổ, muốn giảng pháp gì? Thiếu niên tăng nhân cười một tiếng, quay người hướng phương Nam đi đến, thân ảnh cấp tốc giảm đi, đảo mắt liền biến mất vô tung. Chỉ để lại một câu, phiêu đáng tại cuối thu trong gió, đốn ngộ chi pháp. Cảm tạ thư hiếu, 2017. 0285 khen thưởng bỏ phiếu. Tấu chương xong, chương 280, Hoàng đế chấn kinh chương 280, Hoàng đế chấn kinh chương 280, Hoàng đế chấn kinh thiền tử đi. Đang thức tỉnh trí nhớ kiếp trước sau, dù chưa khôi phục đến trạng thái đỉnh phong, nhưng không thể nghi ngờ đã không thích hợp lưu tại kinh đô. Nhưng mà hắn câu nói sau cùng kia, lại tại trong lòng tất cả mọi người nhấc lên bận sóng. Thiền tông các tăng nhân từ không cần phải nói, Phật pháp biến hóa, trực tiếp ảnh hưởng đến bọn hắn tu hành. Ở đây còn lại người tu hành, cũng đều thưởng thức đốn ngộ hàng nghĩa. Bất quá, người tu hành luôn luôn thiếu, đối với tuyệt đại bộ phận người vây xem mà nói, cũng sẽ không như ngư toàn cơ như vậy, biết được tiền căn hậu quả. Tại bọn hắn thị giác bên dưới, chính là cái kia thiền tử nguyên bản kiên trì khổ tu, kết quả bị Tề Bình hai câu ba lời điểm hóa. Từ đó thức tỉnh, cũng đại triệt đại ngộ muốn đi học đốn ngộ pháp môn. Thế công tử thật lợi hại, một nữ tử cắn môi, một mặt sùng bái. Chỉ là niệm một bài thơ, liền cho kia cái gì thiền tử để tỉnh, ha ha, nói như thế, cái này cái gì thiền tông bất quá cũng như vậy một gã đại hán nở nụ cười. Chính là. Rất nhanh, Tề Bình một thơ điểm hóa thiền tử thuyết pháp, liền truyền miệng, lưu truyền ra đi. Có thể nghĩ, không được bao lâu, cố sự này là sẽ trở thành kế thơ ép văn đàn cờ chấn thiên tinh đằng sau, cái thứ ba bị kinh đô người nói chuyện say xưa trợ bữa truyền thuyết. Thiền tông tăng nhân nghe được nổi trận lôi đình, lại cứ không biết như thế nào phản bác. Thậm chí bộ phận tăng nhân cũng bị mang theo tiết tấu, nghĩ đến hẳn là lục tổ quả nhiên là bị cái kia Tề Bình đánh thức. Nói như vậy mở, thiền tông chẳng phải là còn muốn lĩnh đối phương tình. Nhất thời chỉ cảm thấy không gì sánh được bị khuất. Mà giờ khắc này Tề Bình vẫn chưa hoàn toàn lấy lại tinh thần, hết thảy phát sinh quá đột ngột. Thiền tử sau khi thức tỉnh, huyễn cảnh phá toái, bọn hắn cũng đi theo về tới hiện thực. Vừa mở mắt, liền thấy vừa rồi một màn. Cho nên, đạo chiến đây coi là kết thúc đi. Tề Bình sờ lên thân thể. Ân, hắn không còn là 30 tuổi Tề tiên sinh, lại trở thành lúc trước thiếu niên kia, không có từng kia cải biến. Cảnh giới hay là tẩy tủy nhị trọng, trong đầu, 30 năm này ký ức bắt đầu nhanh chóng giảm đi, phảng phất một giấc mộng. Duy chỉ có, trong lúc đó cùng nhất đại trung đụng bộ phận, không có thất sắc, như cũ ký ức vẫn còn mới mẻ. Đi ra quá đột nhiên, ta cũng còn không cùng nhất đại cáo biệt Tề Bình có chút buồn bực. Nhưng rất nhanh thu thập tâm tình, nhìn chung quanh. Đông Vương Lưu Vân cùng Bạch Lý Lý cũng đều tỉnh lại, nhìn qua có chút mộng dáng vẻ. Đối diện, Vệ Vô Kỵ sắc mặt lạnh nhạt, thật sâu nhìn Tề Bình một chút, nói ra, lần này, ta không phải thua ngươi, mà là thời gian. Nói xong, vị này kiếm thánh đệ tử đứng dậy, tiêu sái rời đi. Chật chật. Đây là còn không phục a? Tề Bình cười, cũng không thèm để ý, vừa nhìn về phía Hồng Đậu, ngươi đây, có phục hay không? Trải lấy tóc ngắn, con mắt có chút mở, cho nên lộ ra hơi ngốc Hồng Đậu nghiêm mặt, đột nhiên lật ra cái lườm ít, không có phản ứng hắn, đứng dậy cũng đi. Tề Bình có chút tiếc nuối, cô nương này khi còn bé khi dễ đứng lên rất thú vị, trưởng thành không đáng yêu. Lắc đầu, hắn cùng hai tên đồng đội quay người, tại tứ phương dân chúng trong tiếng hoan hô, về tới đạo biệt ghế, hướng chư vị trưởng lão chắp tay, đệ tử không có nhục sứ mệnh. Điển Tàng trưởng lão cười khoái ý, làm rất tốt. Câu tiếp theo có phải hay không, đạo viện cho chúng ta mà kiêu ngạo. Tề Bình nghĩ thầm, đột nhiên nhìn mặt kia cổ pháp viên kính một chút, chẳng biết tại sao, vẫn cảm giác đến tới có chút thân cận. Bất quá loại đẳng cấp này pháp khí, chính mình cũng chỉ có thể nhìn một chút. Chỉ bất quá ngay tại điện tàng trưởng lão đem tấm gương thu nhập tay áo sát na, Tề Bình trong thoáng chốc phản phất nhìn thấy mặt kính sáng lên một cái chớp mắt, nhưng lại không xác định. Tốt, nơi đây không thích hợp nói chuyện, trở về rồi hay nói. Ngư Toàn Cơ trên dưới dò xét tiện nghi đồ đệ, cười mỉm nói. Đạo chiến kết thúc, vấn đạo đại hội còn có một số kết thúc công việc quá trình, nhưng đều không cần Tề Bình quan tâm, có lễ bộ quan viên xử lý. Về phân sứ đoàn, hẳn là sẽ lại ngưng lại một hồi, hiệp đàm mậu dịch điều ước sau cũng sẽ rời đi. A Di Đà Phật, không nghĩ tới đúng là như vậy. Tuyết Sơn tiểu đội bầu không khí ngột ngạt, lão tăng Chí Thiện thở dài một tiếng. Lắc đầu nói, chúng ta cũng đi thôi. Trung niên kiếm tu cùng đao khách vợ chồng gật đầu, liền ngay cả khẩu chiến rất nhiều tăng nhân tuổi trẻ cũng buông thõng đầu. Đại nhân, bên này kết thúc, chúng ta cũng trở về đi thôi. Hồng Lưu nhìn về phía Đô Nguyên Xuân, đã thấy người sau đang lặng lặng nhìn qua đám người nơi nào đó, đi theo ta. Đám người dần dần tan đi, trận này đặc sắc tuyệt luân, chuyển hướng không ngừng thịnh hội cũng bắt đầu hướng cả tòa kinh đô, khuyết tán dư vị. Nam Thành, báo xã nội bộ. Thái Dương Hoa Dâm thái phó ngồi tại nan trúc trong ghế, trước mặt là một phần mở ra báo chí. Ngài trà mang theo nó nhỏ, mặt tròn mắt nhỏ Phạm Nhị mang theo tử sa ấm trà tới, hai tay châm trà. Thái phó mấy ngày nay thường xuyên hướng bên này, một cái là bên này nhiều người náo nhiệt, thứ hai cũng là thuận tiện đạt được tin tức mới nhất. Báo xã ở bên kia an bài người, đợi lát nữa trước tiên liền có thể chuyển về tin tức. Phạm Nhị ngồi ở phía đối diện, giải thích nói, ba ngày này báo xã tham khảo Tề Bình quyết định phương án, tại bản thứ nhất mặt mở cái theo dõi đưa tin đem trong huyễn cảnh 6 người động tĩnh ghi chép thành văn tự đăng, bán được vô cùng tốt. Vân lão tiên sinh nói ra, đêm nay chuẩn bị mấy cái thức ăn ngon, Tề Bình trở lại cho hắn cái an ủi. Phạm Nhị gật đầu, đã phái người tại tiểu lâu mua. Tại hai người xem ra, Tề Bình ngoại ý muốn mất đi tư cách, tâm tình có thể nghĩ. Bọn hắn cũng không làm được cái gì khác, chỉ có thể tìm cách chuẩn bị một bàn thức ăn ngon, bồi tiếp uống chút rượu. Cũng liền vào lúc này, ngoài phòng, một con ngựa chạy như bay đến, thắng gấp một cái, một tên hướng ra hán tử nhảy xuống, mang trên mặt vui mừng, cái chán thấm lấy mồ hôi, xông vào báo xã, đạo chiến kết thúc. có kết quả rồi. Tề công tử lực vãn cùng Lan, một chiêu đánh bại Vệ Bố Kỵ, lại một chiêu đánh bại Thiền tử, sau đó cùng Thiền tử luận tiền, nói một bài thơ, Thiền tử thức tỉnh, cùng đạo môn thủ tọa cách không đối thoại, tuyên bố muốn khai đàn giảng pháp, học tập đốn ngộ hắn một hơi bắn liên thanh bình thường, đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Toàn bộ báo xã lặng ngắt như tờ. Bận rộn lao tú tài bọn họ dừng lại làm việc, sững sờ nhìn hắn. Phạm Nhị cùng Vân lão tiên sinh cũng có chút ngộng, ngươi nói cái gì? Toa nào đó trong tiểu lâu, che mặt, cổ chân treo lấy linh đang màu vàng giao quang dùng cơm xong cơm, mắt nhìn sắc trời, lầu bầu một câu không sai biệt lắm đi. Chợt, phiêu nhiên xuống lầu, lẫn trong đám người, hướng Lộc Đài phương hướng đi. Ven đường bất tính, lại tựa như đối với nàng cách ăn mặc không có chút hứng thú nào giống như, cũng hoặc nói, nhìn như không thấy. Làm yêu tộc, giao quang là không quá thuận tiện tới gần Lộc Đài, liền đành phải tại bên ngoài chờ đợi hai tay tin tức. Trước đây trên bầu trời thiền tử âm thanh truyền kinh đô, nàng cũng nghe đến, nhưng vẫn không biết chi tiết. Đột nhiên, một đám người từ phía trước vọt tới, lẫn nhau bàn tán sôi nổi lấy đạo chiến quá trình. Nói gì đó thức ngộ đạo 20 năm kệ ngữ lục tổ cái gì sự tình, giao quang nhãn tỉnh sáng lên, tiến lên ngăn lại một tên thư sinh, thi triển huyền thuật. Cô đương có gì muốn làm? Thư sinh hoa mắt thần mê. Giao quang hé miệng cười một tiếng, bắt đầu hỏi thăm, thư sinh hỏi gì đáp đấy, không bao lâu, đem nghe thấy thấy nói thẳng ra, nghe giao quang một mặt khó có thể tin. Gia hỏa kia, cùng thiên tử luận thiện, còn thắng. Không những như vậy, càng để tỉnh đối phương. Giao quang trong lòng tự nhủ, tiểu thuyết cũng không dám như thế bên a. Hoàng cung, một tên thái giám giục ngựa chạy vào cung thành, lại đến Càn Thanh cung. Khi tiến vào sân nhỏ trước dừng lại miệng lớn thở hổn hển một hồi lâu. Chờ mình khí tức bình ổn chút ít, mới nện bước tiểu thái bộ, xuyên qua hành lang gấp khúc, vượt qua cuối thu tàn lùi vườn hoa, đã tới ngự thư phòng bên ngoài, lớn tiếng nói, khởi bẩm bệ hạ, đạo chiến đã hết thể đều kết thúc. Trong phòng, dáng người thon dài, phong nghi nhẹ nhàng hoàng đế bệ hạ chính tâm phiền ý loạn lật xem một bản tạp thư, nghe vậy ân một tiếng, nhìn cũng không nhìn hắn, thản nhiên nói, Thiền tông tháng sau có thể có đưa ra cái gì quá phận yêu cầu, hoặc là mê hoặc dân chúng. Phùng Công Công cũng tò mò nhìn lại. Theo bọn hắn nghĩ, như vậy thịnh hội, nếu thắng, cái kia Thiền tông tất nhiên sẽ không sai mất cơ hội tốt, không chừng làm ra yêu thiêu thân gì. Tên thái giám kia nghe vậy, vội vàng lắc đầu, không có. À, hoàng đế kinh ngạc ngẩng đầu, cầm trong tay sách vợ bước xuống, cười, đám người này như thế an phận à? Xem ra hay là biết phân tức, hoặc là thủ tọa ra mặt. Ân, hắn cho là mình đã nhìn thấu hết thảy. Thái giám gặp hoàng đế hiểu lầm, khẩn trương, bận bịu khoát tay, bệ hạ, nô tài không phải ý tứ này, cái kia Thiền tông hoàn toàn chính xác không có nói ra cái gì, nhưng cũng không phải là biết được phân tức, mà là bọn hắn thua a. Tĩnh. Hoàng đế ngồi tại gỗ kim ti nam đại ủy bên trong, duy trì vừa rồi tư thế ngồi, đỉnh đầu hiện ra một chuỗi dấu chấm hỏi, bên cạnh Phùng Công Công cũng một bộ không nghe rõ dáng vẻ. Ngươi, lặp lại lần nữa, người nào thắng? Hoàng đế xác nhận giống như hỏi. Thái giám liên tục không ngừng âm thanh, là đạo môn thắng. Tề đại nhân thắng. Thiền tông đám người kia thua thất bại thảm hại. Soạn. Hoàng đế bỗng nhiên đứng người lên, động tác biên độ to lớn, đem trên bàn sách vở đánh rớt, cả người hắn hướng phía trước gấp đi mấy bước, hận không thể níu lại người sau cái cổ, đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Nhanh chóng bẩm đến. Thiền tông thua. Làm sao có thể? Thiên tử đều đã thức tỉnh, sao lại thua trận? Còn có, cái gì Tề đại nhân thắng cái này cùng Tề Bình có gì liên quan? Hắn không phải đã sớm mất đi tư cách sao? Hoàng đế không hiểu ra sao, thậm chí hoài nghi tiểu thái giám này đang tiêu khiển chính mình, Phùng Công Công cũng ngây mẩn cả người. Khởi bẩm bệ hạ, chuyện đã xảy ra là như vậy, thái giám cái chán thấm mồ hôi, vận điệu tỉ mỉ, đem chính mình hiểu rõ đến trải qua hoàn chỉnh tự thuật một phen. Từ 6 người bị tỉnh lại, đoàn tụ thanh hoa trấn, Tề Bình đại khách. Đến 2 đối với 3, cuối cùng bị thua, Tề Bình xuất thủ, liên tục đánh bại 2 người, đặt vương thắng cục, lại đến giải thích thả nguyên do, nguyên lai dạy học 20 năm, chính là tại nội đạo, thẳng vào tứ cảnh. Đằng sau, Thiền tử tới biện luận, liên lụy ra ngày đó Tề Bình cũng không tịch biện luận. 2 bài kệ ngữ tuần tự ném ra, Thiền tử thức tỉnh. Toàn bộ quá trình, không rõ chi tiết. Nói hơn nửa ngày mới kết thúc, mà trong toàn bộ quá trình, hoàng đế đều chưa đánh gãy. Thẳng đến hắn nói xong, vẫn sửng sốt một hồi lâu, trên mặt mới dâng lên hưng phấn hồng nhuận phân tớt. Tốt. Hảo hảo hoàng đế tái diễn một cái tốt chữ, không thể tưởng tượng nổi sau khi, chính là đột nhiên xuất hiện mừng rỡ. Thắng. Cái kia hơn nửa năm trước mới một cước bước vào kinh đô thiếu niên, lại một lần nữa lực vãn cùng lan. Chơi phù hộ lương quốc, ban thưởng chấm một đại tướng. Hắn ở đâu? Chấm muốn gặp hắn. Hoàng đế cười to, nói ra. Hát xỉ. Đạo viện, một tòa trong phòng, Tề Bình từ trong thùng tắm đi tới, cho gió lạnh thổi tới, hát hơi một cái, ai nhắc tới ta. Lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, rửa sạch không có. Cũng ngay cho lão nương đi ra. Trương trước ra cái nhỏ bụt, thủ tọa cách không gọi hàng thời điểm, không nói tiền tông thua, cho nên mọi người còn không biết. Tấu chương xong, chương 281, vụ án tiến triển chương 281, vụ án tiến triển chương 281, vụ án tiến triển lập tức tới ngay. Tề Bình bọc lấy rộng lớn khăn tắm, xoa xoa tóc có nước, hồi đáp. Bàn tất đã tọa 3 ngày, trên thân tích lũy nồng đậm mồ hôi cùng mỏi mệt, dù là tẩy tủy tu sĩ, sau khi tỉnh lại cũng là mỏi mệt không chịu nổi, bụng đói kêu vang. Tề Bình đến đạo viện sau, trước tiên tắm cái tắm thuốc, làm dịu ra rời. Kẹt kẹt dứt lời, cửa phòng từ ngoài hướng vào trong đẩy ra. Ánh nắng chiếu vào, cách ăn mặc lôi thôi nữ đạo nhân Tiếu Ngâm Ngâm xuất hiện, dọa đến Tề Bình nao một cú họng, hai tay bảo vệ trước ngực. Sửng sốt một chút, mới nghĩ đến không thích hợp, bận bịu lại cải thành bảo vệ nửa người dưới. Gào cái quỷ gì? Ngư Toàn Cơ ôm cánh tay, một mặt xem thường, một người nam tắm rửa lằng nhằng. Tề Bình một mặt tức giận, trong lòng tự nhủ nam nhân thế nào, nam nhân lại không thể có tư ẩn sao? Thế giới này đến cùng là thế nào? Tốt tốt, không nhìn ngươi chính là, chuẩn bị đồ ăn, mặc quần áo tử tế đi ra ăn. Ngư Toàn Cơ quẳng xuống một câu, quay đầu đi. Tề Bình thở hắt ra, này nữ lưu manh, tuyệt. Mặc quần áo tử tế, đi hướng phòng lớn, xa xa ngửi được hương khí, Tề Bình không khỏi thèm ăn nhỏ dãi. Đáng nhắc tới chính là, đạo viện thức ăn rất tốt, nhất là đệ tử nội môn, ăn đều là đan đỉnh bộ chủng linh mễ, bên ngoài không mua được. Lúc này, còn lại hai tên đồng đội cũng tại, Đông Phương Lưu Vân gặp hắn đi tới, lộ ra hiền lành dáng tươi cười, "Tề sư đệ, lần này đạo chiến, may mắn mà có ngươi." Tề Bình thương nghiệp lẫn nhau thổi nói sư minh quá khen, Đông Phương sư minh biểu hiện không tầm thường. "Đâu có đâu có, hay là sư đệ sư minh quá khiêm tốn trong phòng." Mặc màu trắng tú hồng phong đồ án đã bảo, nho nhỏ một cái bạch lý trầm tĩnh khuôn mặt nhỏ nhìn chăm chú hai người mấy giây, quay đầu ra đi, cầm lấy đũa bắt đầu ăn cơm. "Không sai biệt lắm được." Ngư Toàn Cơ mặt đen lại nói. Hai người lúc này mới riêng phần mình ngồi xuống, trong đường trưng bày là một đầu thấp dáng rất bàn, phía trên bày đầy thức ăn, mùi thơm nước mũi. Tề Bình không khách khí nữa, một phen phong quyển tàn bần sau, xoa tròn căng bụng, lộ ra hài lòng thần sắc. Vấn đạo đại hội đã kết thúc, hòa thượng kia mặc dù chán ghét, nhưng nói không sai, so với thắng bại, đoạn kia kinh lịch mới là trọng yếu nhất. Tề Bình cùng Bạch Lý Lý hai người tù vì còn thấp, tạm thời cảm giác không sâu, chờ nhập thần thông sau, liền biết chỗ tốt rồi. Về phần Đông Phương Lưu Vân Ngư Toàn Cơ nhìn về phía đại sư mình, người sau một mặt định nói, đệ tử tại chăm chú tiêu hóa đâu. Ngư Toàn Cơ thản nhiên nói, à, ngươi nếu là lần này không có cách nào tiến lên một cái tiểu cảnh giới, đại sư minh này cũng liền đừng ngồi. Đông Phương Lưu Vân cười ngượng ngùng. Tề Bình nhìn con hàng này một chút, ý thức được đối phương là mười phần chắc chín. Nói đến, cũng không biết gia hỏa này thực lực chân thật đến cùng như thế nào. Hắn luôn cảm giác con hàng này chưa bao giờ đi ra toàn lực, cho dù tại đạo chiến bên trong cũng giống như vậy. Cầu một nhóm, đơn giản hàn huyên vài câu, hai người cáo từ rời đi. Tề Bình bị nữ đạo nhân đơn độc giam xuống tới, ngồi tại bên cạnh bàn, nghi vấn hỏi, sư tôn, ngài còn có việc? Ngư Toàn Cơ không có lên tiếng, chỉ là đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống đi vào trước mặt hắn, chợt túi người đến, một đôi mắt nheo lại, hàn quang diệp diệp mà nhìn chằm chằm vào hắn, lòng lòng lẻo lẻo đạo bào bung phóng, lộ ra mảng lớn trắng nõn. Tề Bình ngồi nghiêm chỉnh, như ngồi bàn trông. Ngươi nói thật với ta, tại trong huyễn cảnh đầu, thật sự là chính mình ngộ đạo? Ngư Toàn Cơ thẩm vấn. Tề Bình một mặt vô tội, ngẩng đầu lên, sư tôn lời này giải thích thế nào? Ngư Toàn Cơ chân thành nói đúng là, ngươi có hay không gặp được cái gì người kỳ quái, hoặc là có người nói cho ngươi cái gì? Tề Bình lắc đầu. Đàng hoàng nói, không nhớ rõ, rời đi huyễn cảnh sau, rất nhiều ký ức đều mơ hồ. Là, suýt nữa quên mất vấn đề này. Ngư Toàn Cơ hầu nghi nói, như vậy phải không? Liền không có một chút còn nhớ rõ. Tề Bình ra vẻ hồi tưởng, một lát sau đột nhiên vỗ đùi, ngài lời nói này, ta nhớ tới một cái, tại ngộ đạo giai đoạn sau cùng, ta giống như nhìn thấy trong mặt trời đứng đấy cái bóng người, nhưng chỉ là một cái chớp mắt. Ngư Toàn Cơ nhãn tỉnh sáng lên, thầm nói, quả nhiên. Quả là thế, nàng đại khái đoán được, bóng người kia đại khái chính là Nhất Đại Lạc Ấn. Quả nhiên. Liền nói tiểu tử này sao có thể thành, nói tấn thăng liền tấn thăng, khẳng định là Nhất Đại Đổ Nước. Ngư Toàn Cơ cơ trí phát giác chân tướng. Sư tôn, cái gì quả là thế? Tề Bình ra vẻ mờ mịt. Ngư Toàn Cơ hồn nhiên vô tình khoát khoát tay, không có quan hệ gì với ngươi, đây không phải là ngươi giai đoạn này hẳn là suy nghĩ. À, tiểu tử đừng cảm thấy mình rất lợi hại, lần này đạo chiến ngươi có thể thắng đơn thuần vật khí, tại trong thế giới chân thật tấn cấp thân ẩn, độ khó to lớn viễn siêu ngươi tưởng tượng, ngươi bây giờ muốn suy nghĩ là mau chóng tiêu hóa thể nội thanh đan, tấn cấp tẩy tủy tam trọng. Tề Bình chăm chú gật đầu, ta biết. Người sư tôn kia, chúng ta tiếp tục song tu đi. Hắn nhiệt tình mười phần bộ dáng. Ngư Toàn Cơ bực bội nói hôm nay không được, ngày mai lại nói, cùng ngày. Tề Bình mất mát rời đi. Kính Hồ Nguy Lâu. Đạo môn thủ tọa nhìn qua Tề Bình đi ra đạo viện, ánh mắt phức tạp. Ngay tại vừa mới, hắn cũng biết đạo chiến quá trình, Tề Bình làm phật kệ, đánh thức tiền tử chờ chút, đều là hắn không thể nghĩ tới. Hắn vậy mà thật làm được, nhỉ non một tiếng, thủ tọa thu hồi ánh mắt, đống nhiên nâng tay phải lên, vung tay áo một cái, một mặt phong cách cổ xưa tang thương kính tròn rơi vào tay hắn. Thượng cổ pháp khí, Cửu Châu Giám. Giờ phút này, phá toái hơn 300 năm cổ kính quay về tại tốt, chỉ là trong mặt gương vết dạng, cuối cùng khó mà khép lại. Cái này cũng trực tiếp dẫn đến bảo vật này uy năng kém xa năm đó. Giờ phút này, đã mất đi chân nguyên gia trì, toàn bộ pháp khí ở vào phong bế trạng thái, nội bộ thế giới cũng ngưng kết dừng lại, chờ đợi một lần mở ra. Thủ tọa cảm khái vướt ve mặt kính, đột nhiên, đầu ngón tay một trận. À, hắn hơi kinh ngạc chăm chú xem kỹ, chỉ gặp đen kịt không ánh sáng trong mặt kính, mơ hồ có một sợi ánh sáng nhạt, lặng lẽ nở rộ. Ánh sáng bên trong là một đạo bóng người mơ hồ. Làm sao có thể? Thủ tọa thất thần. Tề Bình từ đạo viện trong chuồng ngựa dắt về tọa kỹ lúc, phát hiện chính mình mã nhi mượt mà rất nhiều, đại khái là thức ăn thật sự không tệ, cười đứng lên bốn bề yên tĩnh. Buổi chiều thời gian, nội thành bên trong náo nhiệt cực kỳ, tất cả mọi người đang nghị luận vừa mới kết thúc vấn đạo đại hội. Tề Bình trực quan cảm thụ chính là, trên đường đi, ven đường tấp nập có người chỉ trỏ, so với lúc trước cờ chiến sau, độ chú ý lật ra gấp bội. A, mau nhìn, đó là Tề công tử. Tề công tử đây là từ đạo viện trở về. Thật lợi hại, như vậy thân phận nhân vật, lại còn tự mình cưỡi ngựa. Dân chúng hưng phấn mà nghị luận. Cũng không có điện thoại, tăng thêm kinh đô bách tính đối với thân kiêm người tu hành cùng cầm ý để kỵ hai cái bờ UFF, Tề Bình trong lòng còn có kính sợ, nếu không, đặt ở đời trước, cả con đường đều được cho chắn. Nhân dân quần chúng quá nhiệt tình, đây chính là minh tinh thường ngày sao. Tề Bình lại buồn rầu lại hạnh phúc cảm khái. trong lòng hay là rất thoải mái. Hắn nhớ kỹ nhìn qua một cái thuyết pháp, nhân loại giống loài này cần thông qua ánh mắt của những người khác đến xác định chính mình tồn tại, cho nên trong lòng hướng tới thu hoạch được càng nhiều chú ý, không có siêu phàm thoát tục Tề đại nhân đối với cái này cũng vui vẻ chịu đựng. Về phần chờ sau này phiền, cùng lắm thì dùng bách biến ma quân đội khuôn mặt ra ngoài. Tề Bình trong lòng tính toán, đến trấn phủ thi, tại thủ vệ trong ánh mắt sùng tính tiến vào nha môn, tản bộ tiến đường khẩu thời điểm, liền thấy mấy cái đồng liêu ngồi vây chung một chỗ nghị luận. Khu khu, giờ làm việc không làm việc trừ tiền lương a, Tề Bình nói ra. Một đám người lúc này mới chú ý tới hắn, hưng phấn mà chen chúc mà đến. Đầu nhi, ngươi lần này thế nhưng là danh tiếng vang xa, chúng ta tại bên ngoài tuần tra, đầu đường cuối ngõ đều đang nói ngươi, một tên giáo úy hưng phấn mà nói. Nữ cẩm y đuôi ngựa lắc lư, cắn môi, thần sắc phức tạp, chúc mừng. Tề Bình nhìn nàng một cái, cười cười, tạ liễu. Tiếp theo, nhìn chung quanh đám người, đạo chiến có thể thắng, vận khí chiếm rất lớn duyên cớ, cũng không có gì tốt kiêu ngạo. Phương Nam chư quốc như vậy chia xuống đất quận, liền có thể ép triều đỉnh gian nan như vậy, suýt nữa trước cửa nhà bị thua, tại ít tám, thân là tu sĩ, chúng ta càng hẳn là dùng cái này thúc dục tự thân, thắng thắng không tiêu, bại không nản, sống yên ổn nghĩ đến ngày gian uy. Các giáo uy tán đồng gật đầu. Nói hay lắm. Bỗng nhiên, Dư Khánh từ ngoài viện đi tới, ăn nói có ý tứ trên khuôn mặt, tràn đầy đồng ý, tư thủ trước đó còn nói, muốn ta căn dặn ngươi vài câu, bây giờ xem ra, là không cần. Tề Bình quay người, lộ ra ngại ngùng dáng tươi cười. Đại nhân, các giáo uy đồng nói. Dư Khánh phất tay, nói ra, đều đi làm việc đi, Tề Bình, ngươi đi theo ta một chuyến. Tề Bình khẽ giật mình, ngại cảm phát giác có việc, gật đầu đi theo Dư Khánh ra sân nhỏ, các loại bốn bề vắng lặng, mới hỏi, thế nào? Dư Khánh bình tĩnh nói ra, trước mấy ngày, tư thủ sai người đã điều tra một cái tên là Chí Ngôi Tăng Nhân nội tình, nói là ngươi yêu cầu, cùng một quặc bản án có quan hệ. Tề Bình sững sờ, mới nhớ tới vấn đề này, là trên người hắn còn đeo điều tra Thiền Tông có tham dự hay không cấp ngục nhiệm vụ đâu. Chỉ bất quá, lúc trước đi tỉnh giác tự đụng phải cái đinh sau, tình tiết vụ án tạm thời gác lại. Sau đó, Tề Bình đầu tiên là cờ chiến, lại tham gia đạo chiến, cơ hồ không có nhàn rỗi, cơ hồ đều quên việc này. Thế nào? Điều tra đến cái gì? Tề Bình hỏi. Dư Khánh nói ra, Chí Ngôi Tăng trong giang hồ trà trộn nhiều năm, nhưng lai lịch lại ít có người biết, trải qua mật điệp điều tra, biết được người này còn có cái sư minh, tên là Chí Thiện. Tề Bình nhíu mày, hắn chưa từng nghe qua danh tự này. Dư Khánh tiếp tục nói, Chí Thiện Tăng tại Thiền Tông bên trong, cũng coi là nhân vật số một, chỉ là thời gian trước, liền biến mất ở thế nhân trước mắt, nhiều hành tẩu ở đại lục nơi lịch luyện, mang đồ khổ tu, hắn trước đây không lâu, còn tại Tây Nam Đại Tuyết Sơn bên trong. Tề Bình trong lòng hơi động, đột nhiên nhớ tới một đôi sư đồ. Dư Khánh nói bổ sung, vừa lúc, đối phương lần này cũng tới kinh đô, ngươi đạo chiến lúc, hắn liền tại lộc đài bên dưới quan sát, tan cuộc lúc, tư thủ ở trong đám người chú ý tới một tên lão tăng, cùng chân dung có chút tương tự, hỏi thăm xuống, quả nhiên là Chí Thiện Tăng, bây giờ đã đem nó mời tới nha môn, hiện nay dẫn ngươi đi gặp, cụ thể trai như thế nào, xem ngươi rồi. A cái này. Tề Bình cười, trong lòng tự nhủ trùng hợp như vậy. Đang khi nói chuyện, hai người đã tới tòa nào đó ngoài sân nhỏ, cửa ra vào có cẩm y để trấn giữ, thấy hai người đến đây, lúc này tránh ra cửa viện. Tề Bình nghĩ nghĩ, xin mời Dư Khánh lưu tại bên ngoài, chính mình lẻ loi một mình, đẩy ra cửa viện. Cửa viện động mở, liền gặp trong tiểu viện hai tên tăng nhân ngồi tại một phương bên cạnh cái bàn đá, lao tăng nhập định giống như ngồi xuống bất động, bên cạnh tăng nhân tuổi trẻ tâm phiền ý loạn bộ dáng. Nghe tiếng, tăng nhân tuổi trẻ đứng dậy, nhãn tình sáng lên, bờ môi mấp máy, lại không phát ra được nửa điểm thanh âm. Nhìn Tề Bình một mặt không hiểu đấu, lao tăng mở ra hai con người, a di đà phật, Tề thí chủ, chúng ta lại gặp mặt. Cảm tạ thư hiếu, 1103, 9343 khen thưởng duy trì. Đấu chương xong, chương 282, một phong đến từ Việt Châu mật tín chương 282. Một phong đến từ Việt Châu mật tín chương 282, một phong đến từ Việt Châu mật tín Tề thí chủ, chúng ta lại gặp mặt. Trong viện, lão tăng trong giọng nói mang theo cảm khái ý vị, nhìn về phía Tề Bình ánh mắt cũng cực kỳ phức tạp. Hai người lần đầu gặp mặt là tại Tuyết Sơn, lúc đó, thiếu niên này để lại cho hắn ấn tượng không tính là quá mỹ hảo, dù sao trực tiếp yêu cầu thù lao, ít nhiều có chút mất mặt. Nhưng mà sau đó không lâu, Tuyết Sơn chỗ sâu động tĩnh bắt đầu làm hắn một lần nữa xem kỹ đôi kia sư đồ thẳng đến kinh đô, mới vô cùng xác thực thân phận. Sau đó cơ chiến, đạo chiến, hắn đều ở đây, trong lòng chỉ có tán thưởng. Khi Tề Bình đọc lên lúc đầu không một vật câu kia, vị này Thiền Tông khổ hạnh tăng thiền tâm dung chuyển, suýt nữa thất thủ, chỉ cảm thấy qua lại mấy chục năm khổ tu cũng bị mất ý nghĩa giống như. Đại khái chỉ có người như vậy mới có tư cách bị đạo môn thủ tọa thu cất đi, hắn từng không chỉ một lần nghĩ đến. Mà giờ khắc này, Song Vương lại tại trấn phủ ti trung tướng gặp Chí Thiện đại sư lưu lễ. Tề Bình mặt lộ dáng tươi cười, rất khách khí, phản phất buổi sáng cái kia trước mặt mọi người đánh bại Thiền Tông người không phải hắn, Tuyết Sơn từ biệt mấy tháng, không ngờ muốn lại hữu duyên gặp lại. Ngữ khí thổ thức, Chí Thiện thu hồi suy nghĩ, nói ra. Lão nạp cũng không nghĩ tới, ngày đó thấy thiếu niên, càng như thế rực rỡ hào quang. Ngài nâng. Tề Bình cười cười, hàn huyên qua đi, thẳng vào chính đề, đại sư có biết, vì sao đem hai vị mời đến? Chí Thiện bình tĩnh nói, Đỗ Chấn Phủ tìm được ta sư đồ hai người, chỉ nói có một cọc bản án liên lụy, lại không biết cụ thể. Ta sư đồ tại Tuyết Sơn tu hành đã lâu, thực sự không biết, chỗ nào xúc phạm lương quốc luật pháp. Tề Bình gật đầu, cất bước cũng tại bên cạnh bàn ngồi, lúc này mới thần sắc chăm chú mấy phần. Hoàn toàn chính xác cùng một cọc bản án có quan hệ, bất quá ngược lại cũng không phải hai vị phạm phải, nếu không, chúng ta dưới mắt cũng sẽ không ở chỗ này nói chuyện, mà là tại bên kia. Hắn chỉ chiếu ngục phương hướng. Chí Thiện càng hoang mang, đó là cần làm chuyện gì? đại sư có thể nhận biết Chí Ngôi Hòa Thượng. Tề Bình đi thẳng vào vấn đề. Chí Thiện sửng sốt một chút, có chút xúc động, đó là lão nạp sư đệ một chồng, đã từng một đạo tu hành, chỉ là về sau coi là một chút biến cố, hắn rời đi Thiền Tông lên phía Bắc, sau đó liền không biết tung tích, hẳn là hắn tại Lương Quốc bên trong phạm tội. Tề Bình gật đầu, biểu lộ rất nghiêm túc, đúng vậy. Ân, cụ thể không tiện nói tỉ mỉ, nhưng Chí Ngôi Hòa Thượng hoàn toàn chính xác liên lụy đến trong một vụ án, xin mời hai vị tới, cũng là nghĩ hỏi tham giới có liên quan tới Chí Ngôi sự tình. Chí Thiện lắc đầu, sư đệ rời đi nhiều năm, bần tăng không biết phía sau hắn sở sinh sự tình, sợ không cách nào đến giúp thí chủ. Tề Bình cười nói, có thể lý giải, đại sư kia tối thiểu có thể nói một chút biết đến sự tình. Chí Thiện do dự một chút, gật đầu, cũng được, kỳ thật đã không còn gì để nói, Chí Ngôi cũng không phụ mẫu, chính là một đứa trẻ bị vứt bỏ, sau bị chùa miếu một vị ni cô nuôi lớn, từ nhỏ tính cách quái gở, lại triển lộ ra hơn người thiên phú, cho nên bị tuyển nhập Kim Quang tự tu hành Phật pháp. Bần tăng hư trường mấy tuổi, Chí Ngôi vào chùa lúc ta đã tu hành mấy năm, cho nên thay thầy dạy hắn một trận, chỉ là trong chùa sinh hoạt buồn tẻ không thú vị, nhưng cũng hoàn toàn chính xác không có gì có thể giảng. Kim Quang tự, Tề Bình nhạy cảm bắt được cái từ này, đè xuống trong lòng rung động, ra vẻ kinh ngạc, nguyên lai đại sư xuất thân Kim Quang tự, nếu ta chưa nhớ lầm, Không Tịch thiền sư chính là Kim Quang tự trụ trì đi. Chí Thiện gật đầu, là. Tề Bình hít mắt, cái kia về sau Chí Ngôi vì sao rời đi Thiền Tông? Nghe vậy, Chí Thiện thở dài một tiếng, lắc đầu nói, việc này nói đến cũng không hào quang, Chí Ngôi là người quái gở, tính tình quá khích, tại trong chùa nhiều năm, nhiều lần cùng người trở mặt, cho nên mặc dù nó thiên phú tu hành không tồi, nhưng thủy chung không cách nào tiến thêm một bước, có lẽ là trong lòng bất bình, năm đó từng len lén lẻn vào trong chùa trộm đọc võ kỹ, ý tám bị năm đó còn là chấp pháp trưởng lão Không Tịch sư thúc phát hiện, trục xuất sư môn. Thì ra là thế. Tề Bình trong đầu mê vụ tán đi, rốt cục giải khai nghi ngờ trong lòng. Ban đầu ở chiếu ngục thẩm vấn yêu tăng lúc, hắn liền rất kỳ quái Hòa Thượng kia làm sao xác định Phật thiếp khí tức bắt nguồn từ Không Tịch, lại không muốn, đúng là còn có một lần này bối cảnh cố sự. Nô, nói như vậy, Chí Ngôi nói cho ta biết đây hết thể hành vi cũng có chút hiểu biết thả. Một cái là hắn tính cách như vậy, nếu chính mình phế đi, liền kéo người xuống nước. Thứ hai, thì là hắn cùng Không Tịch có khúc mắc. Tề Bình bừng tỉnh đại ngộ, chợt lại ý thức được vấn đề thứ hai. Cho nên hai người là quen biết, nhưng ta đi tỉnh giác tự tra án lúc, từng ở trước mặt hỏi qua Không Tịch phải chăng biết được Chí Ngôi người này, trả lời là không biết. Quên. Không, một tên thần ẩn cảnh trí nhớ sẽ không như thế kém, mà lại, Chí Ngôi tại Kim Quang tự tu hành nhiều năm như vậy, sau bị trục xuất, sao lại quên? Tề Bình suy nghĩ lấp lóe, ánh mắt đột nhiên sắc bén, Không Tịch đang nói láo. Tề thí chủ, bên cạnh, Chí Thiện gặp hắn thất thần, kêu bên dưới. Tề Bình hoàn hồn, sắc mặt như thường, cười nói, không có ý tứ, nhớ tới một số việc, ân, đa tạ đại sư giải đáp, không có vấn đề khác, bất quá hai vị khả năng còn muốn ngồi tạm một trận, ta phải đi bẩm báo thượng cấp, mới tốt thả hai vị rời đi. A Di Đà Phật. Chí Thiện cũng không dị nghị, chỉ là do dự một chút, hỏi, xin hỏi, ta cái kia sư đệ bây giờ chết? Chí Thiện thở dài một tiếng, không cần phải nhiều lời nữa. Ngoài viện, Tề Bình đi ra, thủ vệ cầm ý để bận điệu đóng lại cửa lớn. Dư Khánh nhìn hắn một cái, như thế nào? Tề Bình nghiêm túc nói, có chút thu hoạch, ta phải đi gặp bên dưới tư thủ. Dư Khánh gật đầu, cũng không đi theo. Hai người tuy là lệ thuộc trực tiếp thượng hạ cấp, nhưng Tề Bình thân phận đặc thù, hai người thường ngày ở chung càng giống là bình đẳng đồng sự. Tề Bình một đường đến hậu nha, không dùng thông báo, trực tiếp vào cửa, liền thấy Đỗ Nguyên Xuân ngồi tại trong đình, đang cùng mấy tên cầm ý để nói chuyện với nhau. Gặp hắn tới, liếc mắt nhìn hắn, cũng không nói chuyện, Tề Bình phối hợp ở bên chờ lấy, nhìn qua ao nước kia bên trong khô héo tàn lụi hoa sen, nhàm chán thưởng thức kim ngư. Không bao lâu, Đỗ Nguyên Xuân xử lý xong công vụ, mệnh những người còn lại rời đi, mới hỏi, như thế nào? Tựa hồ hắn đã biết Tề Bình đi làm cái gì. Không Tịch nói dối. Tề Bình đi qua, chân thành nói, a. Các loại Tề Bình đem Chí Thiện lời nói thuật lại một phen, Đỗ Nguyên Xuân mặt lộ vẻ suy tư, ngươi thấy thế nào? Sư Minh chính ngươi sẽ không suy nghĩ sao? Không nên đem tiểu đệ vào chỗ chết dùng a. Tề Bình đầu đen rau muống, nghĩ nghĩ, thật sự nói, Chí Ngôi cử động lần này hợp lý, Không Tịch cố ý nói không biết, thái độ đáng giá nghiền ngẫm, chắc chắn sẽ không là quên, cho nên hoặc là cảm thấy chúng ta tra không được trên người hắn, ý đồ giấu giếm chính mình tồn tại, hoặc là muốn đem ta lừa gạt đi, tính không để ý điều tra của chúng ta. Có khả năng hay không, là Chí Ngôi nói láo. Đỗ Nguyên Xuân hỏi. Tề Bình nói ra, không bài trừ khả năng này, nhưng cái này nếu là như vậy, Không Tịch nói dối thì càng lộ ra không hợp lý. Đỗ Nguyên Xuân nhẹ gật đầu, ta đã biết. Hoàng đế muốn biết, vốn chính là Thiền Tông thái độ. Không Tịch hoang luôn bản thân đã nói rõ vấn đề, cụ thể tham dự hay không đã không trọng yếu. Mấu chốt, Không Tịch dù sao cũng là thần ẩn, tại song phương chưa chân chính vạch mặt trước, rất nhiều thứ giống như giấy cửa sổ, lại mỏng, cũng không thể đi xuyên phá. Chuyện này dừng ở đây, ta thông suốt bẩm bệ hạ. Đỗ Nguyên Xuân nhìn về phía hắn, ngươi lần này vất vả, trước đó bệ hạ còn phái người tìm đến, muốn tự mình gặp ngươi, nghe nói ngươi tại đạo viện, liền không có cưỡng cầu nữa, muốn ngươi an tâm tu hành. Cứ như vậy sao? Miệng khen ngợi, đều không có điểm thực tế. À, là, lần này thuộc về Phật đạo hai tông sự tình, triều đình thuộc về kẻ tạo không khí nhân vật. Tề Bình suy nghĩ lung tung, nhiệm vụ kết thúc, hắn cũng dễ dàng chút. Mấy ngày kế tiếp chính là tìm ngư toàn cơ song tu, tiếp tục tiêu hóa thanh đan dược lực, tranh thủ phá cảnh. Hắn mặc dù thiên phú không tồi, nhưng trải qua vấn đạo đại hội, đã ý thức được thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Sát trời không còn sớm, đi về nhà đi, đừng để người nhà chờ quá lâu. Đỗ Nguyên Xuân căn dặn. Tề Bình nhân một tiếng, chắp tay cáo tử. Chờ hắn đi, chỉ còn lại có Đỗ Nguyên Xuân nhìn qua nước ao xuất thần, không biết đang suy nghĩ gì. Đột nhiên, ngoài viện một tên thị vệ bước nhanh chạy tới, trong tay bưng lấy mật tín, "Đại nhân, Việt chủ mật điệp phát tới mật báo." Đỗ Nguyên Xuân hoảng hốt hoàn hồn, sửng sốt một chút, "Việt Châu?" Hắn phảng phất nghĩ tới điều gì, bước nhanh về phía trước, tiếp nhận mật tín, đầu tiên là kiểm tra xuống đóng kín, gặp huyền cơ bộ đặc chế ấn áp cũng không phá hư, lúc này mới xé phong thư ra, lấy ra mấy tờ giấy đến. Bình thường đến giảng, cửu chu mật điệp tình báo phần lớn ngắn gọn, như vậy thao thao bất tuyệt, nói rõ sự tình không đơn giản. Quả nhiên, Đỗ Nguyên Xuân càng xem sắc mặt càng khó nhìn. Một lát sau, trong tay chân nguyên hóa thành nhỏ vụn kiếm khí, đem trang giấy cắt nát là vô số mảnh giấy. Tay run một cái, bay là tả, như tuyết lớn giống như, sái nhập hồ nước, dẫn tới một đám kim ngư tranh nhau tụ lại. Việt Châu, nô gia hắn nỉ non, lông mày chen thành cái xuyên chữ, trầm giọng nói, chuẩn bị xe, vào cùng. Thị vệ chắc tay, là. Hoàng hôn trước, Tề Bình tại ven đường dân chúng sùng bái trong ánh mắt bay trở về Nam Thành tiểu viện. Canh giữ ở trong tiệm hướng ra hán tử vừa mới trông thấy, liền chạy vội đi thông chi, các loại Tề Bình xuống ngựa tiến ngõ hẻm, liền thấy một đám người hỉ khí dương dương tuân đi qua. Đông gia trở về, Hướng Long mang theo một đôi lang đi tới, ôn quyền cung kính nói. Vân Thanh Nhi thoải mái chui ra ngoài, cười hì hì, trở lại rồi, ta đều nói lại không đến, tìm người gọi ngươi đi. Tê Thù dùng sức gật đầu. Vân Lão Tiên Sinh cười ha hà nói, tiến viện đi, chuẩn bị cho ngươi khải hoàn yến. Bữa cơm này vốn là vì an ủi Tề Bình chuẩn bị, kết quả không ai nghĩ đến, quyết chiến đại người chuyện, cho nên bữa cơm này cũng sửa lại cái danh tự. Có ngay. Tề Bình vẻ mặt tươi cười, theo đám người tiến viện. Quả nhiên thấy một phái khí thế ngất trời, trong đình viện bày mấy bàn đồ ăn. Người vừa mới tiến đến, Phạm Nhị dẫn đóng cửa sau tiểu nhị, các biên tập cũng đến đây chúc mừng. Cả viện phi thường náo nhiệt. Lúc ăn cơm, quen biết một đám người ngồi cùng nhau, Tề Bình uống rượu, bắt đầu cho đám người giảng thuật đạo chiến quá trình. Mặc dù mọi người cũng biết trải qua, nhưng đương sự người thị giác thứ nhất hay là rất không giống với. Tề Bình mặc dù quên không ít, nhưng bằng mượn ký ức cùng nói bữa, hù một đám người sửng sốt một chút. Hướng tiểu viên ngồi tại phụ thân một bàn kia, cán búa, con mắt lóe sáng chỗ sáng nhìn qua Tề Bình. Nhìn xem hắn tinh thần phấn chấn bộ dáng, cùng bên cạnh Nhan Trị Tiêu Thăng muội tử, thân phận không tầm thường Vân gia tổ tôn, nghiễm nhiên một phương phú thương Phạm Nhị trò chuyện với nhau thật vui bộ dáng, đột nhiên túi thấp đầu xuống, có chút tự ti. Dựa vào là càng gần, càng cảm thấy quang mang vạn trượng, đâm vào người lộ ra nguyên hình, không chỗ che thân. Tiến hội tiếp tục đến sắc trời triệt để đen kịt, phương ai đi đường lấy. Lúc này, Phạm Nhị đột nhiên gọi lại hắn, ta có chút sự tình nói với ngươi. Tề Bình trong lòng hơi động, hắn kỳ thật trong bữa tiệc liền phát giác Phạm Nhị cảm xúc có chút không đúng, lúc này đứng dậy, tốt, đi trong phòng đàm luận. Đấu chương xong, chương 283, đột kích kiểm toán, 1, chương 283, đột kích kiểm toán, 1, chương 283, đột kích kiểm toán trong phòng, ánh đèn như đậu. Tề Bình kéo cái ghế tòa hạ, hai tay trùng điệp, nhìn về phía Phạm Nhị, đã xảy ra chuyện gì? Phạm Nhị từ trong ngực lấy ra một bản sổ sách, tháng trước phòng sách khoản đi ra. Tề Bình không có nhận, đưa tay từ trên bàn trong đĩa trái cây lấy một viên quả táo, cắn miệng, cho nên bồi thường tiền. Phạm Nhị ngồi xuống, lắc đầu nói, kiếm lời, nhưng so trong dự đoán ít đi rất nhiều. Dưới đáy trưởng quý nói, là bởi vì lúc trước ngươi sự tình, dẫn đến cửa hàng tháng trước sinh ý không được. Nơi này chỉ là Tề Bình bị vu hãm đầu hàng địch, bị đầu nhập chiếu ngục sự tình, lúc đó Lục Giác Thư Úc nhận lấy ảnh hưởng rất lớn. Nghe rất hợp lý. Tề Bình cười cười. Phạm Nhị thân thể nghiêng về phía trước, mắt nhỏ rất tinh minh bộ dáng. Có thể về sau ngươi sau khi ra tù, cửa hàng sách sinh ý tăng vọt một mảng lớn, không nên ngã nhiều như vậy. Ngươi hoài nghi khoản có vấn đề. Thuộc hạ đục nước béo cỏ. Tề Bình trực chỉ vấn đề hệ tâm. Phạm Nhị gật đầu, là. Trước kia còn tốt, nhưng báo xã thiết lập đến sau, ta tinh lực chủ yếu đều ở chỗ này, cửa hàng sách sinh ý khối này, giao cho thuộc hạ làm, bác không có chặt như vậy. Nhưng cũng lưu lại một chút nhang tuyến, nghe được chút tin đồn, chỉ là không xác định thật giả. Dạng này a. Tề Bình lâm vào trầm tư, ngược lại là cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Trước kia cửa hàng nhỏ còn tốt, bây giờ sinh ý làm được càng lúc càng lớn, nội bộ ra chút vấn đề, không thể bình thường hơn được. Lúc này, liền muốn có đầy đủ mạnh cổ tay tới quản lý, nếu không Kim Sơn Ngân Hải cũng sẽ bị dưới đáy côn trùng đục rỗng. Thẳng thắn giảng, Phạm Nhị có thể một tay đem sinh ý xử lý cho tới bây giờ, đã rất vượt quá Tề Bình dự liệu. Đại Hiếu Tử thường xuyên nói Tề Bình là thương nghiệp thiên tài, nhưng Tề Bình ngược lại cảm thấy Đại Hiếu Tử mới là thiên tài, bất quá hắn một người, trung quy phân thân thiếu phương pháp, bây giờ đã giật gấu và bay. Trên chương mục nhìn không ra vấn đề. Tề Bình hỏi, Phạm Nhị lắc đầu. Đem sổ sách đặt lên bàn, tối thiểu bằng vào ta nhãn lực, nhìn không ra. Nhìn không ra, có hai loại khả năng, thứ nhất, Phạm Nhị bệnh đa nghi quá nặng, trên thực tế cũng không vấn đề, thứ hai, làm sổ sách thủ pháp cao siêu. Tề Bình đưa trong tay quả táo ăn xong, đoan chính tư thế ngồi, lật ra sổ sách. Đây vốn là tổng nợ, thuộc về giai đoạn sau cùng tập hợp. Lật vài tờ, Tề Bình liền nhíu mày, không gì khác, chủ yếu là cái này sổ sách phương pháp ăn thấy, liền không đủ nghiêm cẩn. Lương Quốc bây giờ vận dụng ký sổ pháp là Long Môn chứng tức, đem toàn bộ khoản chia làm tiến, giao nộp, tồn, nên tứ đại loại. Ở tại bên dưới lại phân hàng một số hàng ngũ. Thông qua tiến giao nộp tồn nên tiến hành phân loại thử tính cân bằng. So với tiền triều đã tiến bộ một mảng lớn, nhưng vẫn cũ tồn tại lỗ thủng, Tề Bình mượn nhờ ánh đèn, từng tờ một nhanh chóng đọc qua. Đồng thời trong đầu tiến hành trải bước phân tích. Phạm Nhị không dám đánh nhiễu, nín hơi ngưng thần, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong. Thu nguyệt treo cao, hướng tiểu viên ngồi tại tiểu viện trên bậc thang, ôm đầu gối xuất thần. Cuối thu ban đêm hơi có chút lạnh, trong viện có cây suy bại, phát ra trận trận côn trùng kêu vang. Chỉ có đỉnh đầu đèn lồng tản mát ra nước quang, chiếu sáng một phương này bậc thang, cùng lối thoát cô nương. Hướng Tiểu Viên nghĩ đến buổi sáng thời điểm, đạo chiến từng màn, trong đầu áo xanh vung đi không được. Bởi vì chạy thương nguyên nhân, nàng thấy qua nam tử cũng vì số không ít, đại tộc thiếu hiệp, có công danh thư sinh, lại không một cái có thể cùng Tề Bình so sánh. Vốn cho là lẫn nhau cá quay về nước, quên đi chuyện trên mở, lại không muốn, nhân duyên tế hội, không những tại kinh đô chủ phụng, càng là thành hàng xóm. Cái này một lần để nàng mừng thầm. Chỉ là, theo hiểu rõ càng phát ra khắc sâu, nguyên bản dám yêu dám hận giang hồ nữ tử càng phát ra tự ti, vô luận địa vị hay là tài tình, đều như hồng câu. Nàng nhìn qua ban đêm tinh không, nghĩ thầm, hắn như tinh thần, chính mình như hạt bụi. Trong lòng càng cô đơn. Tiểu Viên, đột nhiên, tiếng bước chân đến gần, nàng ngẩng đầu, trông thấy đúng là Tề thủ, nha, Tề tiểu thư. Tề thủ tinh tế đầu lông mày tần lên, gọi tên ta là được, tiểu thư cái gì, thật không được tự nhiên. Nói, nàng ngồi ở bên cạnh trên bậc thang. Hướng Tiểu Viên lắc đầu, có chút tự tin nói, ngài là Đông gia muội tử, dựa theo quy củ, hẳn là gọi là tiểu thư, cha dặn dò qua ta, chúng ta địa phương nhỏ người không thể mất cấp bậc lễ nghĩa. Tề thủ sửng sốt một chút, đột nhiên kéo tay của nàng, ngươi thế nào, cảm giác đêm nay có chút không đúng. Quan hệ một chút sơ viễn giống như. Hướng Tiểu Viên lắc đầu, không có lên tiếng, Tề thủ phảng phất đã hiểu cái gì, trong mắt toát ra đồng tình, chẳng lẽ là kinh đô ở không quen. Cái kia không có quan hệ, thích ứng một hồi liền tốt. Nàng cảm thấy, khẳng định là Hướng Tiểu Viên không thích ứng kinh đô sinh hoạt, bởi vì chính nàng cũng từng có tương tự cảm xúc. Ta lúc đầu cùng ca ca ta từ Hà Yến tới đây, bắt đầu cũng ở đặc biệt không quen, nhất là khi đó còn rất nghèo, ngay cả chỗ ở đều không có, hay là ở nhờ tại Phạm Nhị trong cửa hàng, kinh đô đồ vật đều tốt quý, trên đường nữ tử mặc y phục, dùng son phấn cũng đẹp mắt. Khi đó, ta cảm giác bọn hắn đều là tung bay ở trên trời người, cùng ta rất không giống với, chung quanh một người cũng không biết, ban ngày đại ca đi nha môn, Phạm Nhị đi chạy sinh ý, ta liền lẻ loi trơ trọi ngồi trong phòng ngẩn người, ban đêm nằm mơ liền nghĩ trở về, còn vụng trộm khóc nhiều lần, nhưng cũng trở về không đi tể thủ nghĩ linh tinh. Thanh âm mềm dịu, hỗn tạp côn trùng kêu vang, có loại làm cho lòng người an lực lượng, nói khỏe miệng lại nhếch lên, bất quá về sau mọi chuyện đều tốt rồi, cửa hàng bắt đầu kiếm tiền, mua phòng, trên đường những cái kia quý dọa người đồ vật cũng đều mua được, còn quen biết Thanh Nhi cùng Thái phó. Ta nghe nói nhà ngươi tại Ung Châu còn có cái điển trang đâu, đó cũng là người có tiền, lúc trước ta cùng đại ca cái gì cũng không có, cho nên thật không có quan hệ, hết thảy đều sẽ biến tốt. Hướng Tiểu Viên sững sờ nghe, nàng là lần đầu tiên biết những này, các ngươi cũng là nơi khác tới. Hà Yến, là Đại Hà phủ cái kia huyện thành sao? Không phải kinh đô người. Tề thủ cười, dĩ nhiên không phải. Kỳ thật hơn nửa năm trước, chúng ta mới đến kinh đô đây này, lại thời điểm trước kia, ca ca ta tại Hà Yến huyện nhà xem như tư lại. Cho nên, ta thật không phải là cái gì tiểu thư a. Hướng Tiểu Viên cắn môi, đột nhiên cảm thấy nguyên bản không thể vượt qua lệch trời biến mất, một lần nữa phân chấn, có thể cùng ta nói một chút chuyện xưa của các ngươi sao? Tốt. Hoàng cung, ngự thư phòng. Đúng đèn đuốc sáng trưng trong phòng, hoàng đế đem phong mật tín kia đập vào trên bàn, trên mặt không có nửa điểm biểu lộ. Đỗ Nguyên Xuân đứng ở một bên, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm. Tin tức này có bao nhiêu có độ tin cậy? Hoàng đế nhìn chăm chú hắn, hỏi. Đỗ Nguyên Xuân do dự một chút, nói ra, mất tích kim bài mật điệp dĩ vãng tình báo truyền về không một lỗ hổng. Hoàng đế trầm mặc, một lát sau, vuốt vuốt mi tâm, chậm biết. Cái kia bệ hạ cha hoàng đế thanh âm lạnh nhạt, 300 năm, nên cho ta hoàng thất đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ, nếu chỉ cầu vinh hoa phú quý, còn có thể tha cho hắn, như coi là thật tham dự việc này. Ừ, đây cũng là không có tồn tại cần thiết. Là. Đỗ Nguyên Xuân cúi đầu, quay người rời đi. Chương 283, đột kích kiểm toán 2, chương 283, đột kích kiểm toán 2, bọn người đi, hoàng đế cô độc ngồi tại gỗ kim ti nam đại ủy bên trong, nhìn phía Thái Miếu phương hướng, thái tổ. Một tờ, hai trang, 10 trang. Trong phòng, thời gian im ắng chảy xuôi, Tề Bình nhanh chóng đem chọn bản sổ sách nuốt vào. Đúng khi hắn khép lại sổ sách, lông mày không khỏi nhíu lên. Không có vấn đề, lại hình như có vấn đề. Thông qua dùng toán học phương pháp cùng lo di suy luận hạch toán, sổ sách bên trên ngân lượng cơ hồ không có cái gì xuất nhập, cái này cùng Phạm Nhị hạch nghiệm ăn cướp. Xem ra, chỉ là hắn lòng nghi ngờ quá nặng đi. Có thể, nếu là dứt bỏ số liệu, bằng vào cảm tính phán đoán, Tề Bình đang nhìn qua tất cả khoản sau, trong lòng cũng cảm thấy có chút khó chịu. Khoản rất hoàn mỹ, nhưng tựa hồ quá hoàn mỹ. Mỗi một bút chướng đều sạch sẽ minh bạch, lo di nghiêm mật, lại lộ ra một cỗ tự khí. Không có khả năng phớt lờ, tổng nợ không có vấn đề không có nghĩa là liền thật không có vấn đề. Tề Bình bất cảm, khép mắt lại. Tỷ như tại chi tiết làm tay chân, không tra điểm loại sổ sách, căn bản nhìn không ra. Lại tỷ như, càng trực tiếp, khoản làm bộ, đây đều là có thể chế tạo hoàn mỹ sổ sách phương pháp. Cho nên, từ trước kiểm toán trừ xác minh toàn bộ khoản, tiến hành so với, còn có ba tra ba tìm thuyết pháp, thối tiền lẻ trang phiếu xuất nhập xác minh, tìm tới hạ du hợp tác thương xác minh, cùng truy tung tiền khoản hoàn chỉnh đi hướng chờ chút. Tiền trang, các ấn hiệu sách cùng trong thành cửa hàng chi nhánh đều xác minh qua không có. Tề Bình hỏi. Phạm Nhị sửng sốt một chút, nói ra, sai người hỏi qua, đều trả lời không có vấn đề. Như vậy phải không? Tề Bình nghĩ nghĩ, nói ra, chỉ nhìn tổng nợ không dùng, như vậy đi, ngày mai ta đi trong cửa hàng một chuyến, ở trước mặt điều tra thêm. Phạm Nhị hỏi, ngươi biết kiểm toán? Nhìn sổ sách cùng kiểm toán là hai cái khái niệm khác nhau, một chút lợi hại tiên sinh kế toán có thể làm được không chê vào đâu được. Tề Bình cười nói, ngươi quên ta dạy thái tử cái gì? Toán thuật. Bởi vì cái gọi là không có lửa làm sao có khói, coi như không có vấn đề lớn, ta cũng không tin lớn như vậy sinh ý, thuộc hạ đều sạch sẽ, vừa vặn, trên tay của ta bản án kết thúc, đi qua giúp ngươi gõ một chút bọn hắn. Phạm Nhị lại hỉ, lúc này gật đầu, tốt. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, đảo mắt bình minh. Hôm nay sáng sớm lên sương ngủ, Lục Giác hẻm cửa hàng nhưng vẫn là giống nhau thường ngày giống như, sớm liền náo nhiệt. Trên đường, cửa hàng cơm sáng các lão bản dẫn đầu khai trường, hương khí tràn ngập, trên đường người đi đường dần dần nhiều. Đột nhiên, một tên mặc tơ lụa y phục, lông mày thưa thất trung niên nhân cất bước đi vào một nhà, uy cũ cũ. "Ồ, Lý trưởng quý tới." Nhanh ngồi sạp hàng lão bản chất lên dáng tươi cười, một bên tự mình cầm sớm một chút đi lên, vừa cười nói, "Chúc mừng Lý trưởng quý tháng này lại phải phát tài." Lý trưởng quý cười cười, nói ra, "Nói thế nào? Bán hàng rong nói hôm qua đạo chiến, Tề công tử đại phát thần uy, đánh bại cái kia Thiền Tông, dưới mắt toàn bộ kinh đô đều đang nghị luận, Lục Giác thư ốc thư tịch lượng tiêu thụ tất nhiên cũng sẽ phóng đại, ngài thay Tề công tử quản lý sinh ý, chia hoa hồng nước lên thì thuyền lên, chẳng phải là muốn phát tài?" Làm lao hàng xóm, bán hàng rong biết phòng sách chân chính đông ra là Tề Bình, mà trước mắt vị này, bây giờ thay Phạm Nhị quản lý phòng sách, quyền cao chức trọng. Lý trưởng quỹ thản nhiên nói, "Vậy liền mượn ngươi chúc lành." Chật, cũng không còn nói cái gì, túi đầu ăn uống, bán hàng rong biết vị này ỷ vào thân phận mình, không muốn cùng hắn nói chuyện nhiều, liền cũng tự rời đi, trong lòng hư câu, giả trang cái gì. Đương triều thái phó cùng Tề công tử ở ta nơi này ăn cơm, đều cười ha hả, ngươi cái giúp người quản lý buôn bán ngược lại chân hưng. Bất quá, mặc dù xem thường, nhưng cũng sẽ không nói đi ra chính là. Ăn xong đồ vật, Lý trưởng quý đứng dậy, nện bước phương bộ hướng Lục Giác thư ốc tổng điểm đi đến. Bây giờ tổng điểm cùng lúc trước không thể so sánh nổi, cơ hồ làm lớn ra gấp 2-3 lần. Phạm Nhị ngang tàng đem xung quanh cửa hàng mua, đánh xuyên qua vết tường, lại lần nữa sửa sang qua, bây giờ toàn bộ tổng điểm khí phái này rất, sinh ý cũng rất tốt. Chỉ là, làm cho Lý trưởng quý có chút ngoài ý muốn chính là, hôm nay lại có chút khác biệt, khi hắn xuyên qua sương mỏng, đến cửa hàng cửa lớn, phát hiện cửa mặc dù mở ra, bên ngoài lại đứng thẳng đóng cửa một bài. Rộng rãi, bị Tề Bình dựa theo hậu thế tiệm sách hình thức cải tạo qua trong cửa hàng, từng người mặc thống nhất chế ngự tiểu nhị hoặc ngồi hoặc đứng. Bầu không khí dị dạng. Chuyện gì xảy ra? Cửa hàng mở đánh cái gì dương? Ai ra lệnh? Lý trưởng quỹ chắp tay sau lưng, đi vào cửa hàng, hơi giận nói. Một tên tiểu nhị vội nói, "Trưởng quỹ, là Phạm tổng biên vừa rồi phái người đến, nói đợi lát nữa đông ra một tới, tạm dừng buôn bán." Đông ra một tới? Lý trưởng quỹ trong lòng hơi hồi hộp một chút. Hắn đương nhiên biết đông ra là ai, chỉ là theo hắn biết, vị đông ra kia cực ít sẽ đến trong tiệm, chỉ là thỉnh thoảng sẽ mượn từ Phạm nhị truyền đạt một chút mệnh lệnh, tỉ như lần trước cơ chiến, hạ lệnh từng cái cửa hàng tìm người giảng cờ, chính là một chiêu diệu thủ. Nghe nói, Lục Giác thư ốc cùng báo xã những cái kia tầng tầng lớp lớp ý tưởng đều là vị đông gia kia thủ bút. Càng bởi vì vấn đạo đại hội sự tình, đông gia hình tượng tại những tiểu nhị này trong mắt không gì sánh được cao lớn. Đông gia làm sao đột nhiên một tới? Làm cái gì? Lý trưởng quỹ trong lòng lo sợ. Người mệnh cây có bóng, cho đến hôm nay, địa phương khác không dám nói, tối thiểu kinh đô nơi này đã không có người lại bởi vì Tề Bình tuổi trẻ, từ đó khinh thường hắn. Mang thấp thỏm nỗi lòng, đợi một trận. Bên ngoài hai đạo nhân ảnh rốt cục khoan thai tới chậm. Tề Bình không có mặc cẩm y liễu, chỉ là một bộ áo xanh, phối hợp hình dạng, thôi nhìn qua, phản phất là cái đến mua sách công tử ca. Phạm Nhị rất lại phía sau một bước, mặt không biểu tình, lộ ra rất có uy nghiêm. Gặp qua đông gia, gặp qua đông gia. Từng người tiểu nhị tinh thần chấn động, đứng trực tiếp, Lý trưởng quý càng là hoàn toàn không có ở bên ngoài tiêu căng, có chút không người, cười rặng rỡ, đông gia hôm nay nghĩ như thế nào lấy đến trong tiệm, sớm thông chi một chút, ta cũng tốt làm chuẩn bị. Tề Bình đánh giá chung nhân nhân, giống như cười mà không phải cười, chuẩn bị. Không cần, muốn chính là không chuẩn bị. Lý trưởng quý dáng tươi cười chỉ trệ. Tề Bình cười ha hả đi đến cửa hàng trung ương, liếc mắt nhìn có thể soi gương sàn nhà, cùng từng người tinh thần phân chấn tiểu nhị, Phạm Nhị tự mình kéo cái ghế tới, hắn một chút không khách khí tòa hạ, nhìn chung quanh đám người, cười nói, không sai, ta xưa nay nhiều chuyện, tới thiếu, hôm nay gặp mặt, Lý trưởng quý quản lý quả nhiên ngay ngắn rõ ràng. Lý trưởng quý tươi cười, đông ra quá khen, bản phận thôi. Cũng không biết, cái này trên chương mục, có phải hay không cũng chuyên môn quản lý qua. Tề Bình lời nói xoay chuyển, manh mối buông xuống, dáng tươi cười trong nháy mắt tú liễm. Thân là quan viên, lại là tu sĩ, khi Tề Bình giận tái mặt đến, hay là vô cùng có khí thế, cơ hồ trong nháy mắt ép tới toàn bộ cửa hàng bầu không khí nặng nề, không thở nổi bình thường. Lý trưởng quý giật mình trong lòng, kinh ngạc nói, đông gia lời này giải thích thế nào? Tấu chương xong, chương 284, Tề Bình, Lan. Chương 284, Tề Bình, Lan. Chương 284, Tề Bình, Lan. Tề Bình từ trong ngực lấy ra một bản sổ sách, vứt trên mặt đất, đây là tháng trước phòng sách sổ sách, vì sao thu nhập giảm mạnh? Lý trưởng quý sửng sốt một chút, ánh mắt lấp loé xuống, gọi lớn cổ đạo, đông gia bất giận, thật sự là bởi vì sở chi hành náo loạn trận kia mới khiến như vậy. Hắn không dám nói thẳng Tề Bình vào tù, chỉ huyện chuyển để sở chi hành. Tề Bình nghe vậy cười lạnh, nói như vậy, trách ta lạc. Không dám. Lý trưởng quỹ mồ hôi lạnh thấm ra, không người nói, đông gia cho bẩm, tất cả chi gia thu vào, đều là nhập chứng sách, bút bút rõ ràng, thật sự là tốt. Tề Bình đánh gây hắn, thản nhiên nói lên sổ sách, cái này vừa lúc là ta lần này ý đồ đến. Lục Giác thư ốc, dù sao cũng là ta danh nghĩa sản nghiệp, bình thường tới không nhiều, bỏ bê quản lý, hôm nay may mà vô sự, liền nhìn xem khoản, có ai không, đem tháng trước tất cả cửa hàng kỹ càng sổ sách đưa tới ta nhìn. Không cần che lấp, Tề Bình lần này ý nghĩ rất đơn giản. Nếu có vấn đề, tìm đi ra, nếu không có vấn đề quá lớn, chính mình tới này một chuyến, cũng có thể đưa đến gõ tác dụng. Lý trưởng quý trần chờ nói, đông ra. Cái này mảnh sổ sách rất nhiều, lại rất là dườm già, ngài đó là của ta sự tình. Tề Bình lạnh lùng nói. Trung niên nhân lúc này im miệng, hướng mấy tên tiên sinh kế toán nhìn lại, không nghe thấy sao? Còn không đi lấy sổ sách cho đồng giả xem qua. Là, tổng điếm trại tiên sinh kế toán có mấy vị, còn lại cửa hàng chi nhánh sổ sách sẽ đưa tới thống nhất hạch toán. Rất nhanh, một chồng chồng chất sổ sách liền bị rời tiền đến, bày ra tại trên bàn lớn. Tề Bình đứng dậy, trực tiếp đi tới, tại bên cạnh bàn tòa hạ, lại sai người mang tới giấy bút, chợt cầm lấy một bản, bắt đầu đọc qua. Trong tiệm bọn tiểu nhị tò mò nhìn qua, không biết đông gia rốt cuộc muốn làm gì. Nhiều như vậy sổ sách, mấy tên tiên sinh cùng một chỗ cũng muốn hao phí rất nhiều thời gian mới có thể hạch toán xong, Tề Bình chỉ một người, thậm chí ngay cả tính toán đều không có muốn, cái này nơi nào có kiểm toán ý tứ. Hẳn là chỉ là làm bộ dáng đi, bọn tiểu nhị không khỏi hiện lên ý nghĩ này. Mà ngay sau đó, liền thấy càng thêm làm cho người kinh ngạc một màn. Chỉ gặp Tề Bình đọc qua sổ sách tốc độ cực nhanh, mỗi một trang cơ hồ chỉ dừng lại một hơi không đến, liền lật đến trang kế tiếp. Một bản sổ sách, mấy cái nháy mắt, liền lật ra một nửa. Trưởng quỹ, cái này có tiểu nhị không khỏi nhìn về phía Lý trưởng quỹ, người sau lại là cũng không buông lỏng, không cảm thấy vị này giành chấn kinh đô đại nhân vật sẽ nhàm chán đến như vậy tiêu khiển. Quả nhiên, khi Tề Bình xem hết bản thứ nhất sổ sách, nhắm mắt tiêu hòa mấy giây, liền nói ra mấy cái số lượng, mệnh bên cạnh phục vụ tiên sinh kế toán viết ở trên giấy. Mà nghe được nội dung, mấy tên phòng thu chi không khỏi động dung, bởi vì cái kia vừa lúc là bản này sổ sách bàn bạc số lượng. Đương nhiên, cái số này vốn là viết tại sổ sách bên trên, chỉ là bọn hắn rõ ràng trông thấy, Tề Bình căn bản không có đi xem bản bạc trong tay sổ sách một trang cuối cùng căn bản không có lật ra, nói cách khác, cái số này là Tề Bình tính nhầm đi ra. Làm chuyên nghiệp kỹ năng quá cứng phòng thu chi, tính nhầm bọn hắn cũng sẽ, nhưng ai gặp qua tính nhầm nguyên một bản sổ sách? Mà lại, tốc độ nhanh như vậy, hắn là thế nào làm được? Tên địa cao to đại trướng phòng hơi biến sắc, gặp quỷ bình thường. Mà liên tại bọn hắn ngây người công phu, Tề Bình đã lật hết bản thứ hai, cũng lần nữa báo ra một con số. Sau đó là bản thứ ba, cuốn thứ tư. Toàn bộ hành trình chưa từng dùng qua tính toán một lần, thậm chí, theo càng thuần thục, hạch toán tốc độ cũng lần nữa tiêu thăng. Một màn này nhìn trong tiệm tiểu nhị kinh ngạc không thôi, nghĩ thầm không hổ là thắng tiền tông đông ra. Quá, quá lợi hại một tên tiểu nhị thì thảo. Mấy tên tiên sinh kế toán càng là chấn động, bởi vì theo khoản xét duyệt tiến lên, Tề Bình thỉnh thoảng sẽ lấy ra một chút loại nhỏ mục đích số lượng, đơn độc sắp xếp, cũng ở trên giấy vẽ ra cổ quái ký hiệu, lấy bọn hắn không thể nào hiểu được phương thức hạch toán. Mới đầu còn xem không hiểu, suy nghĩ bên dưới mới bừng tỉnh đại ngộ. Đó là không đồng loại mục đích giao nhau tương đối so với đơn thuần thẩm tra đối chiếu số lượng, nếu là sổ sách bên trong tồn tại một chút xuất nhập, loại này giao nhau có thể khiến vấn đề không chỗ ẩn trốn. Cao gầy đại trướng phòng cái trán thấm ra tinh mịn mồ hôi lạnh, thấy lại hướng sắc mặt kia bình tĩnh đông ra, trong mắt tràn đầy kính sợ cùng kiên kỵ. Nhìn không được nhìn về hướng Lý trưởng quỹ, người sau an tĩnh đứng ở một bên, vung thóng mí mắt, vờ môi mím thành một đường. Phạm Nhị ngồi ở một bên, quan sát đến đám người biểu lộ, trong mắt nhỏ tràn đầy chăm chú. Không biết qua bao lâu, rốt cục khi Tề Bình bước xuống cuối cùng một bản sổ sách, nhấc lên bút lông, tại trên giấy nháp hoàn thành sau cùng tính toán. Trong cửa hàng, một chút an tĩnh lại, rất nhiều đạo ánh mắt ném đi qua. Mấy tên trước tiên nhìn thấy con số tiên sinh kế toán có chút khẩn trương, cao gầy đại trướng phòng rũ xuống trong tay áo tay lại là có chút buông lỏng chút. A, có hơn 100 lượng xuất nhập, ân, so trong tưởng tượng ít đi rất nhiều. Tề Bình cười cười, tựa ở hoa lê đại ủy bên trong, có thể lý giải, dù sao dưới đáy cửa hàng không chừng cái nào một vòng biết sai, xem ra, ngược lại là ta nghĩ sai, oan uổng Lý trưởng quỹ. Đối với toàn bộ phòng sách lợi nhuận, hơn 100 lượng cơ hồ có thể xem nhẹ. Mặc dù vẫn như cũng là chỗ sơ suất, nhưng thuộc về có thể tiếp nhận phạm vi bên trong. Phạm Nhị có chút nhướng mày, nghĩ thầm là chính mình đoán sai rồi sao? Một trận gió lạnh thổi đến, Lý trưởng quỹ phía sau lưng mồ hôi hơi lạnh, lộ ra hổ thẹn thần sắc, 100 lượng cũng không nhỏ số lượng, xin mời đồng gia trách phạt. Tề Bình ra vẻ hối hận, trưởng quỹ nói chỗ nào nói, là ta đang nghi, mong rằng Lý trưởng quỹ chớ có chú ý. Đương nhiên sẽ không trung niên nhân bộ nói, tránh thoát một kiếp, cả người đều dễ dàng hơn, đông gia công sự bận rộn, mặc dù chiếu cô không đến trong tiệm, nhưng chúng ta nhưng cũng sẽ không làm vậy cái kia trung gian kiếm lời túi tiền riêng sự tình. Ta là tin tưởng ngươi. Tề Bình đứng dậy. Lý trưởng quỹ bộ nói, ta đưa đông gia. Tề Bình kinh ngạc nói, ta không nói muốn đi à, hôm nay đến kiểm toán là thứ nhất, mặt khác cũng là thuận tiện gặp một chút hợp tác cửa hàng lão bản, ừ, tới. Nói, hắn nhìn về phía ngoài cửa, đám người cũng tùy theo nhìn lại, chỉ gặp từng người thương nhân kết bạn mà đến. Có lưu lấy cửa hàng sách công khoản tiền trang lão bản, có khác ấn hiệu sách phường chủ, mấy đại cửa hàng chi nhánh trưởng quỹ, đều là sắc mặt tâm thần bất định, đi vào cửa đến, chắp tay thở dài, chúng ta gặp qua Tề đại nhân. Lý trưởng quỹ sắc mặt biến đổi, trong lòng đột nhiên trầm xuống, liền nghe Tề Bình cười ha hả nói, hôm nay đột nhiên xin mời các vị đến, đường đột, mong rằng chớ trách. Một đám thương nhân bận bịu khoát tay, Tề đại nhân quá khách khí, hẳn là, hẳn là. Nói, một tên tiền trang lão bản hơi kinh ngạc nhìn qua trong cửa hàng một đống khoản, Tề đại nhân đây là sáng sớm hôm nay, bọn hắn mới vừa dậy, liền bị báo xã tiểu nhị đưa tin tức đi, nói Tề Bình mời. Lấy hắn chấn phủ tìm hộ thân phận, tăng thêm như mặt trời ban trưa thanh thế, một đám thương nhân nào dám nói nửa chữ không, liên tục không ngừng chạy tới. Trên đường đi, có người mê hoặc, có người lo sợ. Các loại thấy cảnh này, cũng bao nhiêu ý thức được, là xảy ra chuyện. Tề Bình nghe vậy cười nói ra thật xấu hổ, tháng trước trong cửa hàng thu nhập không được tốt, bởi vì nghe chút tin đồn, sáng nay liền tới tra cái sổ sách, suýt nữa oan uổng Lý trưởng quỹ. Kiểm toán. Một đám thương nhân sắc mặt biến đổi. Có thể ngồi vào vị trí này, nơi nào có người ngu. Tề Bình sáng sớm đem bọn hắn những người này tìm đến, vừa lúc mà gặp ý đồ quá minh xác bất quá. đúng vậy, sổ sách bên trên chênh lệch không lớn, có thể cái này mang ý nghĩa không có vấn đề sao?
Không.
Còn có một loại khả năng, chính là ghi vào sổ sách tiền bạc, cùng thực tế không hợp, bởi như vậy, coi như ngươi đem sổ sách lật qua lật lại tính phá thiên đi, cũng tra không ra vấn đề. Cho nên, mới cần cùng với những cái khác hợp tác đồng bạn khoản so với, Tề Bình tối hôm qua hỏi qua Phạm Nhị, đại hiếu tử cũng đã làm phương diện này hỏi thăm. Nhưng tại Tề Bình xem ra, Phạm Nhị đến hỏi, đối phương chưa chắc sẽ nói thật, nếu muốn tra, vậy liền tra cái đấu. Đông ra là muốn chúng ta phối hợp kiểm toán, một tên cửa hàng chi nhánh trưởng quý hỏi. Tề Bình lắc đầu nói, không có ý tứ này, chỉ là xin mời các vị gặp mặt, quen thuộc bên dưới, dù sao Lục Giác Thư Ốc vẫn là của ta sản nghiệp, quá lâu không xuất hiện, cũng không thích hợp, thuộc hạ chỉ sợ đều quên ta người này, tựa như lần trước ta tiến vào chiếu ngục, thậm chí có cửa hàng giam tiền hàng, còn có tiền trang kéo lấy không cho thả tiền. Nghe được Tề Bình nói những này, một đám thương nhân sắc mặt cũng thay đổi, cái trán tinh mịn mồ hôi thấm ra. Thương trường như chiến trường, lúc trước Tề Bình vào tù, Lục Giác Thư Ốc bắp bên, mọi người đều coi là sắp xong rồi. Mặc dù không lớn dám như Sở Chi Hành bình thường, nhưng một chút tiểu tâm tư, thủ đoạn nhỏ, ở đây trong những người này, không ít đều dùng qua. Về sau, Tề Bình quan phục nguyên chức sau, đám người này đã từng lo sợ bất an, lo lắng trả thù, cũng may phía sau hết thể như cũ, liền đều coi là đi qua. Cho tới hôm nay, Tề Bình dù chưa minh chỉ, nhưng ngấm ngầm hại người từng chuyện mà nói đi ra, một đám thương nhân đều là lưng phát lạnh, hai cố run run, mồ hôi rơi như mưa. Trong lòng biết, lấy trước mặt thiếu niên địa vị, diệt bọn hắn sinh ý, thậm chí tìm cớ đem bọn hắn ném vào đại lao, đều là chuyện dễ như trở bàn tay. Đương nhiên, ta là không lớn người mang thủ, mọi người làm ăn, tại hợp lý phạm vi bên trong vì chính mình tranh thủ một chút chỗ tốt không gì đáng trách. Tề Bình nhìn chung quanh những người này biểu lộ, cười nói, giống như là về sau, ta còn cùng Phạm Nhị nói qua, không nên quá để ý những này, làm ăn thôi, dĩ hòa vi quý, qua lại một chút mâu thuẫn, chỉ cần nguyện ý hợp tác, ta đều có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, nhưng nếu là còn có người càng muốn ôm lòng chờ may mắn nghĩ, cùng ta đối nghịch. Ngưng tạm, hắn cười tủm tỉm nói, ta cũng không để ý đi cùng hắn hảo hảo nói chuyện. Ngữ khí của hắn rất bình thản, có thể hàng ngày cái bộ dáng này rơi vào bọn này thương nhân trong mắt, lại đều chỉ cảm thấy sợ hãi đến tận xương thủy. Mấy cái không thẹn với lương tâm còn tốt, chỉ là khẩn trương, về phần mặt khác những cái kia, tâm hoài quỷ thai, quả nhiên là run rẩy không thôi. Mà tại Tề Bình sau lưng, trong cửa hàng một đám bọn tiểu nhị cũng đều thần sắc khác nhau. Hắn những lời này, trên mặt nổi nghe, giống như là Tề Bình tại gõ đối phương, xem như Sở Chi Hành sự kiện kéo dài. Nhưng ở người hữu tâm trong hai, rõ ràng liền dẫn mấy phần uy hiếp ý vị. Đại trướng phòng, ngài làm sao nhiều như vậy mồ hôi? Đột nhiên, một tên tiểu nhị chú ý tới cao gầy tiên sinh kế toán sắc mặt tái nhợt, thân thể lay động. Thương kia ánh mắt ném đi. Tề Bình không quay đầu lại, chỉ là trên mặt ý cười nhìn qua mấy tên thương nhân. Làm cho người áp lực hít thở không thông bên trong, đột nhiên, một tên thương nhân phủ phủ quỳ xuống, khóc kể lể, đại nhân ta nói, tháng trước Lý trưởng quỹ theo ta đi hàng thời điểm đi sổ sách giả, khi đó ngài tại trong lao, hắn thuyết thư trải sắp xong rồi, cổ động ta nuốt một khoản tiền phân cho hắn. Dứt lời, một tên khác tiền trang lão bản cũng thẳng thắn, rút chính mình một bàn tay, hắn ở ta nơi này cất một bút 3000 lượng bạc, ngoài định mức cho ta 1000 lượng, giúp đỡ làm giả biên lai gửi tiền, ta bị ma quỷ ám ảnh a. Ta cũng là Tề đại nhân, ngài đại nhân có đại lượng trong lúc nhất thời, mấy tên thương nhân mở miệng. Trong cửa hàng sách, một trận tĩnh mịch. Cao gầy tiên sinh kế toán mắt tối sầm lại, thẳng tắp ngất đi, lông mày thưa thớt, mặc tơ lụa y phục Lý trưởng quỹ như bị sét đánh, khó có thể tin chỉ vào đám người này, ngươi, các ngươi một giây sau, phản phất bị rút đi hồn nhi, phù phù một tiếng, chán nản quỳ xuống, khóc ròng ròng hướng Tề Bình đùi ôm đi, đông ra. Ta Tề Bình vừa nhấc chân, trung niên nhân bay ngược mà ra, lan. Tấu chương xong, chương 285, phá cảnh, 1, chương 285, phá cảnh, 1, chương 285, phá cảnh sáng sớm sương mỏng dần dần tản ra, người đi trên đường phố tò mò hướng phòng sách nhìn quanh, không biết bên kia xảy ra chuyện gì. Trong phòng, Lý trưởng quỹ bị đá một cái bay ra ngoài, ngược lại vừa nhìn về phía Phạm Nhị, khóc ròng ròng, Phạm lão bản Phạm Nhị sắc mặt bình tĩnh, có chút mệt mỏi thở dài, thế nhưng là ta xin lỗi ngươi. Lý trưởng quỹ bờ môi mấp máy, nói không ra lời. Tề Bình phất phất tay, ngoài cửa hai tên to con hướng ra hán tử xông tới, liền nghe hắn lấy tay điểm một cái Lý trưởng quỹ cùng đại trưởng phòng, đưa đi phụ cận quan phủ. Là, hai người ứng thanh, một mặt hung hãn đem hai người kéo đi. Loại chuyện nhỏ nhặt này, còn cần không đến trấn phủ thì, giao cho Nam Thành khu vực huyện nha liền có thể. Tề Bình cũng không lo lắng đối phương mua được quan hệ, đằng sau chỉ cần ghi chép khẩu cung, xác minh chứng cứ, dựa theo luật pháp xử lý chính là. Trong tiệm nhất thời lặng ngắt như tờ, Tề Bình mắt nhìn một đám lo lắng hai hùng các lão bản, cười cười, nói ra, để các vị chê cười, còn xin các vị trở về chuẩn bị xuống lời khai, đằng sau sẽ có người đi lấy. Là, đa tạ Tề đại nhân quan nhân. Mấy tên thương nhân nhẹ nhàng thở ra, nhìn ra Tề Bình không làm truy cứu, thiên ân vạn tạ rời đi, sợ hắn đổi ý bọn người đi. Tề Bình vừa nhìn về phía trong cửa hàng còn lại tiểu nhị, đám người toàn bộ câm như hến. Không ai nghĩ đến, sáng nay sẽ đến một lần này, Lý trưởng quỹ cùng đại trưởng phòng một đợt đi vào, không hề có điểm báo trước, cho bọn hắn tạo thành tâm linh trùng kích cực lớn. Một số người càng là run nhẹ nhẹ, sợ hãi đứng không yên. Tề Bình cười cười, nhìn chung quanh đám người biểu hiện, chậm rãi nói, ta biết, bí mật làm tiểu động tác không chỉ hai người bọn họ, những người còn lại, ở đây, không ở tại chỗ, hoặc nhiều hoặc ít đều không sạch sẽ. Đông ra có người lúc này muốn mở miệng giải thích, lại bị Tề Bình đưa tay đánh gãy, đương nhiên, có sâu mọi, khẳng định cũng có hành động bí mật, ta cùng Phạm lão bản xưa nay chiếu cô không nhiều, nhưng không có nghĩa là không biết. Bất quá, bởi vì cái gọi là nước quá trong ắt không có cá, cửa hàng nhỏ đều có tư tâm, huống chi nhiều như vậy cửa hàng, nhiều như vậy tiểu nhị. Hôm nay ta nếu đã tới, liền dứt khoát nói rõ, lúc trước bởi vì ta vào tù, cửa hàng ăn bữa hôm lo bữa mai động tâm tư cũng tốt, hay là cái gì khác cũng tốt, chuyện quá khứ, quyền đương đi qua, ta làm chủ, sẽ không lại làm truy cứu. Đám người sững sờ, nhất là mấy tên rõ ràng sợ hãi tiểu nhị, cũng đều ngạc nhiên ngẩng đầu. Muốn xem ra thật giả, đã thấy Tề Bình chân thành nói, bằng vào ta thân phận, không cần thiết lừa gạt các ngươi cái gì. Nhưng qua lại sự tình có thể xóa bỏ, nhưng từ nay về sau, nếu là ra lại loại sự tình này, Lý trưởng quỹ hai người chính là vết xe đổ, à, hoặc là có người gan lớn, có thể thử một chút ta có thể hay không phát giác. Đám người động dung, muốn nói không dám nhưng tưởng tượng, lại cảm thấy không thích hợp lắm, liền ngậm miệng lại. Trong lòng lại là hoàn toàn nghiêm túc. Có thể tại Lục Giác Thư Ốc tổng điểm làm việc, những người này phần lớn cũng đã có không ít hành nghề kinh nghiệm, thấy qua lão bản cũng không ít, không thiếu rất có thân phận, so Tề Bình phẩm cấp cao. Nhưng bọn hắn nhưng lại chưa bao giờ từ trên thân người khác cảm thụ qua mạnh như thế lực các bách. Hồi tưởng Tề Bình hôm nay thủ đoạn, lập tức rất nhiều tiểu tâm tư không còn sót lại chút gì. Phạm Nhị thì kinh ngạc tại Tề Bình chuyện cũ sẽ bỏ qua. Theo lý thuyết, Lý trưởng quỹ rơi đài, sau đó thẩm vấn bên dưới, nhất định có thể liên lụy ra không ít người, có thể Tề Bình lại lựa chọn đại xá thiên hạ. Đại hiếu tử suy nghĩ bên dưới, mới dần dần phẩm ra thủ đoạn này cao minh đến. Nhất là câu kia nước quá trong ngắt không có cá làm hắn có phần bị xúc động. "Tốt, đi đem sổ sách chuyển về đi thôi, chuẩn bị một chút buôn bán." Tề Bình cười cười, phân phó một tiếng, bọn tiểu nhị ứng thanh bận rộn, tay chân đều chịu khó rất nhiều. "Đúng rồi, phòng thu chi cùng ta tới một chuyến." Tề Bình tựa như nhớ tới cái gì, hô. Nói xong, cha cửa hàng hậu viện đi đến, mấy tên tiên sinh kế toán nghe vậy trong lòng siết chặt, mồ hôi lạnh lần nữa thấm ra, thầm nghĩ một tiếng khổ quá. Lần này sổ sách xảy ra vấn đề, tuy là đại trướng phòng làm, có thể đông ra có thể buông tha đám kia tiểu nhị, còn có thể buông tha bọn hắn sao? Trong lúc nhất thời, đi lại nặng nề, một bộ lao tới pháp trường bộ dáng, đi theo. Cửa hàng sách hậu viện, bây giờ cũng sửa sang qua, so với lúc trước tốt hơn nhiều. Tề Bình ở nội đường ngồi, quay đầu trông thấy một đám tiên sinh kế toán như cha mẹ chết dáng vẻ, sửng sốt một chút, chợt minh bạch cái gì, cười nói, không cần suy nghĩ nhiều, lần này gọi các ngươi đến, là bàn giao một sự kiện. Ngài nói, Tề Bình nói ta xem qua trong tiệm ký sổ biện pháp, không lớn hài lòng, hay là tồn tại lỗ thủng. Cầm đầu một tên tiên sinh kế toán chần chờ nói, có thể đông ra, cái này Long Môn Trướng đã là kiểu mới nhất biện pháp, kinh đô bên trong các đại cửa hàng đều dùng cái này. Nói bóng gió, ngài không hài lòng có cái gì dùng. Tề Bình cười nói, giáo ta cho các ngươi một bộ đổi mới, tên là Thiên Địa Hợp Sổ Sách để mà thay thế pháp cũ. Thiên Địa Hợp Sổ Sách, đây là cái gì? Phòng thu chi bọn họ chưa từng nghe qua cái này từ. Tề Bình nói ra, pháp này chính là đối với mỗi một bút chướng hạng đã đăng ký đến sổ sách lại đăng ký đi sổ sách lấy phản ứng cùng một sổ sách hạng chân tướng tiếp lấy, hắn đem nó giảng giải một phen, lại mang giấy bút tới tiến hành làm mẫu, cái gọi là Thiên Địa Hợp Sổ Sách lại gọi bốn chân sổ sách. Ở kiếp trước trong lịch sử, cuối nhà Minh đầu nhà Thanh lúc, theo thủ công nghiệp cùng thương nghiệp phát triển, ký sổ pháp môn cũng phát sinh qua mấy vòng biến hóa. Cái này bốn chân sổ sách chính là kế tứ trụ sổ ghi chép ba cước sổ sách Long Môn Chướng sau một loại pháp môn, rất tiếp cận cái gọi là phục thức ký sổ pháp, tối thiểu so ngay sau đó dùng tốt một chút. Mà khi Tề Bình giảng giải hoàn tất, một đám tiên sinh kế toán đã quên đi sợ hãi, chỉ có mặt mũi tràn đầy kinh ngạc cùng kích động. Lấy nhãn lực của bọn hắn, rất dễ dàng liền nhìn ra pháp này càng thêm nghiêm cẩn, không khỏi kinh động như gặp thiên nhân. Đây là đồng gia ngài sáng tạo, một tên phòng thu chi khó có thể tin hỏi. Lúc này, Phạm Nhị cười ha hả từ bên ngoài đi tới, các ngươi đông gia thế nhưng là cho thái tử dạy toán thuật, nhớ cái sổ sách còn không dễ dàng. Thì ra là thế, một đám phòng thu chi giật mình, lúc này hưng phấn mà ôm cái kia mấy tấm giấy nháp rời đi. Bọn tiểu nhị như thế nào, bọn người đi, Tề Bình hỏi. Phạm Nhị nói ra, xem ra đều nhận gõ, cho ngươi như thế một làm, tối thiểu thời gian ngắn sẽ không lại xảy ra vấn đề. Tề Bình nói ra, có thể uy hiếp sẽ dần dần giảm đi, ký sổ pháp cho dù tốt, cũng ngăn không được người lòng tham. Phạm Nhị rất tán thành, triều đình lớn như vậy, hình phạt ác như vậy, tham quan không trả như cá giết sang sông. Kỳ thật tham nhỏ lời nói, cũng là còn có thể tiếp nhận, sợ chính là Lý trưởng quỹ loại này lại tham. Lại cứ người này vẫn rất có năng lực, như vậy không có, không biết còn có thể từ nơi nào tìm người quản lý. Hắn mặt lộ vẻ buồn rầu. Tề Bình nói đùa, nếu không ngươi đem cha ngươi đi tìm đến. Phạm Nhị cười khổ nói, quên đi thôi, ta trước đó viết thư cho lao cha, muốn cho hắn đến, cũng không tới, Hà Yến nhỏ như vậy, cũng không biết vì sao không nỡ. Cố thổ khó rời, ngươi còn trẻ, trải nghiệm không sâu. Tề Bình bình chân như bại đạo. Đại hiếu tử im lặng, nói hình như ngươi rất giả một dạng. Chương 285, phá cảnh 2, chương 285, phá cảnh 2, vui đùa, có thể Tề Bình đồng dạng có chút đau đầu, đi nơi nào tìm người đâu. Ngay tại hai người lúc sầu mi khổ kiểm, đột nhiên, một tên tiểu nhị bước nhanh chạy vào, "Đông gia, trưởng quỹ, bên ngoài có người tìm." Hai người sững sờ, "Ai?" Tiểu nhị kia thần sắc cổ quái, đột nhiên, liền nghe sau lưng một cái quen thuộc mềm mại đáng yêu thanh âm truyền đến, "Là ta." Tề Bình nhìn lại, liền gặp hai bóng người bước qua bậc cửa đi tới, đi đầu một người hất lên màu đen mũ trùm, che khuất thân hình, chỉ là từ giày nhìn ra, là nữ tử. Bên cạnh còn đi theo cái nha hoàn thanh tú, "Châu Nhi ngươi là?" Phạm Nhị giật mình mở miệng. Liền gặp cầm đầu nữ tử xốc lên mũ trùm, lộ ra thanh lệ buồn chán, "Nô gia gặp qua Tề đại nhân, Phạm lão bản." "Kim Phong lâu, Lâm Diệu Diệu." Trong phòng, tiểu nhị đưa lên trà bánh, chậm dùng. Chợt, túi đầu lui lại ra ngoài, cung thân mật đóng cửa lại phiến. Chỉ còn lại có hai người. Tề Bình tò mò dò xét vị này lâu không thấy hoa khôi nữ tử, Lâm Diệu Diệu không thi phấn trang điểm, chỉ tô lại lông mày. xuyên qua thân bao khỏa đến ngông cái cổ áo, mềm mại khí tán đi, chỉ còn lại mấy phần cứng rắn. Trong thoáng chốc, làm hắn nhớ tới lúc trước võ công bá tước sau án, sông đảo xuyên bên trên, đàn tấu định phong ba cái kia thân ảnh áo trắng. Rất nhiều thời gian không có gặp Diệu Diệu cô nương, lần trước cùng đồng liêu tụ hội, nghe nói ra chút việc tư, thật cũng không tốt nghe ngóng, chẳng ngờ hôm nay gặp lại. Tề Bình cười nói, Lâm Diệu Diệu dáng tươi cười bình thản, giữa lông mày không có làm hoa khôi lúc phong vận, lại nhiều hơn một phần tự do thoải mái thần thái. Nô gia mạo muội tới cửa, để Tề đại nhân chê cười, Diệu Diệu cũng không nghĩ đến, ngài lại đại biểu Lương quốc thắng được hai trận, danh chấn kinh đô. Vật khí. Hai người đơn giản hàn huyên bên dưới, ngược lại là không có quá nhiều lạnh nhạt, có lẽ là bởi vì từng gặp nữ nhân này chân thực một mặt, cho nên khi nó chút bỏ ngụy trang, ngược lại thân thiết. Theo ta được biết, hoa khôi bình thường không tốt tùy ý hành động, lần này tới là có chuyện. Tề Bình hiếu kỳ hỏi thăm. Lâm Diệu Diệu trầm mặc bên dưới, nhuận miệng cười, ta đã không phải hoa khôi. Có ý tứ gì? Tề Bình sửng sốt một chút. Lâm Diệu Diệu nói ra, những năm gần đây, ta cũng góp nhặt chút tiền bạc, bây giờ đã chính thức chủ thân, sau này kinh đô không còn Trần Diệu Diệu, chỉ có Lâm Diệu Diệu. Lên mở. Tề Bình lấy làm kinh hãi, chợt lại cảm thấy lẽ ra như vậy. Nữ tử trước mắt lúc trước là báo thù mà vào Yên Hoa Liễu Hạng, về sau đại thù đến báo, nghĩ đến liền có hoàn lương suy nghĩ. Lấy danh tiếng của ngươi, không dễ dàng như vậy thả người đi. Tề Bình nói. Đúng vậy a, dứt khoát phí hết một phen khí lực, trùng hoạch tự do thân. Lâm Diệu Diệu cười nói. Chắc không được đằng trước đi hai lần đều không có nhìn thấy, chắc hẳn khi đó chính là tại chỗ thân. Tề Bình minh ngộ, nói lên từ đáy lòng, chúc mừng. Lâm Diệu Diệu dáng tươi cười càng tăng lên. Sau đó có tính toán gì? Rời đi Kim Phong lâu, chủ ta buộc hai người đã là người không có đồng nào, cho nên mới nghĩ đến bên này lấy một phần nghề kiếm sống, tiểu nhị cũng tốt, đầu bếp nữ cũng được, chỉ mong đại nhân thu lưu. Lâm Diệu Diệu thẳng thắn. Tề Bình nghiền ngâm nói, cô nương đẹp đẽ đã quen, những việc nặng này có thể làm. Có thể. Tề Bình xem kỹ lấy thần sắc kiên định hoa khôi nữ tử, nghĩ nghĩ, đột nhiên cười nói, nhắc tới cũng xạo, ta bên này còn vừa lúc trống đi một chỗ ngồi, không biết có thể hay không đảm nhiệm. Ra sao vị trí? Tề Bình nhấp một ngụm trà, Lâm cô nương có hứng thú hay không làm trưởng quỹ? Hoa khôi nương tử ngẩn ngơ, cho là mình nghe lầm. Để Lâm Diệu Diệu quản lý phòng sách, nghe không thể tưởng tượng, nhưng Tề Bình chăm chú sau khi tự hỏi, cảm thấy thật đúng là có thể thử một chút. Bây giờ phòng sách sinh ý bình ổn, muốn kỳ thật không phải hiểu kinh doanh người, mà là quản lý nhân tài, Lâm Diệu Diệu khéo léo, SQ cực cao, ở thời đại này tuyệt đối thuộc về cao cấp nhân tài. Đương nhiên, càng quan trọng hơn là, nữ nhân này rất thông minh, cũng có đầy đủ cổ tay. Tề Bình cảm thấy lấy năng lực của nàng, chỉ cần học tập một hồi, tuyệt đối có thể đảm nhiệm một cái người quản lý chức vị. Bất quá vấn đề cũng rất nhiều, nữ tử làm trưởng quỹ vốn là hiếm thấy, huống chi hay là danh chấn kinh đô đảo xuyên hoa khôi. Có thể, lại có quan hệ thế nào đâu. Vừa đã trải qua một phen giết khỉ cảnh ga chó phòng sách không ai dám cự tuyệt, mà Tề Bình có lòng tin, dựa vào bản thân thế lực, chấn áp hết thảy phản đối thanh âm. Thực sự không được, đến lúc đó đổi lại người. Mà Lâm Diệu Diệu hiển nhiên đối với cái này thân phận mới tràn đầy hứng thú, Tề Bình cũng lười quản, đem cái này bổ nhiệm ném cho Phạm Nhị, chính mình chuẩn mất. Lục Giác Thư Ốc Phong Ba như vậy giảm đi, mà vấn đạo đại hội dư vị còn tại quyết tán. Mấy ngày kế tiếp, Tề Bình thanh danh không ngừng lên men, thể hiện tại trên thư tịch, chính là hắn thi tập bán hết. Phương Nam sứ đoàn cùng triều đình đàm phán cũng tại đâu vào đây tiến hành, Tề Bình không có tham dự, chỉ là nghe nói triều đình chiếm không ít chỗ tốt. Về phần hắn chính mình, trừ mỗi ngày đi nha môn đánh cái thẻ, phần lớn thời gian đều ngâm mình ở đạo viện. Ngư Toàn Cơ như tại, liền cuốn lấy nàng song tu, nếu không tại, liền cùng Đông Phương Lưu Vân bọn người pha trộn. Như vậy, đảo mắt lại qua mấy ngày. Cái nào đó gió thu đưa thoải mái buổi sáng, tại đạo viện trong tiểu lâu song tu hai người bên cạnh nổ tung khí lãng. Ầm ầm tiêu tán nguyên khí cuốn lên cùng phòng, thổi đến màn che lật qua lật lại, lầu nhỏ bên ngoài, chính nằm nhồi trong bụi hoa a xài một trận suối ngòi. Tề Bình bỗng nhiên mở ra hai mắt, một loại nào đó một đạo sáng chói ánh sáng xẹt qua. Ngư Toàn Cơ mái tóc đen dài tán loạn, chậm chậm phun ra một ngụm tử khí, kết thúc tu hành, thỏa mãn nhìn qua, không sai, so ta trong dự đoán mau một chút. Thầy thủy tam trọng. Tề Bình cảm thụ được khí hải bên trong sôi trào không thôi chân nguyên, phấn chấn nắm xuống năm đấm, tiêu tán nguyên khí như là tử hạ, cấp tốc giảm đi. Toàn thân phảng phất tràn ngập không dùng hết khí lực. Hắn không khỏi hoảng hốt, từ 3-4 tháng tiếp xúc tu luyện, cho tới bây giờ tháng 10 cuối thu, vừa vặn nửa năm, hắn cách thần thông cũng chỉ kém một bước. Mặc dù, một bước này bên ngoài ngăn lại không biết bao nhiêu tu sĩ. Sư tôn, ta cảm giác dược lực còn có một số, nhưng tiêu hóa tốc độ rất chậm. Tề Bình đè xuống vui sướng, nói ra. Ngư Toàn Cơ trên khuôn mặt tuyệt mỹ con ngươi lật ra, thỏa mãn đi, cũng chính là thiên phú của ngươi cũng không tệ lắm, mới chỉ thừa những này, dục tốc bất đạt, còn lại những này muốn chính ngươi từ từ tiêu hóa. Dạng này a? Tề Bình có chút tiếc nuối. Ngư Toàn Cơ đứng dậy, lười biếng duỗi lưng một cái, thiếu cân thiếu lượng đạo bảo lộ ra mảng lớn da thịt, thân thể kéo căng lên khoa trương đường vòng cùng, cút đi, cho ngươi giày vò lâu như vậy, mệt chết đều. Nói xong, bàn chân tại không khí đạp mạnh, liền hướng ngoài lầu bay đi. Chờ chút, ngài còn chưa nói sau đó ta nên như thế nào. Tề Bình đưa tay ở trong không khí khẽ vồ xuống, nữ đạo nhân lại không lưu lại nửa điểm đám mây. Hưu một chút, biến mất không thấy. Được chưa? Tề Bình thở dài, quả nhiên vẫn là như vậy không đáng tin cậy, hồi nha môn hỏi sư minh đi tốt. Tề Bình phấn chấn đứng dậy, sư minh biết mình phá cảnh khẳng định thật cao hứng đi. Trấn phủ ti nha môn. Khi Tề Bình phóng ngựa trở về, vừa tới cửa ra vào, liền thấy thủ vệ thị vệ tiến lên đón, "Tề đại nhân, ngài trở lại rồi." "Thế nào?" Tề Bình khẽ giật mình. Thủ vệ nói ra, "Tư thủ chính tìm ngươi đây." Tấu chương xong, chương 286, Hoàng đế mật lệnh chương 286, Hoàng đế mật lệnh chương 286, Hoàng đế mật lệnh sư huynh tìm ta làm gì? Tề Bình sửng sốt một chút, có chút ngoài ý muốn, nghĩ thầm chẳng lẽ còn là Thiền Tông sự tình. Hoàng đế không hài lòng, muốn tiếp tục tra. Lắc đầu, Tề Bình không còn nghĩ lung tung, đem Mã Nhi ném cho thủ vệ, chính mình cất bước hướng hậu nha tiến đến. Cũng rất thuận lợi tiến vào hậu viện, phát hiện thanh tĩnh hồ bạn bên trong, chỉ có Đỗ Nguyên Xuân một người, lại không phải tại Xuân Phong đỉnh bên trong, mà là đứng tại đó một phương nước ao bên trên. Dày dẫm lên một đạo khô héo lá sen, đỏ thâm cẩm bào có chút phất phới, trên mặt nước, từng đạo màu trắng vết nước lấy Đỗ Nguyên Xuân làm trung tâm, hiện lên hình cái vòng quyết tán. Phát ra ong ong nhẹ vang lên. Tề Bình ngừng chân quan sát, mới phát hiện dưới nước tung bay từng mai mỏng như cánh ve kiếm phiến, tại lực lượng vô hình điều khiển bên dưới, giống như cá bơi, lấy cực kỳ tốc độ khủng khiếp bay lượn. Ngay mùa thu dưới ánh mặt trời, bắn tung tóe mở giọt nước đều giống như sắt hạt đậu bình thường, đem còn lại tàn hà đánh cho thủng trăm ngàn lỗ. Thật là lợi hại, Tề Bình tinh thần run lên, hâm mộ cực kỳ. Đột nhiên hồi tưởng lại lúc trước kinh đô đại nhai bên trên, Đỗ Nguyên Xuân cùng Bất Lao Lũy Thần Thông trận kia chiến đấu. Lúc đó, cũng là những kiếm này phiến, đem đối phương cắt thành bạch cốt. Ông. Đột nhiên, vô số kiếm phiến chìm vào trong nước, biến mất không thấy gì nữa. Đỗ Nguyên Xuân mở hai mắt ra, tung người một cái về tới đỉnh nghỉ mát, liếc mắt nhìn hắn, tới. Tề Bình cười ha hả, sư minh là đang tu luyện. Đây là cái gì chiến kỹ? Không giống như là thuật pháp. Thần thông. Đỗ Nguyên Xuân cầm lấy trên bàn khăn lông trắng, lau mồ hôi nước, bình tĩnh nói ra, có thể coi là một loại thuật pháp, bất quá cùng hậu thiên học được khác biệt, chính là tấn thăng thần thông lúc, tu sĩ bản thân thức tỉnh thuật pháp, thần thông của ta chính là niệm lực, cho nên, vì thích hợp giết người, liền xin mời mình cơ bộ chế tạo thanh này đặc thủ kiếm. Dạng này sao? Tề Bình một bộ học được biểu lộ. Đỗ Nguyên Xuân tiếp tục nói, trông mà thèm cũng vô dụng, thần thông khoảng cách ngươi còn xa, bây giờ muốn hẳn là mau chóng tấn cấp tam trọng. Tề Bình mừng khấp khởi nói, đang muốn cùng sư huynh báo tin vui đâu, ta vừa mới tấn cấp tam trọng. Đỗ Nguyên Xuân lau tay động tác ngừng một lát, sau đó có chút đờ đẫn quay đầu nhìn hắn, quan sát tỉ mỉ, lúc này mới chú ý tới trên người hắn nhỏ xíu ba động nguyên khí. Tẩy tủy tam trọng. Khoảng cách giá hỏa này tấn cấp tẩy tủy mới bao lâu? Nhớ không lầm, là tháng 9 mới trở về. Hơn một tháng. Đỗ Nguyên Xuân trầm mặc một hồi lâu, nói ra, xem ra ngươi tại đạo viện lấy được chỗ tốt không nhỏ. Tề Bình cười cười, vẫn được. Ngư trưởng lão nói bệ hạ ban thưởng đan dược còn có một số lưu lại, nhưng không có cách nào giúp ta hấp thu, nhất định phải từ từ thôi. Ta chính hướng thỉnh giáo ngài, sau đó ta có phải hay không nên là tấn cấp thần thông làm chuẩn bị? Làm thế nào? Đỗ Nguyên Xuân đi tới, đầu tiên là sờ một cái xương cốt của hắn, cảm ứng một lát, thổ khí nói toàn thân cốt tủy rèn luyện hoàn thành, đan dược hoàn toàn chính xác đối với ngươi tác dụng không lớn, bất quá muốn tấn thần thông còn kém xa lắm. Thứ nhất, nhục thân rèn luyện còn chưa tới đỉnh phong, kém một chút, hoặc là từ từ thôi, hoặc là như ngươi tại Thảo Nguyên lần kia, sinh tử phía dưới đột phá cực hạn. Vậy ta vẫn lựa chọn từ từ thôi đi. Tề Bình nói thầm. Đỗ Nguyên Xuân tiếp tục nói, về phần thần hồn, ngươi có thể thắng cờ chiến, nói rõ thần hồn rất mạnh, nhưng hẳn là còn không có đạt tới cực hạn, cùng nhục thân bình thường, còn thiếu một chút ma luyện. Tề Bình thử dò xét nói, hay là từ từ thôi. Đỗ Nguyên Xuân nói, thần hồn tăng trưởng không phải dựa vào thời gian có thể trồng lên đi, nhất định phải đạt được chân chính ma luyện giống như là đạo viện, thư viện rất nhiều kẹt tại giai đoạn này tu sĩ, liền tại từng cái hiểm địa chém giết, thời khắc sinh tử, thần hồn trưởng thành mới nhanh nhất. Tề Bình liễu lơi nói, cho nên vẫn là muốn đánh nhau đúng không? Đỗ Nguyên Xuân nói, nếu không muốn như nào? Ngươi cho rằng vì sao thần thông hiếm thấy? Tẩy tủy một đống. Nếu là ngươi không đi cùng người chém giết, coi như có thể thành thần thông, cũng là phế nhất tam cảnh. Tề Bình hiếu kỳ nói, sư minh kia ngài lúc trước làm sao tấn cấp? Cũng là đi các đại cấm địa đánh quái. Đỗ Nguyên Xuân không để ý đến trong miệng hắn không hiểu thấu từ mới, lắc đầu nói, năm đó ta trong giang hồ, từng cái đi khiêu chiến các đại môn phái giang hồ, lập xuống giấy sinh tử, lúc này mới tấn cấp. Cho nên, ngươi mới cái sát kiếm xương hảo. Ta nhớ ra rồi, cái kia bị ngươi cạo xương Bất Lão Lâm áo bảo cho võ sư, chính là nói cùng ngươi có giết sư mối thù, thì ra là ngươi năm đó để người ta làm đá cây chân. Tề Bình đoán thầm. Đỗ Nguyên Xuân tiền thân là người giang hồ, về sau mới làm triều đình chó săn, cái này hắn là biết đến. Bất quá dĩ vãng Tề Bình tiếp xúc, chỉ là vị này sát kiếm nhu hòa một mặt. Cho tới giờ khắc này, nghe nói nó quá trình tấn cấp, mới bao nhiêu nhìn thấy nó tâm ngoan thủ lạt một mặt khác. Tốt, không nói trước cái này, biết ta lần này tìm ngươi tới mục đích sao? Đỗ Nguyên Xuân kéo về chủ đề. Tề Bình lắc đầu. Đỗ Nguyên Xuân quay người, tại trong đỉnh tòa hạ, tiện tay nhặt lên một phong màu vàng tự viết, ném cho hắn, ngươi đạt được kém một chuyến. Có mới vụ án. Tề Bình vô ý thức tiếp nhận tự viết, lật ra xem xét, chỉ gặp bên trong là một phần bí lệnh. Đại khái ý là, cầm trong tay cuốn sách này người, Việt Châu quan phủ chú quân vờ vờ. Muốn toàn lực phối hợp, trên văn tự che kín một phương đại ấn màu đỏ, có vinh hỏa hai chữ. Đây là hoàng đế tự viết, cùng kim bài cùng loại, nhưng chỉ hướng càng minh xác, hạn định phạm vi cũng càng nhỏ. Việt Châu, xảy ra chuyện gì? Tề Bình nhíu mày. Đỗ Nguyên Xuân thở dài, nói ra, còn nhớ rõ Hoàng Lăng sau án, vậy hạ từng hạ lệnh trấn phủ ti điều tra Bất Lão Lâm sao? Cho tới nay, các nơi giang hồ mật điệp đều đang toàn lực điều tra, chỉ là thu hoạch có hạn, trước đó không lâu, Việt Châu rốt cục có đột phá, nhưng rất nhanh, tên kia kim bài mật điệp liền mất tích. Bị phát hiện, giết khẩu. Tề Bình trầm giọng hỏi, đây là phản ứng đầu tiên. Đỗ Nguyên Xuân sắc mặt nghiêm túc, có khả năng, cho nên lần này cần ngươi đi một chuyến, điều tra việc này. Tề Bình hiếu kỳ nói, lời như vậy, cũng không đến mức kinh động bệ hạ mật lệnh đi. Ân, mặc dù hoàng đế để ý việc này, có thể tự mình hỏi đến cũng dễ tính, còn chuyên môn viết một phong tự viết, liền lộ ra đặc biệt trang trọng. Đỗ Nguyên Xuân thở dài, nói ra, nếu là bình thường địa phương, cũng là không cần, chỉ là vụ án lần này dính đến Việt Châu một cái truyền thừa đã lâu đại gia tộc, thân phận rất đặc thù. Nếu là không có mật lệnh này, chỉ bằng chấn phủ ti thân phận, Việt Châu chi phủ chưa hẳn phối hợp. Đại gia tộc, Nô Việt, Nô gia. Đỗ Nguyên Xuân phun ra một cái tên. Tề Bình sửng sốt một chút, hắn đối với cái này không quen, nhưng đột nhiên nhớ tới cái gì, lần trước quan ấn bị cướp bản án, tên kia áp vận ngự sử cũng họ Nô, gia tộc cũng tại Việt Châu. Đỗ Nguyên Xuân gật đầu, Nô ngự sử chỗ gia tộc chính là Nô Việt đại tộc một cái bà con xa bằng chi, cho nên quan ngân án bên trong cũng không liên lụy đến. Ngưng tạm, bổ sung nói, về phần lần này ngươi muốn điều tra Nô gia, chính là một cái chân chính đại tông tộc, truyền thừa hơn 300 năm, hướng phía trước số, năm đó thái tổ hoàng đế chính thê hoàng hậu chính là xuất từ Nô gia. Hoàng hậu nhà mẹ đẻ. Chờ chút, Việt Châu đại tộc. Tề Bình trong đầu xẹt qua ánh sáng, tại đạo chiến bên trong, nhất đại viện trưởng cùng hắn giảng thuật năm đó chuyện xưa lúc, liền từng đề cập qua đời miệng, năm đó thái tổ hoàng đế vì tranh thủ phương Nam tông tộc duy trì, cưới Việt Châu đại tộc nữ nhi. Cho nên, chính là cái này Ngô gia. Đỗ Nguyên Xuân tiếp tục nói, bởi vì tầng quan hệ này, thái tổ đế năm đó hạ chỉ, miễn đi Ngô gia trên 100 năm thu thuế, càng mở ra hơn cánh cửa tiện lợi, quả thực từng đi ra không ít trọng thần, thẳng đến gần 100 năm nay, triều đình suy yếu tông tộc, Ngô gia mới suy sụp xuống. Có thể côn trùng trăm chân chết còn dãy rủa, thế lực nó cực lớn, lần này hư hư thực thực liên lụy nhập Bất Lão Lâm, vậy hạ nhận tâm môn trà, nếu không có chứng cứ cũng không sao, như Ngô gia thật tới cấu kết, giới lúc ngươi có thể cầm cuốn sách này triệu tập triều đình trấn áp. Áp như vậy, Tề Bình nhắm mắt, vô ý thức siết chặt màu vàng tự viết, ta một người đi, ngươi có thể dẫn người, coi trọng ai trực tiếp mang đi, cụ thể trai như thế nào ngươi toàn quyền quyết định. Tề Bình ánh mắt sắc bén, gật đầu, tốt. Kẻ tại kinh đô không cách nào tấn cấp, hắn đang lo đi đâu tìm kiếm đối thủ, nếu có thể bắt được Bất Lão Lâm người đã lập công kiếm lời tài nguyên, lại hữu cơ sẽ ma luyện tự thân, không có đạo lý không đi. Bất quá, còn phải chuẩn bị xuống. Thư viện, gió thu điều hiu, thanh bình biến thành màu vàng đất. Đại giảng đường lầu 2, đầu đội cao quan, nghiêm túc cứng nhắc đại tiên sinh khoanh chân ngồi tại trên sân thượng, hai mắt nhắm chặt, cảm ngộ trong gió vô số tin tức. Thân thể của hắn, cũng khi thì rõ ràng, khi thì hư ảo, hóa thành do vô số dòng lũ tin tức hợp lại mà thành tập hợp. Đương nhiên, thân thể của hắn đột nhiên hư hóa, đầu vị trí, dòng lũ tin tức sụp đổ ra hai cái đen nhánh động, tựa như con mắt. Cùng lúc đó, trước mặt hắn không gian tạo nên gợn sóng, một đạo ngắn gọn tin tức chui ra, không trở ngại chút nào tụ hợp vào thân thể của hắn. Toàn bộ quá trình chỉ có một cái chớp mắt, đại tiên sinh liền khôi phục như thường, bờ môi mấp máy xuống, lợi dụng truyền âm nhập bí pháp môn, phát ra tin tức. Không bao lâu, lòng thoải mái thân thể béo mập nhị tiên sinh, cấm dục hệ tam tiên sinh, lôi thôi lết thiết, trốn ở lầu nhỏ thành nhất thống ngũ tiên sinh, cùng lục tiên sĩ nở tịt liêm toàn bộ đến. Có việc, mấy người cùng kêu lên hỏi. Đại tiên sinh gật đầu, nói, lão tứ vừa rồi truyền về tin tức. Tịch Liêm kinh ngạc nói, hắn còn sống đâu? Đám người lặng lặng nhìn hắn. Tịch Liêm xấu hổ đổi giọng, ha ha, chỉ đùa một chút, hắn chạy đi đâu rồi? Đại tiên sinh bình tĩnh nói, Việt Châu. Thời gian tại trong bình tĩnh, lại qua mấy ngày. Thập nguyệt một buổi sáng sớm, khi tể thủ tránh thoát chăn mền phong ấn, bỏ lên, cùng Vân Thanh Nhi cùng Hướng Tiểu Viên cùng một chỗ ăn bữa sáng, đang định cho Hướng Tiểu Viên học bổ túc biết chữ thời điểm. Đông đông đông, cửa viện đột nhiên bị gõ vang. Ai nha, ba cái nha đầu quay đầu nhìn lại. Sau đường phố mới dọn tới hàng xóm, tới nhận cửa ngoài cửa truyền tới một giọng của nữ nhân. Ba cái nha đầu đối mắt nhìn nhau, lúc này mới nhớ tới. Sau đường phố giống như hoàn toàn chính xác đổi một gia đình, lúc này đứng dậy đi mở cửa. Cái niên đại này, coi trọng bà con xa không bằng láng giềng gần, mới đến, cùng hàng xóm quen thuộc bên dưới là chuyện rất bình thường. Sau khi tể thủ kéo cửa phòng ra, ba cái tiểu nha đầu đều ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy ngoài cửa đứng đấy rõ ràng là cái khí chất yêu diễm, hất lên hất xa nữ nhân, trên mắt cá chân buộc lấy tinh xảo linh đang, ngũ quan lập thể, không giống người trung nguyên. Khoe miệng mang theo làm cho người hoa mắt thần mê mỉm cười, đây là tể công tử trong phủ đi, không biết tể công tử nhân tại. Ba cái nha đầu bị mê con mắt đăm đăm, tể thủ lắc đầu. Đại ca đi công tác đi, không tại kinh đô. Giao quan sững sở, tên kia ra khỏi nhà. Tấu chương xong, chương 287, thật giả Tề Bình, 1, chương 287, thật giả Tề Bình, 1, chương 287, thật giả Tề Bình. Việt Châu tại kinh đô phía nam, huyện Châu phía đông, tại dư đổ bên trên là cái trên thô dưới mảnh chảy vô bộ dáng, chiếm diện tích khá rộng. Hướng đông tiếp giáp Đông Hải, đi về phía nam thì cùng Nam Châu giáp giới, khí hậu ấm áp ẩm ướt, thủy hệ, thương nghiệp phát đạt. Đây là Tề Bình xuất phát trước, biết được tình huống căn bản. Nhưng tóm lại hay là không có khái niệm, cũng may lần này đi thuyền, ngược dòng lấy Nam Bắc vận hà đi, hơn nửa tháng, liền cũng liền đã tới Việt Châu cảnh nội. Rõ ràng là tháng 10 kim thu, lại cứ càng chạy, khí hậu càng ấm áp, hai bên bờ dãy núi cũng từ rền vàng lá vàng, chuyển thành lông mày xanh sắc. Xoay một ngày, thuyền chạy tại trên mặt sông, cánh buồm phồng lên, bổ sóng chẳng biển. Tề Bình khoanh chân ngồi tại bong thuyền đầu thuyền, nghe sóng nước âm thanh, hoàn thành hôm nay thổ nạp, mở hai mắt ra lúc, dù sao cũng hơi bất đắc dĩ, quả nhiên không thế nào động. Dọc theo con đường này tu hành không ngừng, nhưng chính như Đỗ Nguyên Xuân nói tới, tiến độ cực chậm, cái này khiến hắn có chút hề mại. Thời gian nửa năm đến cảnh này, đã là hiếm thấy, chớ có đem chính mình ép quá mau, tu hành càng đi chỗ cao, càng là gấp không được đống nhiên, sau lưng tiếng bước chân chuyển đến. Tề Bình không có quay đầu, cười nói, đầu nhi nói chính là, chủ yếu cũng là thực sự nhàm chán, cũng không thể cả ngày giấu ở trong khoang thuyền chơi mạn trược không phải. Vì làm dịu buồn kẻ nhàm chán khách lữ hành sinh hoạt, Tề Bình đem mạn trược mang tới thuyền. Sắc mặt đen kịt Dư Khánh đi tới, tại bên cạnh hắn tòa hạ, hai người đều không có mặc cẩm y, chỉ là bình thường áo xanh. Dưới chân thuyền, đồng dạng chưa từng treo lơ lửng triều đỉnh cờ xí, nhìn xem đổ giống như một chiếc bình thường thương thuyền thôi. Lần này tra án, hắn cũng không có tìm cái gì tinh binh cường tướng, chỉ là theo thường lệ đem quen thuộc bình ít một dê, chữ đường khẩu thành viên tổ chức mang theo tới, lại thêm một cái Dư Khánh. Trên mặt nổi, lấy Dư Khánh cầm đầu, kỳ thực là hắn tới làm chủ. Khoảng cách Việt Châu thành bến tàu không xa, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, trễ nhất trạm vạng tối trước liền có thể đến. Dư Khánh nhìn qua trên mặt sông nơi xa từng chiếc thuyền, nói ra: Việt Châu thành chính là Việt Châu thủ phủ, cũng là đế quốc phương nam nhất đẳng thành lớn, phồn hoa như gấm, có nhỏ kinh đô danh sưng. Văn phong cực thịnh, văn nhân, thương nhân đông đảo, ngay cả nữ tử đều so kinh đô muốn mềm nu dịu dàng mấy phần, nói chuyện đều là on end. Ân, phía sau đầu này chi thức tệ bình chưa nghiệm chứng. Thái tổ hoàng hậu nhà mẹ đẻ liền ở chỗ này, cho nên Việt Châu thành là mục đích chuyến đi này. Ta vẫn là lần thứ nhất gặp đại tông tộc đâu, quê quán Tây Bắc bởi vì năm đó chiến loạn, mặc dù có đại gia tộc nào cũng hủy, đằng sau trùng kiến hai nạn, cũng chưa kịp sinh ra cái gì lớn thế lực, nhất là loại này có thể chuyển thừa hơn 300 năm, cơ hồ không có lưu lại cái gì. Tề Bình nói, trong giọng nói mang theo chút hiếu kỳ cùng tán thưởng. Dựa theo đời trước kinh nghiệm, cổ đại vương triều trừ phân đổ vật Nam Bắc kéo dài bên ngoài, có thể duy trì 300 năm thống trị vương triều Phượng Mao lân giác. So sánh bên dưới, truyền thừa mấy trăm năm, thậm chí hơn ngàn năm tông tộc cũng không thiếu. Đương nhiên, truyền thừa không khó, duy trì không ra đạo xa suốt mới khó. Dư Khánh nghe vậy gật đầu, cũng có chút cảm khái, bây giờ Lương quốc bên trong, như Ngô gia như vậy thế gia, kỳ thật cũng rất hiếm thấy, nếu là chỉ tính lúc khai quốc phong quốc công, Ngô gia ở trong đó càng là hiển hách nhất. Quốc công, đây là Việt Châu Ngô gia thế tập vong thế tước vị. Dựa theo Lương quốc quy củ, khác họ trong quý tộc, ngoại thích gia tộc phong tước rất khó, chớ nói công tước, hầu tước đều cực ít, càng không nói đến thế tập. Chỉ có khai quốc công vân mới có thể được phong, bất quá Ngô gia là một ngoại lệ, bởi vì nó giúp đỡ thái tổ khởi binh, cũng không phải là đơn thuần ngoại thích đồng thời cũng là công vân. Cho nên được nhất đẳng công tước danh hiệu, gọi là Việt quốc công truyền thừa đến nay, đây cũng là Ngô Việt lý do. Một cái gia tộc dòng họ có thể bị gắn ở địa danh đằng trước, đỉnh phong thời thế lực có thể thấy được luồn lổn. Bây giờ mặc dù suy sụp không ít, có thể đây cũng là tương đối, Tề Bình không dám chút nào chủ quan. Dư Khánh nói ra, theo ta được biết, bây giờ Ngô gia đại phòng lao ra kế tục quốc công phong hào, dù có hai con trai một nữ, trưởng tử chính là tương lai tiểu quốc công, nhị tử tại kinh đô, tiểu nữ nhi chưa xuất cát. Nhị phòng thì làm gia tộc quản lý sinh ý là nhiều, Việt Châu gần biển, thủy sản phong phú, Nam Bộ càng cùng phương Nam chư quốc giáp giới. Vấn đạo đại hội sau, chư quốc thương định mậu dịch liền phần lớn là lấy Việt Châu là bến cảng. Tề Bình hiếu kỳ nói, Ngô gia có thể nhúng tay triều đình sinh ý à? Dư Khánh lắc đầu, trước kia có thể, nhưng bây giờ không thành. Năm đó, Ngô gia tử đệ nhập sĩ đều là thân cư yếu chức, bây giờ lại phần lớn chỉ là treo địa phương quan tướng danh hiệu, thế lực suy sụp rất nhiều. Triều đình mậu dịch lời nói, quyền chủ đạo hay là tại triều đình trong tay, bất quá Ngô gia dễ sâu lá tốt, cũng có thể phân một ngụm canh uống. Chỉ là điểm này, liền mập bọn hắn 300 năm, nếu không, bọn này nuôi phế đi huân quý làm sao có thể duy trì vinh hoa phú quý? Tề Bình giật mình. Từ trước quý tộc thu nhập chủ yếu bắt nguồn từ ba loại. Thứ nhất chính là bổng lộc, triều đình hàng năm sẽ cho các quý tộc phát tiền. Thứ hai thì là phong thưởng thổ địa tiền thuế đất, lại có chính là sinh ý sản nghiệp. Khả nhiêu là như vậy, cũng không chịu được lãng phí. Sơ đại vân quý phần lớn là ở trong quân đánh ra tới, có năng lực, người cũng ít, có thể qua rất dễ chịu. Nhưng hướng xuống truyền thừa mấy trăm năm, gia tộc nhân khẩu điên cuồng quyết trường, hậu thế tử đệ lại không tổ tông năng lực, gia đạo xa suốt người, chỗ nào cũng có. Bất quá cái này Ngô gia có thể kéo dài đến nay, cũng là có bản lĩnh. Dư Khánh lời nói xoay chuyển, nói ra. Chủ yếu một cái chính là nghe lời, thành thành thật thật ngồi xổm ở Việt Châu, làm mưa làm gió tuy nói là tránh cũng khỏi, nhưng ở đại sự bên trên lại một mực chưa ra chỗ sơ suất. Thêm nữa có khai quốc hoàng hậu một mối liên hệ, lịch đại hoàng đế cũng đều đối với nó tương đối tha thứ, mà lại năm gần đây nghe nói sinh ý làm không tệ, nhất là dệt, kinh đô bên trong cũng còn có Ngô gia cửa hàng. Như vậy phải không? Chứng kiến thức. Tề Bình một mặt học được biểu lộ. Dư Khánh nhịn không được hỏi, lập tức đến địa phương, sau đó phải làm sao cha? Vấn đề này hắn nhẫn nhịn một đường. Tề Bình đang muốn nói chuyện, đột nhiên sau lưng truyền đến giọng nói lớn giáo úy thanh âm, ăn cơm. Tới. Tề Bình tinh thần chấn động, đứng dậy cười nói, không nổi, ăn cơm trước lại nói. Trên thuyền buổi trưa đồ ăn là con cua. Đây cũng là Tề Bình gấp gáp nguyên nhân, vô luận cổ kim, tại loại này đi xa trên thuyền thức ăn luôn luôn đơn điệu, rau quả bảo tồn không dễ. Ăn liền phần lớn là cá sông. Có thể ăn nhiều cũng sẽ buồn nôn, hôm qua đụng phải một chiếc ngư dân thuyền, mua một đống con cua tới. Tháng 10 kim thu, chính là con cua màu mỡ thời điểm. Khi Tề Bình đội vàng tiến vào khoang thuyền, liền thấy Bùi Thiếu Khanh, Hồng Tiêu Kiều bọn người đã dự tính. Trước mặt trưng bày bàn bông nhỏ, yêu biên truy, cán dài dịu, cán dài xiên, đầu tròn kéo, cái kẹp, cái khoan, nhỏ thìa. Đều là đẹp đẽ trong vắt sáng, gọi chung cua tám cái. Chính là ăn cua một bộ công cụ. Tới, xúc lấy tròm dâu dài, dung mạo thu kệch giọng nói lớn giáo úy ôm cái chậu gỗ, từ nhà bếp chạy tới, đem nóng hôi hổi con cua bưng lên bàn. Chật, lấy bếp trưởng tư thái, dùng đầu tròn cái kéo dần dần cắt xong hai cái càng lớn cùng tám cái cua chân. Lại dùng yêu biên truy hướng phía vỏ cua bốn phía nhẹ nhàng gõ một vòng, chật, lấy cán dài bữa bổ mở vỏ lưng, cái rốn, đằng sau thiên, nhấp, xiên. Truy thay nhau ra trận, loại bỏ, kẹp, xiên, gõ, lấy hoa mắt thủ pháp, lấy ra kim hoàng gạch cua cùng tươi non thịt cua, lại dần dần đặt ở trong bàn ăn. Thủ pháp nước chảy mây trôi, lại có loại đầu bếp dốc thịt châu mỹ cảm. Lão hổ, có thể a, ngươi sẽ còn cái này. Tề Bình kẹp lên một khối gạch cua ăn, chỉ cảm thấy miệng đầy tươi hương, nhịn không được nói. Chương 287, thật giả tề bình 2, chương 287, thật giả tề bình 2, đúng vậy a lão hổ, ngươi bộ này phương pháp an tử cầm học. Hồng Tiêu Kiều hai ngón tay cầm bốc lên một khối thịt cua, kinh ngạc không thôi. Tên là Hồ Lai giọng nói lớn giáo úy hắc hắc vui lên, đắc ý nói ta lão hổ biết có nhiều lắm. Đúng đúng đúng, ngươi chẳng những sẽ ăn con cua, sẽ còn đánh nhau thời điểm hướng trên mặt người nôn chân nguyên nước miếng. Lấy tên đẹp xuất kỳ chế thắng. Tề Bình điên cuồng quán thẩm, nhớ tới con hàng này dạy mình ám chiêu tuyết nguyệt. Một nhóm người lúc này ăn như gió cuốn. Các loại ăn không sai biệt lắm, Tề Bình lấy tay lụa lau tay, chợt từ trong ngực lấy ra thanh ngọc pháp bút, cổ tay chuyển một cái, viết một cái phong chữ. Thần phù quyết tán, hóa thành một đạo lồng ánh sáng, ngăn cách trong khoang thuyền bên ngoài. Đám người sững sờ, liền nghe Tề Bình nói ra, ăn cũng ăn, buổi chiều liền đến phủ thành, cũng nên nói một chút vụ án. Nghe vậy, chúng cẩm y lìa lúc này thu lại nhẹ nhõm, ngồi nghiêm chỉnh, Hồng Tiểu Kiều con mắt tỏa sáng, sớm chờ lấy đâu, chúng ta lần này đến cùng làm sao cha? Từ kinh đô sau khi rời đi, Tề Bình liền nói mục đích chuyến đi này, đám người đối bản án đã có cái cơ bản hiểu rõ, nhưng cụ thể chi tiết chỉ có Tề Bình biết. Liền ngay cả Dư Khánh nắm giữ tin tức đều không có hắn nhiều. Về phần như thế nào ra tay, những ngày này mọi người trong âm thầm cũng thảo luận rất nhiều lần, chỉ là cuối cùng vẫn là muốn Tề Bình đánh nhịp. Nhắc lại một lần, lần này mục tiêu của chúng ta có 3 cái, thứ nhất là tìm kiếm mất tích kim bài mật điệp, thứ hai là điều tra Ngô gia phải chăng cùng Bất Lão Lâm có tiếp xúc, thứ ba chính là đếm thử tìm tới Bất Lão Lâm tại Việt Châu cứ điểm, bắt thành viên hạch tâm, từ đó thu hoạch được giang hồ này tổ chức càng nhiều tình báo. A, nhìn như là 3 cái, nhưng trên thực tế cũng có thể sáp nhập thành 1 cái. Tề Bình ngữ khí ngưng trọng, căn cứ nha môn tình báo, mật điệp truyền về bên trên một phần trong tình báo, liền từng minh xác đề cập, hắn đang theo dõi một tên hư hư thực thực Bất Lão Lâm thành viên lúc, phát hiện nó tiến nhập quốc cấm phủ. Vì để tránh cho đánh cỏ động rắn, cũng không xâm nhập, mà là tạm thời rút về, đem phần tình báo này phát cho phụ trách chuyển giao tin tức đồng liêu. Lại sau đó, hắn lại đột nhiên mất tích. Từ logic phán đoán, hoặc là hắn theo dõi sự tình bị phát hiện, hoặc là hắn tại tiếp tục truy tra trong quá trình, xảy ra ngoài ý muốn. Nói cách khác, hắn mất tích cùng điều tra Ngô gia rất có thể có trực tiếp liên quan. Mấy người nghe được chuyên chú, Dư Khánh mở miệng nói, cho nên chúng ta vẫn là phải lấy điều tra Ngô gia làm chủ. Tề Bình gật đầu, nói đúng ra là điều tra quốc công phủ làm chủ, nhưng vấn đề ở chỗ không có thực tế chứng cứ trước, chúng ta không thật lớn dương cờ chống nhằm vào Việt quốc công. Cái này đích xác là phiền phức, tốt xấu là đế quốc nhất đẳng công tước, hoàng đế cho tự biết cũng chỉ là mật lệnh là ở lúc mấu chốt dùng bài. Huống hồ trên mặt nổi nhằm vào quốc công phủ cũng sẽ dẫn đến điều tra độ khó gia tăng. Cho nên chúng ta lần này ngầm hỏi. Hồng Tiêu Kiều hỏi, giống như là tại Tây Bắc lần kia một dạng. Tây Bắc chi hành sau, nữ cẩm y chăm chú tiến hành tổng kết học tập, cảm giác mình tra án trình độ đã không thể so sánh nổi. Tề Bình lắc đầu, không phải. Hồng Tiêu Kiều, Bùi Thiếu Khanh nghi ngờ nói, không ngầm hỏi sao? Có thể ngươi không phải nói, lấy đối phương thân phận, không tốt công khai tra. Tề Bình rõ ràng khụ một tiếng, đón từng đôi hoang mang con mắt, giải thích nói, kinh đô bên trong còn cất giấu nội quỷ, hoặc là nói, Bất Lão Lâm nhàn tuyến, điểm này các ngươi đều biết, lúc trước đi Tây Bắc, ta khâm sai thân phận liền tiết lộ, lần này, nếu là ta không có đoán sai, Việt Châu Bất Lão Lâm thành viên chỉ sợ cũng nhận được tin tức. À, không nên cảm thấy không có khả năng, bằng vào ta hiện tại danh khí, tại kinh đô bên trong đột nhiên biến mất, còn mang theo các ngươi cùng một chỗ, lại điều tra xuất nhập kinh đô thuyền, rất dễ dàng liền có thể đoán được mục đích. Cho nên, thuần túy ngầm hỏi không có ý nghĩa, có lẽ từ chúng ta đạp vào bến tàu bắt đầu từ thời khắc đó, liền bị rất nhiều người giám thị. Dừng một chút, hắn nói, ý nghĩ của ta là như vậy, trở về sau vào thành, chúng ta không làm dấu giếm, trực tiếp tìm tới chi phủ. Trên danh nghĩa chính là điều tra Bất Lão Lâm, nhưng không cần sách quốc công phụ sự tình, sau đó âm thầm đối với nó tiến hành điều tra, cứ như vậy, vô luận Ngô gia có vấn đề hay không, đều có thể tránh cho xung đột chính diện. Dư Khánh nhíu mày, dạng này được không? Như quốc công phủ là sạch sẽ, tự nhiên không sao. Có thể nếu như thật có liên hệ, dễ dàng như vậy gây nên đối phương cảnh giác. Tề Bình bất đắc dĩ buông tay, có thể hoàn toàn chính xác không có cách nào, nhất là ta danh khí dưới mắt lớn như vậy, mặc dù bên này gặp qua người của ta không có mấy cái, nhưng chân dung chỉ sợ sớm chuyển tới, rất khó ngầm hỏi. Đám người gật đầu, cảm thấy cũng chỉ có thể như vậy. Sau khi ăn xong, đám người riêng phần mình rời đi, Tề Bình đơn độc đem Dư Khánh kéo đến một chỗ trong khoang thuyền, lại lần nữa dùng phong tự phủ phong tỏa trong ngoài. Chợt chân thành nói, "Đầu nhi, ta muốn nhờ ngươi sự kiện." Dư Khánh sửng sốt một chút, nói ra, "Chuyện gì?" Tề Bình biểu lộ nghiêm túc, "Ta chuẩn bị rời đi đội ngũ, một người âm thầm điều tra." Dư Khánh thật sâu nhìn hắn một cái, đột nhiên minh bạch cái gì, cho nên, đây mới là ngươi chân chính kế hoạch. Ngươi muốn đem chúng ta nhét vào chỗ sáng, hấp dẫn địch nhân ánh mắt, cùng loại Tây Bắc lần kia. Có thể cái này không được, lấy ngươi bây giờ thanh danh, khẳng định bị trọng điểm chằm chằm phòng, ngươi đột nhiên biến mất, tất nhiên sẽ bị phát giác. Hắn cảm thấy không thành, tương tự phương pháp tại Tây Bắc thành lập, là bởi vì hắn khi đó danh khí còn nhỏ. Tề Bình cười nói, ta biết. Vậy ngươi Tề Bình không còn thừa nước đục thả câu, đột nhiên đưa tay từ trong ngực lấy ra một vật, đúng là một cái lớn chừng bàn tay người giấy. Chỉ gặp hắn quan chu chân nguyên, đồng thời mặc niệm chú ngữ. Chợt, đùng một tiếng, người giấy kia đón gió gặp trướng, trong nháy mắt thành một cái khác Tề Bình cùng hắn từ trên xuống dưới, không khác nhau chút nào. Tề Bình lại lấy ra một cái mặt nạ, nhẹ nhàng bao trùm ở trên mặt, đột nhiên biến thành mặt khác một tấm khuôn mặt xa lạ. Cái này Dư Khánh trợn mắt hốt hoồm. Chợt, ánh mắt sáng rõ, cho nên, ngươi phải dùng người giấy này thay thế Trần Hân, cùng chúng ta cùng một chỗ. Ngươi ngụy trang thành khác diện mạo rời đi. Không sai, Tề Bình vỗ tay phát ra tiếng, cười nói, hay là sáng tối song hành, nhưng Tây Bắc một lần kia là sớm tiết lộ tra án phương pháp, địch nhân mới có thể tính nhắm vào bố trí, mà lần này ta không cùng bất luận kẻ nào nói, liền ngay cả tư thủ đều không rõ ràng ta muốn thế nào tra. À, thậm chí liền ngay cả phương án này cũng là ta tối hôm qua lâm thời tại mấy cái hậu tuyển phương án bên trong ném tiền đồng cho chúng, địch nhân không có khả năng trước thời gian an bài. Đây chính là hắn kế hoạch một trong. Vì thế rời đi kinh đô trước, hắn tìm được Đông Phương Lưu Vân, cầu một viên đặc chế người giấy. Kỳ thật nếu không phải người giấy tồn tại thì biết, hắn thậm chí ngay cả Dư Khánh cũng không muốn nói, dù sao người biết càng ít, bại lộ phong hiểm càng thấp. Coi ta không tại thời điểm, ta cần ngươi giúp đỡ che lấp một chút. Tề Bình nói ra. Dư Khánh không do dự, tốt. Hai người thương định hoàn tất, đưa tiễn Dư Khánh, Tề Bình thu hồi người giấy, không có lại đến bong thuyền, mà là nằm tại trong khoang thuyền nghỉ ngơi dưỡng sức, đồng thời cân nhắc chi tiết. Mặc dù làm ăn bài, nhưng hắn cũng sẽ không đánh giá thấp đối thủ, cũng không có trông cậy vào chiêu này Thâu Thiên Hoán Nhật có thể chống đỡ quá nhiều thời gian. Việt Châu tình huống phức tạp, bất luận cái gì kế hoạch cũng không đổi kịp biến hóa, cho nên ta không có khả năng hoàn toàn ký thác đối phương sẽ không phát hiện, nhưng tranh thủ thêm một ngày thời gian đều là tốt hồ. Ta một mực tại đem quốc công phủ khi địch giả tưởng, nếu như đối phương không có vấn đề, vậy ta dưới mắt an bài hoàn toàn chính là cùng không khí đấu chi đấu. Dũng Tề Bình tự rêu nghĩ đến. Tại sóc này bên trong, thuyền đuổi tại trạm vạng tối đến trước đã tới Việt Châu thành bến tàu, mà đúng lúc này đợi kế hoạch bên ngoài ngoài ý muốn phát sinh. Tạp Văn, hôm nay canh một tấu chương xong, chương 288 nhảy sông nữ tử một, chương 288 nhảy sông nữ tử một, chương 288 nhảy sông nữ tử. Lúc xế chiều, Thái Dương chuyển qua phía tây, thuyền lái vào bến cảng. Tề Bình từ nhỏ khế bên trong tỉnh lại, đi đến bong thuyền, liền thấy thiên phàm tụ tập trên bến tàu, bỏ neo từng chiếc thương thuyền chồng chen. Bán khổ lực dân phu đem rộng lớn tấm ván gỗ một đầu khoác lên trên bờ, một đầu khoác lên trên mặt thuyền, hát ca âm thanh bên trong một phái cảnh tượng nhiệt náo. Giang phong đánh tới, mặt nước nổi lên màu vàng bạc quang. Dương mắt nhìn lên, Việt Châu thành ngay tại phía trước, không bằng kinh đô nguy nga trắng lệ, lại có một phen đặc biệt giang nam vùng sông nước khí chất. Thật náo nhiệt, bến tàu này so với kinh đô cũng không kém cái gì. Từng người cầm ý hưng phấn quan sát, người treo thuyền thì điều khiển thuyền chậm rãi hướng bên bờ đỗ. Nào chỉ là không kém, đơn thuần số lượng, so kinh đô chỉ có hơn chứ không kém. Chủ thuyền cười ha hà nói. Làm lớn vận hà bên trên lão thuyền trưởng, hắn đối với Việt Châu đồng dạng quen thuộc. Thương mậu phát đạt địa phương khí chất cũng sẽ buông lỏng một chút. Tề Bình sừng sững đầu thuyền, cảm thụ được hơi lạnh trong gió thu ẩm ướt khí tức, mấy ngày liên tiếp giấu ở trên thuyền buồn khổ cũng tiêu tán hơn phân nửa. Những người còn lại cũng giống như thế, hẳn không thể lập tức lên mở, nghỉ ngơi thật tốt một phen. Nhưng mà hàng ngày vào lúc này, Tề Bình trông thấy bến tàu một bên đột nhiên tao loạn. Mấy tên mặc áo xanh, mang theo nón nhỏ, cầm trong tay côn đồng gia đinh bộ dáng người, gào thét mà tới, lớn tiếng kêu la tránh ra chạy đi đâu bắt lấy nàng loại hình tử. Ven đường chỗ qua, công nhân bến tàu bọn họ nhao nhao tránh lui, không ai dám trêu chọc. Đó là người nào? Chúng cầm ý đi cũng chú ý tới, không khỏi nghi hoặc. Chủ thuyền ngắm nhìn, trong lòng nhảy một cái, có lẽ là nhà ai trong phụ gia đình. Đang nói, bờ sông đám người đột nhiên gạt ra một nữ tử, dường như đang bị đuổi bắt, mắt thấy không đường, trong tuyệt vọng phù phù một tiếng nhảy vào trong sông, chợt ra sức hướng nơi xa du lịch. Đáng chết, tiểu nương bị này, ngăn lại nàng. Một đám ác nô đứng tại bên bờ giận mắng, đem côn đồng hướng trong sông ném đi, nổ lên bọt nước. Thủ nữ tử kia hoảng sợ thay đổi phương hướng, lại hướng Tề Bình một nhóm phương hướng trốn đến. Chỉ là có lẽ là khí lực chống đỡ hết nổi, hoặc là không thế nào biết nước, bơi không bao lâu liền hướng dưới nước lặn xuống. Cứu mạng hai cánh tay tại trên nước tuyệt vọng nắm lấy, mắt nhìn thấy bắt đầu đùng ngục cùng ngục nổi lên. Tề Bình nhắm mắt, bên cạnh Hồng Tiểu Kiều gấp, ta đi cứu người. Tề Bình cũng không ngăn cản, chỉ gặp nữ cầm y đem vũ khí ném một cái, bước chân một chút, nhảy xuống sông, không bao lâu liền kéo lấy cái kia nhảy sông nữ tử trở về trên thuyền. Khu khu, khúc nữ tử vừa mới lên thuyền, liền quy miệng lớn cả nước, lúc này mọi người mới thấy rõ dung mạo, đúng là cái chừng 20 mỹ mạo cô nương, khung xương tinh tế, khuôn mặt trắng thuần, thần sắc yếu đuối, điềm đạm đáng yêu, là điển hình Việt Châu nữ tử, nhu nhu nhược nhược, nhìn qua liền làm cho người thương tiếc, trên người có một chút máu ứ động, mặc một bộ màu sáng váy lụa, tóc dài hơi loạn, lúc này toàn thân cho băng lánh nước sông thẩm thấu, cái kia thật mỏng y phục dán tại trên da thịt, thân thể như ẩn như hiện, nhìn huyết khí phương cương cầm y để bọn họ miệng đắng lưỡi khô, huyết mạch phát trường, trợn cả mắt lên. Liền ngay cả Tề Bình cũng nhịn không được liếc mắt, chợt cảm nhận được Hồng Tiểu Kiều ánh mắt, mới rõ ràng khục một tiếng, cầm kiện y phục cho nàng. "Áo, lão hồ ứng thanh, đi lấy y phục." Nữ tử mỹ mạo kia ho khan xong, sợ hãi nhìn qua mắt đám người, sợ giật đầu, "Các vị đại gia cứu mạng." Đám người nhao nhao nhìn về phía Tề Bình, người sau trầm ngâm bên dưới, nói, "Cập bờ, hỏi một chút tình huống." "Tốt." Thuyền vốn là khoảng cách bên bờ rất gần, trong nháy mắt, liền vững vàng bỏ neo, buông xuống tấm ván gỗ. Lúc này, đám kia hung thần ác sát gia đình dẫn theo côn đồng xông lên, một người cầm đầu hướng bị xuống đất nữ tử một chỉ, bắt về. "Chờ chút." Tề Bình tiến lên một bước, ngăn trở đối phương, bình tĩnh nói, "Các ngươi là người phương nào? Đây cũng là chuyện gì xảy ra?" Mấy tên gia đình dừng bước, người cầm đầu quét mắt trên thuyền một đám thanh niên trai tráng, tựa hồ cũng có chút cảnh giác, không biết lai lịch, tiêu căng nói, "Chúng ta chính là quốc công phủ bên trên, tiểu nương bị này chính là trong phủ thị nữ, trộm chủ nhân đồ vật, vốn nên theo quy củ xử lý, ai muốn gan lớn, lại chạy trốn." "Quốc công phủ?" Tề Bình hơi nheo mắt lại. Trên thuyền chúng cầm ý liễu cũng là trong lòng run lên, trong lòng tự nhủ trùng hợp như vậy sao? Một đoàn người vừa đến, liền đụng vào cùng Ngô gia có liên quan người, bao nhiêu lộ ra mấy phần quỷ dị. Tề Bình thần sắc không thay đổi, quay đầu nhìn nữ tử một chút, bọn hắn nói là sự thật. Hất lên áo ngoài, tóc đen ở mức cộp cộp rũ xuống trên gương mặt, điềm đạm đáng yêu nữ tử vành mắt một chút đỏ lên, khóc thút thít nói, không có, ta không có nói, một bên anh thút thít, một bên đem tình huống nói ra. Đại khái ý tứ chính là, nàng bản nhà lành, tên là Hoa Nương phụ thân chính là cái ma cờ bạc, ở trong sòng bạc thua đỏ mắt, đưa nàng thua mất, bán trao tay cho Ngô gia tiểu quốc công làm nô tỳ. Tiểu quốc kia công gặp nàng sắc đẹp, muốn dùng sức mạnh, Hoa Nương không theo, bị thương tiểu công ra, liền trốn thoát. Một phen nghe được đám người bận giận không thôi. Tiểu đoạn kia vì sao quen thuộc như vậy? Là điển hình ăn chơi thiếu gia thiết sáo trà đạp nhà lành tiết mục. Loại cố sự này ta nghe qua tối thiểu mấy chục lần. Tề Bình trong lòng thầm đủ, trên mặt lại là một mặt nghiêm mặt, nhìn về phía gia đình, xem ra pháp không giống chứ. Cầm đầu gia đình giận tái mặt đến, thản nhiên nói, vị công tử này là nơi khác tới đi, nhưng cũng nên nghe qua Việt quốc công láo gia thanh danh, bất luận nàng trộm cắp hay không, đều là chúng ta trong phủ việc tư, công tử chớ có chó lại bắt chuột, xen vào việc của người khác. Tề Bình cười, ánh mắt lấp lóe, cảm thấy có ý tứ đi lên. Hồng Tiêu Kiều mắt lộ ra vẻ giận, thân là nữ tử, không nhìn được nhất loại sự tình này. Dư Khánh bọn người tần mi, đặt ở kinh đô, ai dám cùng bọn hắn nói chuyện như vậy? Chỉ có Cẩm Y Lìa để kỵ khi phụ người phần, chưa bao giờ bị khi phụ thời điểm. Đương nhiên, cũng có đám người không có mặc Cẩm Y Lìa, ý phục hàng ngày ăn mặc duyên cớ. Lúc này, bến cảng bốn bề rất nhiều nhân vọng đến, không ai dám lên tiếng, liền ngay cả phụ trách tuần tra bến tàu tiểu lại cũng núp xa xa. Phi, cũng liền chỉ hiểu ý thế hiếp người có hán tử thấp giọng chửi mắng. Ai, đáng tiếc cô nương kia một tên lào ông lắc đầu, dường như là đối với tin này không nhìn quen bình thường, lại không người cảm thấy đám này người bên ngoài sẽ dám ra mặt. Dù sao, đây chính là Ngô Việt. Thà đắc tội quan lão gia, cũng không dám trêu chọc quốc công phủ Ngô Việt. Vong thuyền, Tề Bình đem bốn bề dân chúng biểu lộ thu hết vào mắt, tẩy tủy tam trọng tính lực để hắn có thể bắt được những âm thanh này. Không khỏi nhíu mày. Không thấy lúc, chỉ nói Ngô gia thế lớn, bây giờ lại là nhìn thấy một góc. Đây chính là tông tộc sao? Mấy cái ác nô thôi, liền triều đình quan lại cũng không dám tiến lên, toàn bộ làm như không nhìn thấy. À, chắc không được hoàng đế phải cho ta mật lệnh, xem ra cũng là đối với cái này lòng dạ biết rõ. Tề Bình trong lòng cười lạnh. 300 năm à? Một cái cùng vương triều cùng tuổi đại gia tộc, tại cái này rời xa hoàng quyền địa phương, sẽ có bao lớn quyền thế? Đây là suy sụp sau. Nếu là thời kỳ cường thịnh đâu? Tề Bình trong nháy mắt suy nghĩ rất nhiều, càng ý thức được, tra án lực càng to lớn. Trong lòng điện thiểm, nhìn một chút khóc lê hoa đái vũ hoa đường, trong lòng có so đo, khuôn mặt lãnh đạm nói chương 288, nhảy sông nữ tử, 2, chương 288, nhảy sông nữ tử, 2, ta chỉ nói trong thiên hạ đều là vương thổ, lương quốc luật pháp lỗi nặng cái gì ra quy ra ấn, cụ thể như thế nào, còn phải triều đình quyết định. Mấy tên ác nô sửng sốt một chút, tiếp theo cười nhạo, một người cầm đầu hai tay chống cô đồng, khinh miệt nói, cho nên. Tề Bình chân thành nói, ta sẽ đem nàng đưa đi phủ nhà, các ngươi nếu có dị nghị, có thể đi phủ nhà báo quan. Mấy tên ác nô nghe chút, cười đến ngửa tới ngửa lui. Chủ thuyền biến sắc, hắn là không rõ ràng lắm Tề Bình bọn người thân phận, chỉ biết là tại kinh đô bên trong hẳn là có chút bối cảnh, nhưng nơi này không phải kinh đô à. Công tử phụ cận, một chút người đến gần nghe được, cũng là kinh ngạc, chợt lắc đầu, trong lòng tự nhủ quả nhiên là trẻ tuổi nóng tính, gặp nữ tử kia đáng thương, cũng hoặc lòng sinh ái mộ. Ra mặt cho nàng. A, thế nhưng không nhìn đối diện là ai. Cho dù ngươi có chút bối cảnh, trong nhà có quyền thế, còn có thể lớn hơn quốc công. Huống chi, hay là tại Việt Châu. Cường Long không ép địa đầu xà, thú hổ, còn không phải địa đầu xà, là địa đầu long. Đắc tội Ngô gia, mấy cái tiểu họa tử xong có người lắc đầu, không còn nhìn nhiều. Mấy tên ác nông ngưng cười, ánh mắt cũng sửng sốt một chút đến, một người cầm đầu không có dấu hiệu nào, đột nhiên bung lên côn đồng, hướng Tề Bình mặt đập tới, sắc mặt hung ác, gặp người mẹ quan. A, Hoa Nương kinh hô, không dám nhìn tới. Một côn này, rõ ràng là chạy nhân mạng đi. Chủ thuyền bọn người cũng là tim mật rung mạnh, chợt lại phát hiện Dư Khánh bọn người, đúng là không nhúc nhích, không có chút nào nửa điểm kinh hoàng. Ngược lại là một bộ xem trò vui tư thái. Phanh! Một giây sau, chủ thuyền chỉ gặp một bóng người nổ bắn ra đi, người giữa không trung, xương cốt đứt gãy, miệng phun máu tươi, kêu thảm thiết, lại là cái kia cầm đầu ác nô. Một đầu gậy gỗ không biết sao rơi vào Tề Bình trong tay, hắn thần sắc đạm mạc, đống nhiên cất bước, ở tại Dư gia đình trong ánh mắt hoảng sợ, nhẹ nhàng, một côn côn điểm ra. Mỗi điểm trúng một người, người sau liền thổ huyết bay ngược, rơi xuống về trên bờ. Trong chớp mắt, mấy tên gia đình cơ hồ toàn phế, tiếng kêu rên nối thành một mảnh. Chỉ còn lại có cái cuối cùng, sắc mặt trắng bệnh, run run rẩy rẩy, ngây người tại chỗ, trên mi tâm nửa tấc, treo lấy một đầu trường côn. Lưu ngươi một mạng, cút về đưa tin, muốn trả thù, liền đến phủ nha tìm ta. Tề Bình ánh mắt lãnh đạm nói. Len keng. Gia đình kia trong tay côn đồng rơi xuống, bịch quỳ xuống đất, liên thanh xưng là, chợt lộn nào, hướng nơi xa chạy vội. Các loại chạy xa, quay đầu hận hận nhìn Tề Bình một chút, hồi phủ báo cáo tin đi. Bọn người đi, bến tàu xôn xao, chủ thuyền trong lòng tự nhủ khổ quá. Âm thầm quyết định, chờ chút liền trở về địa điểm xuất phát, rời đi trước chỗ thị phi này. Ân công Hoa Nương sợ ngây người, quỳ gối bong thuyền, ngửa đầu si ngốc nhìn. Lúc này, nơi xa mấy tên tư lại chạy đến, nhìn xem trên mặt đất bị phế các gia đình, lại cảnh giác nhìn về phía Tề Bình bọn người, nhất thời không biết nên như thế nào cho phải. Các ngươi chờ đi, rốt cục, một tên tư lại đánh bạo hô. Sợ mấy người chạy trốn, không tốt cho quốc công phủ bàn giao. Tề Bình cất bước lên bờ, lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái, nói ra, dẫn đường. Đi đâu? Việt Châu phủ nha. Một đám người rời đi. Trên bến tàu chuyện phát sinh bắt đầu bốn phía truyền ra. Hồng Tiêu Kiều đem Hoa Nương mang lên, một đoàn người tại trên bờ mướn xe ngựa tiến vào Việt Châu thành. Vào thành sau, Phương gặp Phồn Hoa. Trong thành cửa hàng san sát, tường trắng ngói đen san sát nối tiếp nhau, tiểu kỳ tung bay, phi thường náo nhiệt. Càng bởi vì chỗ phương nam, mặc dù dưới mắt đã là cuối thu, nhiệt độ không khí hơi thấp, nhưng cũng hay là như mùa hạ bình thường, dương liễu xanh biếc, hoa cỏ khắp nơi trên đất, làm người ta trong lòng không nhanh rất nhanh giảm đi. Phủ nha tọa lạc ở trong thành Lệ Bắc, một đoàn người đến lúc thái dương đã xuống núi, trên đầu cửa viết phủ nha chữ lớn đèn lồng sáng lên. Cú may nha môn còn chưa đóng lại. Thông báo sau, mọi người tại cửa nha môn đợi chỉ chốc lát, liền gặp màu son trong cửa lớn, một đám quan viên chen chúc mà đến. Cầm đầu là một tên mặt trắng, mập da quan văn, đầu đội chu sa, mặc cổ tròn áo, đai lưng mang, quan bào ngực thêu lên chính là Vân Nhạn đại biểu phẩm trật tứ phẩm. Chính là trong thành chi phủ, họ Trương. Vừa mới đi ra ngoài, ánh mắt liền rơi vào cầm đầu Dư Khánh cùng Tề Bình trên thân, ánh mắt nhất động, cười nói, bản quan Trương Duẫn gặp qua Dư Thiên Hộ, Tề giám đốc. Hắn chọn xưng hô cũng rất coi trọng, phụ thuộc trên quan hệ, Dư Khánh cao nhất, dựa theo quy củ phải đặt ở đằng trước. Nhưng Tề Bình danh khí quá lớn, lại thân phận đặc thù, cho nên gọi là bách hộ thì bấy nhiêu không hợp thích lắm, ngược lại là đồng cung giảng độc trước, mặc dù phẩm cấp không cao, nhưng nói ra êm hay. Dư Khánh chắp tay, hạ quan gặp qua chi phủ đại nhân. Thiên hộ chính là chính ngũ phẩm, huống chi phủ chính là địa phương đại quan, Dư Khánh hay là rất khách khí, đương nhiên cũng chỉ là khách khí mà thôi. Tề Bình cười nói, Trương chi phủ nhận ra chúng ta. Trương Duẫn cười nói, Việt Châu thành mặc dù rời xa kinh đô, nhưng hai địa phương tin tức vẫn là linh thông, dù chưa gặp mặt, nhưng hai vị danh tự, bản quan cũng như sống bên hai, nhất là Tề giảng độc tại vấn đạo đại hội bên trên, khuất đục phương Nam chư quốc, đánh bại Thiền Tông, càng là dương nước ta uy, bản quan chỉ tiếc không thể mắt thấy, lại không muốn, hôm nay đã thấy đến chân nhân. Đúng vậy a, đúng vậy a. Tề giảng độc thiếu niên anh kiệt a. Còn lại quan viên cũng nhao nhao thổi phồng. Hiển nhiên, đám này quan viên đối với Tề Bình bối cảnh hay là hiểu rất rõ, biết thật sâu thụ hoàng đế thưởng thức, càng thân kiêm đạo môn, thư viện đệ tử, bắt cá hai tay mà không ngã. Dưới mắt mặc dù chức quan không cao, nhưng ngày sau bất khả hạ lượng, tự nhiên không dám thất lễ. Tề Bình cười ha hả nghe, tùy ý thương nghiệp lẫn nhau thổi hai câu. Mà lúc này, đi theo đội ngũ phía sau bến tàu tư lại, đã bị hù mặt như màu đất. Hắn mặc dù có thể đoán ra đám người này chỉ sợ là có chút bối cảnh, nhưng cũng không ngờ tới, lại cùng chi phủ đại nhân bình đẳng tương giao. Không, thậm chí là bị liếm nhân vật. Mà đang nghe vấn đạo đại hội sau, mới đột nhiên tỉnh ngộ, rốt cục đoán được cái này ngang nhiên xuất thủ thân phận của người trẻ tuổi. Không khỏi càng sợ hãi, mồ hôi rơi như mưa. Các vị đường xa mà đến, tàu xe mệt mỏi, mau mời tiến nha môn nghỉ ngơi một chút, có thể có xuống giường chi địa. Hàn huyên sau, Trương Chi phủ thịnh tình mời, chợt mới chú ý tới tên kia tư lại, cùng trong đội ngũ, một nữ tử, đây là Tề Bình dáng tươi cười phai nhạt mấy phần, nhìn về phía cái kia tư lại, ngươi nói đi. Người sau phủ phủ quỳ xuống đất, đầu tiên là dập đầu, chợt một năm một mười, đem bến tàu trải qua nói một lần, nghe được phủ nha một đám quan văn nhíu mày, trong lòng thầm mắng. Lại có việc này Trương Chi phủ giận tái mặt đến, nhìn về phía Tề Bình, lại đổi một tấm áy náy bộ dáng, bản quan ngự hạ không nghiêm, để các vị chê cười. Tề Bình cười cười, chi phủ đại nhân không nên tự trách, rời kinh lúc liền nghe nói Ngô Việt tên, hôm nay cũng coi như kiến thức, chỉ hy vọng đại nhân theo lẽ công bằng làm, chớ có để mấy cái ăn nô điểm ô Việt quốc công thanh danh. Đó là tự nhiên, tự nhiên một đám quan viên cứng cười, làm bộ không nghe ra trong lời nói trầm trọng. Một đoàn người lúc này hướng hậu nha đi, Hồng Kiều Kiều bọn người mang theo Hoa Nương rời đi, đi đại sảnh nghỉ ngơi, Tề Bình cùng Dư Khánh thì vào nội đường. Đám người ngồi xuống, nha dịch lo pha trà, Trương chi phủ mới hỏi ra nghi ngờ trong lòng, không biết hai vị lần này đến Việt Châu cần làm chuyện gì. Cảm tạ thư hữu, nhân sinh giống như chỉ mới gặp gỡ lần đầu, tuế nguyệt tính hảo khen thưởng duy trì, tấu chương xong.